anh nhanh chóng cầm lấy tinh hạch, nhét vào trong túi của mình, còn cẩn thận kéo khóa túi lên, đề phòng tinh hạch rơi ra. Mộ Kinh Thiên, nam. Tang thi cao cấp, 4. Mộ Nhất Phàm nhân lúc tang thi cao cấp còn chưa phản ứng gì, liền ôm bé con bỏ chạy. Tang thi cao cấp giật mình, thấy người trốn đi, vội lấy lại tinh thần, nhoáng một cái, liền chặn lên trước mặt Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm đã chuẩn bị từ trước, biết tang thi cao cấp sẽ đuổi theo mình, cho nên, trong lúc tang thi cao cấp che trước mặt mình, liền vung cho cốt đã nhặt trong tay từ trước về phía mắt tang thi cao cấp. Tang thi cao cấp không kịp phòng bị, cho cốt bay vào mắt. Mộ Nhất Phàm không dừng lại chút nào, vội vã chạy qua người tang thi, chạy về cổng bãi tập kết rác. Trước khi rời đi, không quên dạy con phải lễ phép với người lớn, Kinh Thiên, mau chào chú đi. Mộ Kinh Thiên, 4. Tang thi cao cấp mau chóng rủi mắt, miệng phát ra tiếng gờ giờ ả o đầy phẫn nộ. Nó nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một xa, đột nhiên, ngẩng đầu lên, hướng lên trời phẫn nộ gào thét, xung quanh đó liền phát ra những tiếng gờ giờ ả o, rất nhiều tang thi đi về phía bãi rác. Mộ Nhất Phàm nghe thấy tiếng tang thi gào to, bước chân loạn choạng, suýt chút nữa không kiểm soát được mà bị tang thi cao cấp khống chế. Anh vội vỗ đầu để giữ cho mình tỉnh táo, ôm Mộ Kình Thiên chạy ra khỏi bãi rác, thấy đám tang thi đang vây lấy, liền sử dụng năng lực, ra hiệu cho tang thi nhường đường. Tang thi cấp thấp đồng thời bị hai tang thi cao cấp hơn khống chế, đầu đau nhức, ôm đầu kêu ù ù. Mộ Nhất Phàm tự biết năng lực của mình không mạnh như tang thi cao cấp, sớm muộn gì tang thi cấp thấp cũng thoát khỏi khống chế mà chuyển qua tấn công anh. Cho nên, anh nhân lúc tang thi cấp thấp đang đau đớn, lập tức chạy về phía xe mình, nhanh chóng khởi động xe, đạp chân ga, phóng ra khỏi vòng vây, rời khỏi bãi đổ rác. Mộ Nhất Phàm cũng không bởi vì như vậy mà thả lỏng mình, nhất là khi anh biết tốc độ tang thi cao cấp còn nhanh hơn xe mình, càng dùng sức đạp chân ga, liên tiếp đâm vào đám tang thi đang chạy về bãi rác, lái xe về hướng bắc. Đúng lúc này, anh nghe thấy trên bầu trời vang lên tiếng ù ù. Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu lên nhìn, thấy là trực thăng quân đội. Chân mày càng nhíu chặt hơn. Bởi trực thăng quân đội nghe thấy tang thi gào lên một tiếng, nên mới nhanh chóng bay về phía bên này, thật không ngờ, ở đây có nhiều tang thi chạy ra tới như vậy. Đám tang thi đông lúc nha lúc lúc, cứ như kiến rời tổ, chạy theo chiếc xe ô tô đen. Bọn họ lập tức ném pháo về phía bầy tang thi, chỉ trong nháy mắt đã đánh chết mấy trăm con tang thi, nhất thời, khói đen quần quận mù trời. Mộ Nhất Phàm nghe thấy tiếng pháo nổ phía sau, quay đầu nhìn một chút, bầy tang thi phía sau đều bị nổ chia 5 x 7. Như lò luyện than không bằng. Ngay sau đó, anh thấy một bóng đen từ trong màn khói dày đặc lao ra, chạy về phía mình. Mộ Nhất Phàm biết là tang thi cao cấp đổi tới, sốt ruột không gì sánh bằng. Đột nhiên, dầm một tiếng, trần xe phát ra tiếng đập mạnh. Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu lên nhìn, thấy trần xe bị lõm cả xuống. Anh vội lái xe theo hình chữ S, muốn đánh rơi tang thi cao cấp trên xe. Tang thi cao cấp trên trần xe mất thăng bằng, bị vung ra ngoài xe, thế nhưng, nó mau chóng bò dậy, lại sử dụng dị năng tốc độ nhằm về phía trần xe. Có kinh nghiệm lần trước, lần này nó lên trần xe, liền ôm chặt lấy trần, không cho Mộ Nhất Phàm đánh rơi nó. Trên bầu trời, quân nhân ở trong trực thăng trông thấy cảnh này, trong mắt vô cùng khiếp sợ, nghĩ có lẽ đây chính là tang thi xuất hiện ở khu vui chơi, vội lấy lại tinh thần, nổ súng xuống mặt đất. Bởi Mộ Nhất Phàm lái xe theo hình chữ S, mấy lần liền đạn đều bắn xẹt qua người tang thi cao cấp. Để đoạt lấy tinh hoạch, tang thi cao cấp liều mạng đập nát cửa xe, vươn tay túm lấy Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm cả kinh, vội nghiêng người tránh sang bên kia, bởi vậy nên không trông thấy đường trước mắt, xe chợt đâm vào cột đèn bên lề đường. Dâm một tiếng, đầu xe bị đâm móc cả đi, may là người ở bên trong có dây an toàn, mới không bị bay ra ngoài. Niệm nó, may mà mình là tang thi. Mộ Nhất Phàm vỗ vỗ ngực, lo lắng quay đầu hỏi, Kình Thiên, con không sao chứ? Bé con lắc đầu. Em vẫn nắm chặt lấy dây an toàn, nên không có chuyện gì. Mộ Nhất Phàm thở phào một hơi, vội quay đầu xe, nhưng thật không ngờ, xe hỏng mất tiêu rồi. Chương 103, người ấy tới. Mộ Nhất Phàm nổ máy liên tục mấy lần nhưng không được, vội cởi dây an toàn ra, ôm bé con chạy xuống xe. Còn chưa chạy được mấy bước, đã bị tang thi cao cấp đuổi theo, chặn ngang lối đi. Đột nhiên, vài tiếng súng bằng bằng vang lên, cơ thể tang thi cao cấp đứng trước mặt Mộ Nhất Phàm lóe một cái, tránh thoát đạn bắn trên đầu. Đạn bắn xoẹt vào phía trước đầu ngón chân Mộ Nhất Phàm, làm anh sợ hai ôm bé con nhảy dựng lên, á, túi, túi. Anh ngẩng đầu lên quát, đồng chí gì ơi, anh có thể bắn chuẩn một chút không hả hả hả. Quân nhân trên trực thăng vội dùng tay ra dấu xin lỗi với anh, sau đó, lại tiếp tục công kích về phía tang thi. Mộ Nhất Phàm nhân cơ hội ôm con chạy trốn, thế nhưng, anh có chạy nhanh tới đâu đi chăng nữa cũng không so được với tang thi có dị năng tốc độ. Lúc Mộ Nhất Phàm chạy qua một cửa hàng đang mở rộng cửa, đột nhiên tang thi cao cấp đạp anh một cái, cả người ngã bay vào trong cửa hàng. Mộ Nhất Phàm vội ôm chặt bảo vệ con trong lòng, nặng nề ngã xuống đất. Bởi vì anh là tang thi, không có cảm giác đau, cho nên trong khoảnh khắc ngã sấp xuống, bật người một cái liền có thể xông ra ngoài. Tang thi nhanh chóng chạy vào trong cửa hàng, tránh được đạn bắn trên đầu, ngăn cản lối đi của Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm thấy tang thi, liền vội vàng lui về phía sau vài bước, hai mắt len lén đảo trái liếc phải, thầm nghĩ, chắc mình tiêu rồi, ở đây không có nơi để chạy trốn. Anh vừa lui vừa nhỏ giọng nói, Kình Thiên, con mau trốn vào trong không gian, đừng đi ra. Mộ Nhất Phàm lo tang thi cao cấp sẽ làm tổn thương bé con. Mộ Kình Thiên ở trong lòng anh ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, giọng non nớt, người ấy tới. Ai cơ? Mộ Nhất Phàm hơi sửng sốt. Tang thi cao cấp thấy Mộ Nhất Phàm thất thần, đôi mắt đỏ tanh chợt nheo lại, đột nhiên bật người nhảy lên, năm ngón tay sắc lẹm giơ ra, hướng về phía đầu anh. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, muốn né tránh, nhưng lại bị quầy hàng phía sau chặn đường lui. Từ bóng ngược trong chiếc gương treo trên tường, anh thấy tang thi cao cấp dùng năm ngón tay sắc bén, đâm về phía đầu anh, không khỏi trợn to mắt đầy sợ hãi. Mắt thấy năm ngón tay sắp đâm vào đầu, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng súng ẳng ẳng. Đôi mắt tang thi cao cấp nghiêm lại, vội phi thân tránh đường đạn bắn tới. Một tiếng choang, vang lên, đạn bắn vào cửa kính phía sau quầy hàng, lúc này cửa thủy tinh vỡ tan. Mộ Nhất Phàm ngớ người nhìn ra ngoài cửa, nhìn chàng trai lạnh lùng tuấn tú, không dám tin mà khẽ lẩm bẩm, "Bác Thiên, tối mẹ ơi, sao nam chính lại ở đây? Liệu có phải là ảo giác xuất hiện trước khi chết không?" "Được rồi, hình như anh vẫn còn chưa chết." Mộ Nhất Phàm vội sờ tay lên đầu mình, quả thật không mảy may chút sức mẻ. Chiến Bác Thiên lạnh mặt đi vào trong cửa hàng, nổ vài phát súng về phía tang thi. Tới khi đi tới trước mặt Mộ Nhất Phàm, hắn lạnh lùng lườm anh một cái, nhận lấy đứa bé trong lòng anh, thấp giọng nói, "Còn không mau đi." Đôi chân như nhũn ra của Mộ Nhất Phàm đứng thẳng lại, vội chạy ra bên ngoài. Nhưng tinh thạch vẫn còn ở trên người anh, sao tang thi cao cấp có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Bóng nó lóe lên, xông về phía Mộ Nhất Phàm. Đôi mắt Chiến Bắc Thiên trở nên hung dữ, vội bắn ba phát súng về phía bóng kia. Để né tránh, tang thi cao cấp vội vã ngồi xổm xuống, chạy về phía dưới thân Mộ Nhất Phàm, nhân cơ hội rạch lên túi áo Mộ Nhất Phàm. Ngay lập tức, túi áo Mộ Nhất Phàm bị thủng một lỗ to. Ngay sau đó, một khối tinh thạch đủ sắc màu từ trong túi anh rơi ra, rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng của cuộn, sau đó, lăn trên mặt đất vài vòng, dừng lại dưới chân một góc bàn. Mộ Nhất Phàm sờ sờ túi áo trong không, kinh hãi kêu lên, tinh thạch của toại. Chiến Bác Thiên liếc mắt nhìn tinh thạch dưới mặt đất, khỏe mắt liếc về phía tang thi cao cấp đang muốn nhặt tinh thạch, liền nhanh chóng chạy tới, trước khi tang thi chạm vào tinh hạch, đá mạnh một cái khiến tang thi bay đi. Dâm một tiếng, tang thi cao cấp đụng mạnh vào chân tường, lập tức bò dậy, muốn nhặt tinh thạch tiếp, thế nhưng lại nhận ra cơ thể mình không động đậy được. Nó cúi đầu nhìn, nửa thân dưới đã kết thành lớp băng dày, đôi mắt tanh đỏ lóe lên tia nghi hoặc, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện lớp băng kết dày này từ dưới chân chàng trai lạnh lùng kia lan tới. Chiến Bác Thiên lạnh lùng quét mắt nhìn nó, tiến lên vài bước, không người nhặt tinh thạch dưới chân lên, bỏ vào túi áo mình, lại cầm súng chĩa vào chỗ tang thi cao cấp. Mộ Nhất Phàm trông thấy cảnh này, không khỏi căng thẳng nhìn về phía tang thi cao cấp. Lúc này anh mới có cơ hội trông thấy rõ dáng dấp tang thi, tuy rằng trên mặt tang thi đeo khẩu trang, thế nhưng ánh mắt của nó khiến anh cảm thấy quen thuộc. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bác Thiên muốn nổ súng, giật mình trong lòng, vội la lớn, "Khoan đã." Chiến Bác Thiên nghi ngờ nhìn về phía anh. Mộ Nhất Phàm bổ nhào lên ôm lấy cánh tay cầm súng của Chiến Bắc Thiên, "Chiến Bắc Thiên, anh có thể bỏ qua cho hắn ta không?" Anh biết yêu cầu này của mình rất quá phận, thế nhưng anh không đành lòng nhìn một tang thi cao cấp cứ như vậy mà chết đi. Chiến Bắc Thiên chợt nheo mắt lại, quay đầu, ngưng mắt nhìn đôi mắt trong suốt mang theo tia khẩn cầu, bất chi bất giác thu hồi súng, nói, "Đi." Mộ Nhất Phàm sợ Chiến Bắc Thiên đổi ý, vội vàng gật đầu, kéo Chiến Bắc Thiên ra khỏi cửa hàng. Lúc đi ra tới cửa, anh quay đầu nhìn băng đã tan trên người tang thi, lúc này mới yên tâm rời đi. Chiến Bác Thiên dẫn Mộ Nhất Phàm đi tới chỗ một chiếc xe bị dập nát, gần như không thể nhận ra bộ dạng lúc ban đầu của chiếc xe, liền đưa đứa bé lại cho Mộ Nhất Phàm, để anh ngồi lên xe. Mộ Nhất Phàm nhìn biển số dưới đuôi xe, lấy làm kinh ngạc, đây không phải chiếc BMW núp trong biệt thự của tôi sao? Sao lại thành ra nông nỗi này? Chiếc xe này quả thật như chiếc ô tô được lái từ bãi phế liệu ra. Chiến Bác Thiên khẽ liếc nhìn anh một cái, không nói gì, ngồi vào trong xe. Bé con trong lòng anh nói, trên đường bố lái xe tới đây, gặp phải quân đội ném bom bảy tang thi. Mộ Nhất Phàm cả kinh, con nói xe của ba thành ra như vậy, là vì trong lúc ném bom tang thi, bị chúng đạn bắn, nên mới thành ra như vậy. Anh chỉ mới nghĩ tới cảnh kia, đã cảm thấy vô cùng đáng sợ, nhỡ bị chúng nổ thì làm sao bây giờ? Mộ Nhất Phàm không hiểu rõ hỏi, không phải anh ta phải rời thành dê sao? Sao lại quay về rồi? Bé con bình tĩnh nhìn anh, không đáp lời. Đột nhiên Mộ Nhất Phàm nghĩ ra cái gì đó, giật mình, chẳng lẽ là vì tìm ba? Trong lòng anh trở nên hết sức rối bời, không khỏi nhìn về phía chàng trai ngồi trong xe, lẩm bẩm nói, hay là tới bắt ba? Chiến Bác Thiên không đợi được Mộ Nhất Phàm lên xe, liền xuống xe giục, còn không lên xe. Ừ. Mộ Nhất Phàm vội ôm chặt bé con đi tới chỗ ghế phụ, mở cửa xe ra. Đột nhiên, rắc rắc, rầm, toàn bộ cửa xe bên này rơi xuống. Chiến Bác Thiên. Mộ Nhất Phàm, ba. Cậu xuống ghế sau ngồi đi. Chiến Bác Thiên nói. Mộ Nhất Phàm không thể làm gì hơn là mở cửa sau xe, ngồi vào dãy ghế sau. Chiến Bác Thiên liền khởi động xe, lái xe về phía phương Bắc. Trong xe lặng như tờ. Không biết có phải mệt quá không mà từ lúc vào trong xe, Mộ Kình Thiên nằm trong lòng Mộ Nhất Phàm liền ngủ say. Mộ Nhất Phàm không dám nói bừa, sợ nam chính sẽ nhớ ra chuyện anh bỏ trốn, bực mình một cái bắn anh chết oi. Thế nhưng, tinh thạch đang nằm trong túi nam chính, anh phải lấy về mới được. Mộ Nhất Phàm lấy một chiếc áo trong ba lô ra, đắp lên người bé con, sau đó chăm chú nhìn Chiến Bắc Thiên đang lái xe. Anh suy đi tính lại một hồi, thầm nghĩ nhân lúc nam chính còn đang lái xe, chưa hội hợp đội ngũ, phải cầm tinh thạch về luôn mới được. Mộ Nhất Phàm lén lút dịch tới gần chỗ ghế lái, dướn người lên phía trước, sau đó, một tay ôm con, tay kia thì len lén mò vào trong túi áo người trước mặt. Ngay lúc anh mò tay vào trong túi áo Chiến Bắc Thiên, đột nhiên, bị chủ nhân cái túi tóm lấy cổ tay. Mộ Nhất Phàm cả kinh, lập tức muốn giãy tay ra, thế nhưng lại bị đối phương nắm chặt. Cậu lén chuồn ra khỏi khu biệt thự, là để tìm tinh thạch này. Chiến Bác Thiên không quay đầu lại mà thấp giọng hỏi. Mộ Nhất Phàm không lên tiếng. Chiến Bác Thiên dùng lực một cái, kéo cả người anh dán lên lưng ghế tài xế, có đúng không? Mộ Nhất Phàm vội nói, anh đừng kéo nữa, con bị tôi với cái ghế đè bẹp bây giờ. Chiến Bác Thiên không buông tay, vẫn giữ chặt lấy tay anh. Mộ Nhất Phàm thấy hắn không nuối lỏng lực ở tay, vội trả lời hắn, đúng, đúng, đúng. Vì tìm tinh thạch này nên tôi mới lén chạy đi. Chiến Bác Thiên nghe được câu trả lời này, vẫn như trước không buông tay, sao lại muốn tìm tinh thạch này? Bởi tôi không muốn ăn thịt người, tôi không muốn cứ thấy người sống liền muốn ngậm họ, tôi không muốn sinh ra cảm giác thèm khát con người, cho nên, tôi chỉ muốn dùng tinh thạch này để thăng cấp, trở thành một tang thi không khác gì người thường. Mộ Nhất Phàm nghĩ tinh thạch đang ở trên người nam chính, không thể làm gì hơn là thành thật trả lời, huống hồ, anh cũng không có ý định làm chuyện gì tàn nhẫn. Không định gây tổn thương tới con người, cho nên không sợ hãi mà trả lời câu hỏi của hắn. Chiến Bác Thiên nghe vậy, liền buông lực nắm cổ tay anh ra. Chương 104, bảo ông ấy chuẩn bị tốt tâm lý. Mộ Nhất Phàm vội rút tay về, tiện thể lấy tinh thạch trong túi Chiến Bác Thiên ra. Anh nhìn tinh thạch lấp lánh đủ sắc màu, không thể tin mình có thể dễ dàng lấy tinh thạch từ trong tay Chiến Bác Thiên. Mộ Nhất Phàm nhìn Chiến Bác Thiên ở trước mặt, vịn tay ghế ngồi dậy, dùng giọng xác nhận hỏi, anh đưa tinh thạch cho tôi thật à? Ba. Chiến Bác Thiên mím môi liếc nhìn anh một cái, không lên tiếng. Mộ Nhất Phàm lại hỏi, anh đưa cho tôi rồi, không phải là muốn nhân lúc tôi đang hút năng lượng trong tinh thạch, sau đó cho một đòn chí mạng đấy chứ? Như thế sẽ tiêu đời luôn đấy. Chiến Bác Thiên. Không thì là cái gì? Anh cho tôi dễ dàng như vậy, tôi lo lắm. Khoe miệng Chiến Bác Thiên giật một cái. Anh nói thật đi, anh không nói gì chắc chắn, lúc nào tôi cũng sẽ bứt rứt lo nghĩ không biết liệu anh có chạy tới hại mình hay không. Chiến Bác Thiên, ba. Anh. Đột nhiên Chiến Bắc Thiên xoay người, thẳng tay cướp tinh thạch trong tay Mộ Nhất Phàm về. Mộ Nhất Phàm sửng sốt, tinh thạch bị lấy đi rồi. Anh liền lấy lại tinh thần, gào lên một tiếng, cuống cuồng nhào tới chỗ Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên, anh đã đưa tinh thạch cho tôi rồi, đâu thể đòi lại được, anh không được nói lời mà không giữ lời sáu. Mộ Nhất Phàm ra sức vùng vây cái tay, muốn lấy tinh thạch về. Chiến Bắc Thiên tránh trái né phải, nhanh chóng tránh được bàn tay nhào tới, cầm tinh thạch, vươn tay ra ngoài cửa sổ. Mộ Nhất Phàm thấy thế, thiếu điều quỳ xuống mà cầu xin nói, đại ca ơi đại ca à, em sai rồi, em nhận sai rồi vẫn chưa được sao. Em biết mình không nên nghi ngờ lòng tốt của anh, không nên nghi ngờ người quân nhân chung với đảng hiếu với dân như anh. Khoe miệng Chiến Bắc Thiên nhếch lên một cái, trong mắt hiện lên ý cười, nhận ra trêu chàng trai này rất thú vị. Hắn thu tay về. Mộ Nhất Phàm liền nhào lên, không may đụng mạnh vào cánh tay đang giữ vô lăng của Chiến Bắc Thiên. Vô lăng xoay một cái, nhất thời xe bị quay ngoặt. Chiến Bác Thiên biến sắc, liếc mắt nhìn xe sắp đụng vào phía trước, vội ôm chặt người trong lòng, nhanh chóng đạp chân phanh. Ngay sau đó, dầm một tiếng, xe không nặng không nhẹ đụng phải một chiếc xe khác. Mộ Nhất Phàm chột dạ nhìn gương mặt lạnh tanh của Chiến Bác Thiên, không phải tôi cố ý đâu. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân từ trong tòa nhà văng ra, sau đó, một đội quân hơn 100 người từ trong tòa nhà chạy ra đường cái. Bọn họ mặc quân trang màu xanh lam, tay cầm súng tiểu liên, vừa chạy ra khỏi tòa nhà đã lập tức giơ súng nhắm về bốn phía. Mộ Nhất Phàm liền đoạt lấy tinh thạch trong tay hắn, ngồi dậy nhìn, "Quân nhân kia, anh mau ra xem một chút đi." "Ba." Chiến Bác Thiên đỡ anh ngồi dậy, mở cửa xe đi ra. Nhóm quân nhân kia nghe thấy tiếng, vội xoay người chĩa súng về nơi phát ra tiếng động. "Là người hay là tang thi?" Một người trong tòa nhà hỏi, sau đó, có một người cầm súng lục đi ra. Chiến Bác Thiên thấy có một sĩ quan cấp cao từ trong tòa nhà đi ra, nhíu mày lại, nhạt giọng nói, "Trung tá Phạm." Phạm Kinh Long trông thấy chàng trai anh Tuấn lạnh lùng đứng phía trước chiếc xe lụp sụt gọi chức vị quân đội của mình, ngẩn người, nhìn kỹ lại, lập tức nhận ra đối phương, Chiến thiếu tướng. "Ừ." Phạm Kinh Long ngạc nhiên đi về phía Chiến Bắc Thiên, "Trời ạ, không ngờ có thể gặp anh ở chỗ này, anh có biết, Chiến Lao quân ủy phó thác cho tôi tới thành D, dặn đi dặn lại, bảo khi nào tôi gặp anh, muốn anh quay trở về thành B ngay lập tức." Mi tâm Chiến Bắc Thiên trao lại, "Về thành B? Có phải ở thành B xảy ra chuyện gì hay không?" "Không có, chỉ là sau khi đại dịch tang thi bùng phát, Chiến Lao quân ủy không nhận được tin tức gì của anh, vô cùng lo lắng, cho nên, lúc quân đội phái các đoàn đi thiêu hủy thi thể, liền phân phó cho một vài cấp dưới, để khi nào họ gặp anh, liền bảo anh nhanh quay về thành B một chút, đến khi ấy ông mới yên tâm được." Phạm Kinh Long nói tới đây, cười nói, "Ai mà chẳng biết, Chiến Lao quân ủy thương người cháu này nhất, nếu anh xảy ra chuyện gì, Chiến Lao quân ủy sẽ rất đau buồn." Chiến Bác Thiên nhớ tới ông nội yêu thương mình từ nhỏ, khuôn mặt lạnh lùng nhất thời dịu đi nhiều, "Tạm thời tôi không muốn quay về thành B, sau khi anh về, giúp tôi báo một tiếng bình an với ông nội là được rồi, nói một thời gian nữa tôi sẽ về." Chiến Bác Thiên nói tới đây liền đổi đề tài, "Mọi người ở đây làm gì?" Phạm Kinh Long quay đầu nhìn đội của mình, bất đắc dĩ thở dài, "Bọn tôi đang thu thập vật tư, giờ vật tư vô cùng khan hiếm, nếu người trong quân đội không đi ra tìm vật tư về, những người trong khu an toàn sẽ không có gì để ăn." Chiến Bác Thiên nói một cách đơn giản, "Bảo người trong khu an toàn tự ra tìm vật tư đi." Phạm Kinh Long cười nhạt, "Để họ đi tìm vật tư. Có thể sao? Nhưng mà, quân đội cũng không thể nuôi họ cả đời, để họ đi tìm vật tư cũng là chuyện không sớm thì muộn thôi." Anh ta nhìn quanh một lúc, "Chiến thiếu tướng, đây không phải chỗ nói chuyện, anh muốn đi đâu, tôi đưa anh quay về." "Không cần, tìm cho tôi một chiếc xe là được rồi, chỗ tôi cách hơi xa nơi này." Phạm Kinh Long cười nói, "Muốn xe thì ở đây có nhiều lắm, anh cứ chọn bừa một chiếc đi, tôi bảo lính đưa khóa cho anh." Chiến Bác Thiên con người, "Gọi người ở trong xe, ra đi." Mộ Nhất Phàm vội vã chui ra khỏi xe, ngượng ngùng gật đầu với Phạm Kinh Long. Phạm Kinh Long không ngờ trong xe lại còn có người khác, không khỏi đưa mắt nhìn theo, ngay cả đứa bé nằm trong lòng cũng phải nhìn mấy cái. Nhưng anh ta vừa nhìn liền sửng sốt, anh ta phát hiện đứa bé kia rất giống Chiến Bắc Thiên, nếu nói thằng bé không có quan hệ gì với Chiến Bắc Thiên, anh ta không tin. Thế nhưng, anh ta chưa từng nghe tới chuyện Chiến Bắc Thiên đã kết hôn, càng chưa từng nghe Chiến Bắc Thiên có con với người phụ nữ khác. Hơn nữa, nếu Chiến Bắc Thiên có con, Chiến Lao quân ủy đã sớm loan tin này đi khắp thành B, đưa đứa chắt đi khoe khắp nơi rồi. Phạm Kinh Long thật sự không nén nổi tò mò, thử thăm dò, "Chiến Bắc Thiên, đứa bé này là con anh sao?" Mộ Nhất Phàm nghe nói vậy, trong lòng cảm thấy kỳ kỳ, dù sao thì đứa bé này cũng từ trong bụng anh trôi ra. Chiến Bắc Thiên đưa mắt nhìn Mộ Kinh Thiên, "Ừ." Sau đó nghĩ tới cái gì đó, lại nói, "Ông nội vẫn chưa biết chuyện này." Phạm Kinh Long cười ha ha một tiếng, "Nếu Chiến Lao quân ủy biết đột nhiên mình có chắt, sẽ vui lắm cho mà xem." Chiến Bác Thiên nói đầy ý vị sâu xa, anh quay về nói với ông tôi một tiếng, bảo ông chuẩn bị tốt tâm lý. Chắc chắn rồi. Chiến Bác Thiên cũng không nhiều lời, chọn đại một chiếc xe, để lính đưa chìa khóa cho mình, sau đó, lái xe đưa Mộ Nhất Phàm rời khỏi thành D, tăng tốc về nơi đội ngũ của hắn đang tạm dừng chân. Lần này, Mộ Nhất Phàm không dám làm loạn nữa, cũng không có ý định bắt chuyện với Chiến Bác Thiên, nếu như lại xảy ra tai nạn xe cộ, sẽ không được may mắn như trước nữa. Hơn 8 giờ sau, Mộ Nhất Phàm mới nhận ra Mộ Kình Thiên có vẻ bất ổn, liền lo lắng nói, "Bác Thiên, Kình Thiên vẫn chưa tỉnh dậy, liệu có gặp vấn đề gì hay không? Trước đó xảy ra động tĩnh lớn như vậy, bé con vẫn không tỉnh lại, ngay cả hơn 8 giờ xe chạy, cũng không thấy bé con mở mắt ra, nếu không phải bé con vẫn còn đang thở, có lẽ anh đã nghĩ đứa bé xảy ra chuyện gì rồi." Chiến Bác Thiên đưa mắt nhìn anh, an ủi nói, "Cậu đừng lo lắng, thằng bé không phải đứa bé bình thường. Cơ thể không dễ sinh bệnh như vậy, tôi hỏi này, trước đó thằng bé có sử dụng dị năng gì không?" "Dị năng?" Mộ Nhất Phàm nghi hoặc nhìn hắn. Chiến Bác Thiên mím môi không lên tiếng. Mộ Nhất Phàm hồi tưởng lại chuyện trong mấy ngày nay, chỉ trong một, hai giây mà đột nhiên xuất hiện ở một nơi cách đấy 50 mét, có tính là dị năng hay không? Anh nghĩ đứa bé chỉ dùng dị năng, mới có thể đột nhiên xuất hiện ở một nơi cách đấy 50 mét, đứng trước mặt tang thi cao cấp. Tính, thằng bé mới sinh ra được mấy ngày, hiển nhiên cơ thể không chịu được dị năng cường đại, giờ thằng bé ngủ say không tỉnh, là bởi nó mệt mỏi, đợi nghỉ ngơi đủ rồi, sẽ tự nhiên tỉnh lại thôi. Chiến Bác Thiên giải thích. Mộ Nhất Phàm thở phào một hơi, nghĩ tới vì cứu anh nên bé con mới sử dụng dị năng, trong lòng vừa vui vừa thương xót. Chẳng trách sau đó bé con không nói gì, mãi tới khi Chiến Bắc Thiên xuất hiện, mới nói được ba câu, sau đó liền ngủ say. Mộ Nhất Phàm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của bé con, không nhịn được mà cúi đầu hôn lên môi bé. Đến tận 2 giờ đêm, xe mới lái vào trong một thôn nhỏ, đèn pha lớn trước đầu xe khiến đội tuần tra trong thôn nhanh chóng chú ý tới. Bọn họ thấy có xe lái vào thôn, vội cho một đội đi qua nhìn, thấy Chiến Bắc Thiên đã trở về, hưng phấn mà nói với mọi người ở phía sau rào chắn, là thiếu tướng về. Là thiếu tướng quay về. Nghe xong câu này, lính giữ cửa trong thôn vui vẻ reo hò. Chiến Bác Thiên lái xe vào thôn, vừa dừng lại, lập tức có 3 người từ trong nhà chạy ra đón. Lão đại, lão đại, cuối cùng anh cũng về rồi. Hướng Quốc và Lục Lâm nhìn thấy Chiến Bác Thiên từ trên xe bước xuống, vui vẻ khỏi bàn, trước đó, họ lo lắng chẳng ngủ được. Tuy biết lão đại là một người làm việc có chừng có mực, thế nhưng, tới thành dê chìm trong khói lửa đạn bom tìm người, đó là một chuyện vô cùng nguy hiểm, cho nên sao họ có thể an tâm được? Chiến Bác Thiên từ trên xe bước xuống, sau khi tôi đi, không xảy ra chuyện gì chứ? Hướng Quốc cười nói, không có chuyện gì ạ, đến tang thi cũng không thấy bóng, ở đây vô cùng an bình. Lúc này, Mộ Nhất Phàm từ trong xe đi ra. Trịnh Quốc Tông vừa đi ra liền thấy Mộ Nhất Phàm an toàn trở về, vui vẻ đón lấy bé con trong lòng anh, quan tâm hỏi, Mộc Mộc, cậu không sao chứ? Mộ Nhất Phàm cười nói, không sao ạ. Hướng Quốc hừ lạnh một tiếng. Nếu anh ta bị làm sao thì cũng là tự anh ta rước lấy, biết rõ quân đội sẽ ném bom xuống thành dê, còn mang bé con theo chạy loạn khắp nơi. Nếu anh muốn đi thì cứ nói thẳng một tiếng là được rồi, bọn tôi cũng không ngăn anh, sao phải lén lén lút lút ôm bé con chạy đi, hại Lao Đại phải mạo hiểm đi tìm anh, nếu Lao Đại gặp chuyện gì, tôi sẽ là người đầu tiên không tha thứ cho anh. Hướng Quốc, đừng nói nữa. Lục Lâm nhắc nhở. Vẻ mặt Mộ Nhất Phàm đầy áy náy, thật sự xin lỗi mọi người. Khiến mọi người phải lo lắng rồi. Hướng Quốc hừ một tiếng, ai thèm lo lắng cho anh. Trịnh Quốc Tông nội nói, muộn thế này rồi, thôi đừng đứng đây buôn chuyện nữa, chúng ta vào nhà rồi nói. Vừa vào nhà Chiến Bắc Thiên đã nói với Mộ Nhất Phàm, cậu với bác sĩ Trịnh lên tầng nghỉ ngơi trước, tôi còn có chuyện muốn nói với đám Lục Lâm. Mộ Nhất Phàm gật đầu, cùng Trịnh Quốc Tông lên tầng 2. Trịnh Quốc Tông dẫn anh vào một gian phòng ở cuối hành lang, đây là phòng của cậu và Chiến thiếu tướng nói trước mắt chúng ta ở đây nửa tháng. Rồi sau đó đi về phía bắc. Ông đẩy cửa đi vào, đặt bé con xuống giường, đắp kín chăn cho bé con, vội hỏi, Mộc Mộc, cậu có gặp Gia Minh không? Mộ Nhất Phàm lắc đầu, cháu không gặp được Gia Minh, lúc cháu tới nhà chú, Gia Minh không ở nhà, nhưng cháu có viết thư để lại cho cậu ấy, nếu cậu ấy về nhà, nhất định sẽ đọc được bức thư của cháu. Lang Băng à, chú đừng lo, Gia Minh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nói không chừng sau khi nghe được tin phóng thanh của quân đội, cậu ấy đã rời thành dê trước rồi. Trịnh Quốc Tông cao mày tỏ vẻ lo lắng. Mộ Nhất Phàm đổi đề tài, Lang Băm, Chiến Bác Thiên phát hiện cháu bỏ đi từ khi nào? Nói đến đây, Trịnh Quốc Tông liền giận dữ cốc đầu anh một cái, nếu không phải tôi biết cậu có chuyện quan trọng phải đi làm, thì tôi cũng muốn mắng cậu một trận rồi, cậu có biết không hả? Sau khi cậu lén lút trốn đi, cậu ta nóng ruột tới cỡ nào? Đương nhiên, cậu ta không thể thể hiện hết tâm sự ra ngoài mặt, nhưng từ bộ dạng đứng ngồi không yên của cậu ta, tôi có thể nhìn ra trong lòng cậu ta lo lắng cho cậu tới cỡ nào. Nhưng mà, cả đội đang đợi cậu ấy bố trí, cho nên sau khi cậu ấy đưa mọi người tới đây, ăn bài ổn thỏa xong, liền vội vội vàng vàng chạy xe về thành dê tìm cậu, không ngủ không nghỉ một chút nào, tôi cũng không biết ngoài để ý tới cậu ra thì còn lý do gì để làm như vậy nữa, cậu nghĩ người như cậu ấy sẽ đối xử với kẻ thù như vậy sao? Sau khi Mộ Nhất Phàm nghe xong, im lặng hồi lâu không nói gì. Em mở chẳng là có lúc thì tác giả viết là tinh thạch dình kỳ. Có lúc thì tác giả lại viết là tinh hạch dỉnh nha mọi người, v. Nhưng để cho đồng bộ thì mình sẽ sửa lại tất cả thành tinh thạch luôn, vì như vậy cũng hợp với cách miêu tả của tác giả. Chương 105, rốt cuộc người đàn ông cậu để ý tới kia là ai? Sau khi Chiến Bắc Thiên nói xong chuyện với nhóm Lục Lâm, đã là 3 giờ sáng. Hắn về đến phòng, thấy Mộ Nhất Phàm vẫn còn chưa ngủ, anh đang nằm trên giường, cầm tinh thạch lăn qua lăn lại, cũng không rõ đang nghĩ gì. Tinh thạch rất sáng, ở trong căn phòng mờ tối. Thể như ngọn đèn 7 màu thắp sáng cho cả gian phòng. Chiến Bác Thiên tắt đèn tin trong tay đi, nương theo ánh sáng tinh thạch, đi tới giường hỏi, sao còn chưa ngủ? Tôi đang nghĩ về một người. Mộ Nhất Phàm buông tinh thạch trong tay xuống rồi nói. Chiến Bác Thiên cởi quần áo trên người ra, thay áo ngủ vào, hỏi, đang nghĩ về người nào vậy? Một người đàn ông. Động tác tay Chiến Bắc Thiên ngưng lại một chút, mặc áo ngủ xong nằm xuống giường, giọng cũng lạnh xuống theo, nghĩ về đàn ông làm cái gì? Nghĩ xem sau này mình nên đối mặt với người ấy như thế nào? Mộ Nhất Phàm vội bế bé con đang nằm chính giữa sang bên cạnh, dịch tới bên người Chiến Bắc Thiên, chuyện này khiến tôi khổ não lắm lắm ấy, anh có thể giúp tôi nghĩ xem được không? Chuyện là như vậy, người đàn ông kia rất giống với người bạn nối khố của tôi, có thể nói là giống như lúc ấy, như sinh đôi luôn. Thế nên là, người đàn ông này với tôi mà nói rất đặc biệt, nhưng mà anh ta lại coi tôi như kẻ thù, thậm chí còn ghét cay ghét đắng ghét đến mức muốn giết tôi luôn ấy, chuyện này làm tôi cảm thấy rất khó chịu trong lòng, nhưng mà, sau này anh ta lại đối xử rất tốt với tôi, điều này khiến một người từng làm tổn thương anh ta rất sâu sắc là tôi đây rất hoang mang, không biết sau này nên đối mặt với anh ta như thế nào, nếu đổi lại là anh sẽ làm thế nào? Lúc Mộ Nhất Phàm kể chuyện ra, tim đập thình thịch liên hồi, rất rất lo nam chính sẽ nhận ra anh đang kể về chuyện giữa hai người bọn họ, cho nên, anh cố gắng giản lược tối đa, để nam chính không biết là anh đang nói về bọn họ. Chiến Bắc Thiên meo đôi mắt lạnh lại, lạnh lùng tàn nhẫn nói, thủ tiêu luôn đi. 3. Mộ Nhất Phàm chột dạ, trước kia tôi cũng từng nghĩ như vậy á, cơ mà, mỗi lần đối mặt với người ấy, tôi thật sự không hạ thủ được. Chiến Bắc Thiên nhìn anh chăm chú, cậu để ý tới anh ta đến vậy sao? Mộ Nhất Phàm ra sức gật đầu, nếu không để ý, tôi đã chẳng phải khổ não như vậy. Ánh mắt Chiến Bắc Thiên tối xuống, giọng khàn khàn, anh ta là ai? Mộ Nhất Phàm lắc đầu, không nói được. Chiến Bắc Thiên chẳng nói chẳng rằng, đưa lưng về phía anh. Mộ Nhất Phàm liền chọc chọc lưng hắn, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà. Chiến Bắc Thiên chẳng đoái hoài gì tới anh. Mộ Nhất Phàm chống người, nằm bò trên người Chiến Bắc Thiên, nói đi, trả lời tôi đi rồi hắn ngủ. Chiến Bắc Thiên vẫn không nói gì, nhưng bị anh giày vò mãi cũng không chịu được, đột nhiên trở mình, ôm cứng cả người Mộ Nhất Phàm vào trong lòng, khiến anh không động đậy nổi. Đừng nhúc nhích nữa, mau ngủ đi. Mộ Nhất Phàm vừa nghe vậy, liền không dám làm loạn nữa. Bởi vì anh nhớ tới lời Trịnh Quốc Tông từng nói, vì tìm anh, mà Chiến Bắc Thiên không được nghỉ ngơi. Sau đó anh không quấy rầy Chiến Bắc Thiên nữa, tiếp tục nghịch tinh thạch trong tay, cơn buồn ngủ mau chóng ập tới, anh nhét tinh hạch dưới gối, mau chóng rơi vào giấc ngủ say. Ngay sau đó, người bên cạnh từ từ mở mắt ra, giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ lên chân mày thanh tú, sống mũi cao thẳng, cuối cùng, dừng lại trên bờ môi lạnh leo tái nhợt. Hắn thấp giọng nói, rốt cuộc người đàn ông cậu để ý tới là ai? Chiến Bắc Thiên nhìn anh hồi lâu, đột nhiên, ánh mắt thay đổi, thể như đã hạ một quyết tâm gì đó, ôm chặt người trong lòng, không cho người này có cơ hội chạy trốn nữa. Sáng ngày hôm sau, lúc Mộ Nhất Phàm tỉnh lại, Chiến Bắc Thiên đã không còn ở bên cạnh. Bên cạnh anh chỉ còn mình Mộ Kình Thiên đang ngủ say vẫn chưa tỉnh lại. Anh sờ sờ cơ thể bé con, chắc chắn nhiệt độ vẫn bình thường, mới yên tâm rời giường, ôm chậu nước Chiến Bắc Thiên đã chuẩn bị cho anh từ trước vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Trịnh Quốc Tông đi tập thể dục về, thấy Mộ Nhất Phàm ở trong phòng vệ sinh, liền cất tiếng gọi, "Mộc Mộc, chào buổi sáng." "Chào buổi sáng." Mộ Nhất Phàm vỗ vỗ mặt, cùng Trịnh Quốc Tông đi về phòng. Trịnh Quốc Tông vội đóng cửa phòng lại, nhỏ giọng nói, "Mộc Mộc, tôi phát hiện cái đám Lục Lâm hôm nay rõ là thần thần bí bí, cậu có biết đã xảy ra chuyện gì hay không?" Mộ Nhất Phàm nghi hoặc, thần thần bí bí? Thần thần bí bí như nào cơ? Như sắp xảy ra chuyện lớn ấy, hơn nữa, còn là chuyện tốt hay sao ấy, mặt bọn họ ai nấy đều hớn ha hớn hở, còn có cảm giác thần thần bí bí, lúc nói chuyện đều thủ thỉ dù gì thay nhau, không cho người khác nghe được bọn họ đang nói gì, đến khi nói xong thì rất vui vẻ, sau đó liền mày trao mặt ủ, vô cùng khổ sở. Trịnh Quốc Tông miêu tả rất đúng chỗ, qua lời miêu tả của ông, Mộ Nhất Phàm nhanh chóng đoán được ra nguyên nhân. Anh đi tới chỗ cửa sổ, nhìn xem sắc trời một chút, bầu trời xám xịt như sắp mưa, nền trời có vẻ oi bức, khiến cho con người ta cảm thấy vô cùng bức bối. Trịnh Quốc Tông tiến lên phía trước, lo lắng nói, "Mộc Mộc, rốt cuộc cậu có biết đang xảy ra chuyện gì không? Nếu như cậu biết, thì hãy nói với tôi đi, nếu không, tôi bị tò mò chết mất." Mộ Nhất Phàm quay đầu nhìn ông, chú muốn biết đến như vậy. Tôi rất rất muốn được biết sớm một chút, biết được rồi, bản thân cũng chuẩn bị được tâm lý, không để đến khi xảy ra chuyện lớn mới biết, đến khi ấy trở tay không kịp, hoặc không thì cũng chỉ có thể bó tay đứng nhìn, nếu biết sớm một chút thì có thể nghĩ biện pháp đối phó sớm hơn, có đúng không? Mộ Nhất Phàm nói, chú nói cũng có lý. Vậy cậu còn chần chừ gì nữa, không mau nói ra đi. Mộ Nhất Phàm nhíu mày lại, trời sắp mưa. Trịnh Quốc Tông nhìn ra ngoài cửa sổ, đương nhiên tôi biết trời sắp mưa, nhưng mưa thì làm sao? Đây không phải trận mưa bình thường, trận mưa này có thể thay đổi số phận rất nhiều người, có một số việc cháu cũng không thể nói rõ lý do, cháu chỉ có thể nói cho chú biết, sau trận mưa này, sẽ có một sự thay đổi lớn, có chuyện tốt mà cũng có chuyện xấu. Đám Lục Lâm vừa vui vẻ lại vừa sầu não, hẳn là Nam Chính đã nói chuyện sắp xảy ra cho họ biết. Trịnh Quốc Tông nhìn ra được Mộ Nhất Phàm không giấu giếm mình, tôi mong chuyện tốt sẽ nhiều hơn chuyện xấu. Mộ Nhất Phàm vỗ vỗ vai ông, đừng suy nghĩ nhiều, còn chú, chỉ cần nhớ kỹ một chút, lúc trời mưa, tuyệt đối không được ra ngoài để dính mưa. Dính mưa thì sẽ làm sao? Đúng lúc này, phía dưới vang lên tiếng ầm ĩ. Mộ Nhất Phàm và Trịnh Quốc Tông đi xuống nhìn, thấy đám Lục Lâm đang chia lương khô để phát cho mọi người, đoạn nói, mấy ngày tới sẽ có trận mưa lớn, mọi người không được đi ra ngoài, đứng ngoài cửa chơi cũng không được, tốt nhất là mọi người ở trong phòng đợi, không được đi đâu, số lương khô này để cho mọi người ăn trong mấy ngày tới. Có người nghi hoặc hỏi, không cần nấu cơm sao? Hướng Quốc cả tiếng nói, không cần, mấy ngày này sẽ không nấu cơm, nên mọi người phải tiết kiệm số lương khô này, đừng ăn hết sạch luôn, đến lúc đó không có ai cho thêm đâu, nghe rõ chưa? Mọi người vội vã gật đầu. Tôn Tử Hào phát lương khô cho họ, cầm đủ rồi thì về phòng đợi, trưa nay đừng ra khỏi phòng. Tất cả mọi người đều không dám chống lại, nhận lương khô xong liền quay về phòng đợi. Xế chiều ngày hôm đó, trời tí tách đổ cơn mưa nhỏ, mới ban đầu, nước mưa vẫn như bình thường, đều là những giọt nước trong suốt. Thế nhưng, một giờ sau, nước mưa càng lúc càng đục, cũng càng lúc càng đen, bầu trời thể như đổ cơn mưa mực, vừa to lại vừa đen, như thác nước đổ ầm xuống. Chỉ vài phút ngắn ngủi, cả thế giới chìm trong sắc đen ảm đạm. Sau khi mọi người thấy liền rơi vào sợ hãi, không biết vì sao trời lại đổ cơn mưa lớn như vậy. Thậm chí mọi người ở trong phòng cũng đang bắt đầu thảo luận xem liệu trận mưa đen này có mang virus tới hay không, duy chỉ Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm là không mảy may quan tâm tới tình huống bên ngoài, bởi vì Mộ Nhất Phàm đã biết từ trước cơn mưa to sẽ khiến thế giới thành ra thế nào. Bấy giờ, chuyện anh lo nhất là thân thể Mộ Kình Thiên, thằng bé đã ngủ 3 ngày 3 đêm mà chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nếu không phải Chiến Bắc Thiên đảm bảo thằng bé sẽ không làm sao thì chẳng biết anh đã sốt ruột tới cỡ nào. Lão đại! Đột nhiên Hướng Quốc lo lắng chạy nào vào phòng. Chiến Bắc Thiên đang ngồi bên cửa sổ đọc sách ngẩng đầu lên, nhạt giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Hướng Quốc lo lắng nói, Tôn Tử Hào, đột nhiên hôn mê bất tỉnh, hơn nữa, còn sốt dần lên. Cậu ấy không dính mưa chứ? Chiến Bắc Thiên hỏi. Không, lời Lão đại nhắc, bọn em đều nhớ kỹ trong lòng, không ai dám tự ý ra ngoài trời mưa. Chiến Bắc Thiên đặt sách xuống bàn, đứng lên nói, tôi qua xem một chút. Mộ Nhất Phàm hết sức tò mò người sắp có dị năng sẽ có những bệnh chứng gì, vội xỏ giày vào đi theo. Hướng Quốc bực mình chứng anh đi làm cái gì? Chiến Bắc Thiên nghe thấy, quay đầu nhìn thoáng qua, để cậu ấy đi. Hướng Quốc hừ lạnh một tiếng. Mộ Nhất Phàm híp mắt cười với cậu ta, sau đó nhảy chân sáo theo Chiến Bắc Thiên đi vào phòng của Tôn Tử Hào. Chương 106, đừng tùy tiện sờ vào mặt người đàn ông khác. Hai người vừa vào phòng Tôn Tử Hào, trông thấy Tôn Tử Hào không ngừng vặn vẹo người trên giường, giống như đang gặp ác mộng, vô cùng đau đớn, hơn nữa gương mặt hồng hồng, thể như đánh phấn má. Mộ Nhất Phàm theo Chiến Bắc Thiên đi tới bên giường, tò mò vươn tay ra chọc lên mặt Tôn Tử Hào. Anh phát hiện, tuy cách một lớp găng tay nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng từ đối phương truyền tới. Đột nhiên, bút một tiếng, mu bàn tay anh bị đập mạnh một cái. Mộ Nhất Phàm ngước mắt lên nhìn chòng chọc Chiến Bắc Thiên sụ mặt, anh làm cái gì thế? Chiến Bắc Thiên liếc nhìn vẻ mặt bất mãn của anh, thấp giọng nói, đừng tùy tiện sờ vào mặt người đàn ông khác. Mộ Nhất Phàm, ba, đều là đàn ông con trai với nhau cả, anh sờ vào mặt người đàn ông khác thì làm sao? Chẳng lẽ còn sợ anh khiếm nhã với cậu ta? Hướng Quốc, bốn, lão đại à, giờ không phải lúc để ghen đâu ba. Chiến Bắc Thiên nhìn Tôn Tử Hào một chút, nói, đây là hiện tượng bình thường, để xem Tôn Tử Hào có chịu đựng qua được hay không. Hướng Quốc vô cùng lo lắng, nếu không chịu đựng được, có phải sẽ biến thành? Cậu ta nói đến đây, chợt nhớ ra Mộ Nhất Phàm còn ở trong phòng này, vội im bặt lại. Mộ Nhất Phàm biết Hướng Quốc muốn hỏi liệu có phải Tôn Tử Hào sẽ biến thành tang thi hay không, không khỏi nhìn thoáng qua vẻ mặt bình tĩnh của Chiến Bắc Thiên. Trong kiếp trước của Nam Chính, Hướng Quốc, Tôn Tử Hào, Ma Vũ, Lục Lâm, đều là dị năng giả, không bị biến thành tang thi, cho nên, ở kiếp này họ cũng không bị biến thành tang thi. Thế nhưng giờ tình tiết tiểu thuyết đã méo mó như vậy, anh cũng không biết Tôn Tử Hào sẽ biến thành dạng gì. Đừng lo, cậu ấy sẽ vượt qua thôi. Giọng Chiến Bắc Thiên vô cùng bình thản, thế nhưng, lại có thể trấn an người ta một cách kỳ lạ. Vậy là tốt rồi. Hướng Quốc thở phào một hơi, đột nhiên cả người đổ về phía trước. Chiến Bắc Thiên nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng đỡ lấy Hướng Quốc sắp ngã nhào xuống đất. Hướng Quốc yếu ớt ngượng ngùng cười, lão đại, hình như em cũng sốt rồi. Nói xong, cậu ta ngất đi luôn. Mộ Nhất Phàm, ba. Trong tiểu thuyết anh viết, nếu người thường không có bệnh chứng như hôn mê sốt cao, như vậy, người đó vẫn là một người bình thường. còn nếu bị sốt và hôn mê như Tôn Tử Hào và Hướng Quốc, như vậy sẽ có hai khả năng xảy ra, một là biến thành dị năng giả, hai là trở thành tăng thi, ngoài ra, không có khả năng thứ ba. Chiến Bác Thiên liền đỡ Hướng Quốc nằm xuống bên người Tôn Tử Hào, đắp chăn lên cho họ, mi tâm nhíu lại, đoạn nói, chúng ta về trước đi. Mộ Nhất Phàm vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn, không phải để ý tới bọn họ sao? Không cần. Chiến Bác Thiên ra khỏi phòng trước tiên. Nhưng vừa mới ra, liền nghe thấy có người lo lắng gọi, Chiến Thiếu Tướng, Chiến Thiếu Tướng. Mộ Nhất Phàm ở trong phòng nghe thấy giọng Trịnh Quốc Tông, liền bước nhanh ra hỏi, Lang Băm, sao vậy? Trịnh Quốc Tông lo lắng nói, không biết Mao Vũ và Lục Lâm xảy ra chuyện gì, đang nói chuyện với tôi, đột nhiên ngất cái rầm, sau đó gọi kiểu gì cũng không tỉnh lại, toàn thân hai người thì nóng dần lên, dựa vào kinh nghiệm của tôi, có lẽ họ phải sốt hơn 40 độ, không biết chỗ Chiến Thiếu Tướng có thuốc hạ sốt không, cho bọn họ uống một viên. Bởi vì rất thiếu phòng, cho nên ông được sắp xếp chung một phòng với Lục Lâm và Mao Vũ, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Mộ Nhất Phàm hỏi, Lang Băm này, sao chú vẫn không bị làm sao? Trịnh Quốc Tông tức giận trừng mắt nhìn anh, cậu, cái thằng danh này, có phải cậu mong tôi xảy ra chuyện gì hay không hả? Mộ Nhất Phàm ngại ngùng cười cười, cháu không có ý đó. Thật ra anh rất mong bởi tình tiết méo mó mà Trịnh Quốc Tông có thể trở thành một dị năng giả, chí ít như vậy sẽ có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng xem ra giờ vẫn giống với nội dung cũ, Trịnh Quốc Tông vẫn là một người bình thường. Chiến Bác Thiên đưa mắt nhìn Mộ Nhất Phàm, nói, đây là hiện tượng bình thường, không phải lo lắng, bác sĩ Trịnh, chú có thấy khó chịu chỗ nào trong người không? Trịnh Quốc Tông lắc đầu, không, tôi thấy cơ thể vẫn bình thường. Chiến Bác Thiên nói, vậy mấy ngày tới đây chú ở cùng một phòng với bọn cháu đi, tránh bị đám Mao Vũ lây sang. Mộ Nhất Phàm biết Chiến Bác Thiên làm như vậy là muốn đề phòng nếu nhóm Mao Vũ biến thành tang thi sẽ làm tổn thương tới Trịnh Quốc Tông. Trịnh Quốc Tông khó xử nói, như vậy không được đâu, cái ông già hơn 50 tuổi như tôi tới quấy rầy phu phu hai người ân ái, thật không hay chút nào. Chiến Bác Thiên, ba. Mộ Nhất Phàm trợn trắng mắt. Giờ anh đã quen với việc Trịnh Quốc Tông gán ghép mình là một đôi với Chiến Bắc Thiên, hơn nữa, đã đến mức không thể sửa đúng lại rồi. Lang Băm, chú nghĩ quá nhiều rồi, giờ chú mau về mang đồ của chú qua bên đây đi. Trịnh Quốc Tông đáp ứng ngoài miệng, nhưng cuối cùng vẫn không đi tới. Mộ Nhất Phàm cũng không bắt ép ông, nếu không, ông chuyển qua bên đây rồi, anh cũng thấy mất tự nhiên. Qua 4 ngày 4 đêm, cơn mưa đen bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, ngược lại càng lúc càng lớn hơn. Rất nhiều chỗ trong thôn đã bắt đầu ngập nước, thậm chí còn có nước đen tràn vào nhà, khiến ở tầng 1 ngay cả chỗ để đặt chân cũng không có, mọi người không thể làm gì hơn là tránh lên tầng 2. Bởi cơn mưa càng lúc càng lớn, khí ẩm mỗi lúc một nhiều, khiến càng ngày càng có nhiều người sốt đến mê man, mọi người dần dần rơi vào cảnh hoang mang lo lắng. Cũng may là trong đội có Chiến Bắc Thiên trấn an, nên mọi người mới không đến mức hỗn loạn tâm trí. Bởi vì trời mưa không thể ra ngoài chơi, Mộ Nhất Phàm ngồi buồn chán bên cửa sổ. Khởi chiếc găng tay đen ra nghịch nước mưa rơi xuống bầu cửa sổ. Cơn mưa đen này là do khói đặc do vụ thiêu đốt thi thể gây ra một loạt phản ứng, khiến nước mưa chuyển sang màu đen, trong đó cũng mang theo virus đáng sợ, từ đó khiến con người, tang thi, thực vật, động vật bị biến dị. Chiến Bác Thiên thấy Mộ Nhất Phàm ngồi tự kỷ chơi với nước đen bên ngoài, đặt sách trong tay xuống bàn, hỏi, không phải cậu nói cần tinh thạch để thăng cấp sao? Sao vẫn còn chưa dùng? Ngày nào hắn cũng thấy anh lôi tinh thạch ra ngâm đĩa, nhưng lại không hấp thu năng lượng, khiến hắn bắt đầu muốn lấy tinh thạch ra làm đèn. Nói tới đây, Mộ Nhất Phàm liền nấu ruột, tôi không biết dùng thế nào. Anh vắt óc mấy ngày nay, cũng từng thử rất nhiều cách, nhưng vẫn không biết hấp thu năng lượng trong ngọc thạch kiểu gì, giờ chỉ thiếu điều lấy tinh thạch ra nghiền thành đường bỏ vào miệng mà nhai mà nuốt. Anh cảm thấy rất khó hiểu, rõ ràng đã miêu tả con người và tang thi thu hút năng lượng trong tinh thạch một cách dễ dàng, thế sao tinh thạch vào tay anh, lại khó sử dụng như vậy? Chiến Bác Thiên hỏi. Sao cậu không hỏi xem tôi có biết cách dùng hay không? Mộ Nhất Phàm há miệng, muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn cứ ngậm lại. Chiến Bác Thiên meo mắt lại, có phải cậu lo tôi sẽ chỉ sai cách cho cậu, cuối cùng khiến cậu mất mạng không? Mộ Nhất Phàm, ba. Hay là, cậu đang lo tôi nhân lúc cậu hấp thu năng lượng trong tinh thạch, cho cậu một đòn chí mạng? Mộ Nhất Phàm, ba. Ánh mắt Chiến Bác Thiên càng lúc càng lạnh xuống, hay là nói. Mộ Nhất Phàm vội vã ngăn cản hắn nói hết, anh đừng nói nữa. Không phải như anh nói đâu mà, tôi không hỏi anh, chỉ là tôi nghĩ dù có hỏi, anh cũng không nói cho tôi biết mà thôi. Lúc anh mới lấy lại tinh thạch, đúng là từng nghĩ nam chính sẽ hại mình. Nhưng sau đó ngẫm lại, nam chính dưới ngòi bút của anh tuyệt đối không phải hạng người âm hiểm, trừ khi đến mức không thể cứu vãn được ra, nhất định nam chính sẽ không lợi dụng thủ đoạn ti tiện bỉ ổi để hại người. Cho nên, điều duy nhất khiến anh lo lắng là vì anh là Mộ Nhất Phàm, nên hắn sẽ không chịu nói cho anh biết. ánh mắt Chiến Bắc Thiên dần dần khôi phục ôn độ cũ, sao cậu lại khẳng định là tôi sẽ không nói cho cậu biết? Mộ Nhất Phàm không nghĩ ngợi chút gì mà nói, bởi tôi là Mộ Nhất Phàm mà. Chiến Bắc Thiên liền nheo mắt lại. Mộ Nhất Phàm nhảy dựng lên, đấy đấy anh xem, vừa nhắc tên tôi một cái, anh liền tức luôn kìa. Chiến Bắc Thiên thản nhiên nói, rốt cuộc cậu có biết trước đây mình từng làm bao nhiêu chuyện khiến người khác phải căm hận không? Biết cái giám ấy, cũng đâu phải tôi. Mộ Nhất Phàm liền phản bác lại, nhưng nói được một nửa, lại không nói gì, buồn bực nói, có thể đừng nhắc tới chuyện trước kia nữa được không? Tuy những chuyện trước kia là do nguyên chủ Mộ Nhất Phàm làm, thế nhưng, giờ anh chiếm lấy thân thể nguyên chủ, không tránh khỏi có liên quan. Ánh mắt Chiến Bắc Thiên khẽ gợn sóng, lạnh lùng nói, tới đây. Mộ Nhất Phàm sợ hắn đánh mình, ra sức lắc đầu. Chiến Bắc Thiên mím môi, chẳng nói chẳng rằng, liền đi thẳng về phía giường, lấy tinh thạch Mộ Nhất Phàm giấu dưới gối ra. Mộ Nhất Phàm thấy vậy, cuống cuồng bổ nhào tới phía hắn, anh muốn làm gì? Anh lấy tinh thạch của tôi làm cái gì? Chiến Bắc Thiên không ngờ anh lại kích động tới vậy, mất thăng bằng, bị anh đụng ngã xuống giường, ngay sau đó, khẽ kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Mộ Nhất Phàm bổ nhào lên người hắn, vội đoạt lấy tinh thạch, sau đó, phát hiện ra sắc mặt Chiến Bắc Thiên có gì đó là lạ, dường như đang chịu đựng cơn đau dữ dội. Cậu còn không mau đứng lên. Chiến Bắc Thiên cắn răng nói. Bắc Thiên, anh làm sao vậy? Mộ Nhất Phàm bối rối, anh chưa từng trông thấy nam chính chật vật như vậy. Chân, cậu. Mộ Nhất Phàm vội vã cúi đầu, lúc này mới để ý đùi mình đang đè lên cậu em của nam chính. Anh vội bỏ chân xuống, trở mình lăn sang bên cạnh, vẻ mặt đầy hãy náy nói, xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Cùng là đàn ông với nhau, anh có thể cảm nhận sâu sắc nơi đó bị thương sẽ đau tới cỡ nào. Tôi xoa xoa cho anh nhé. Mộ Nhất Phàm vô cùng áy náy, không chút nghĩ ngợi mà vươn tay ra xoa. Chiến Bắc Thiên, 3. Chương 107, cậu còn có thể ngốc hơn được nữa không? Mộ Nhất Phàm không dám dùng lực quá mạnh, nhẹ nhàng xoa xoa, dè dè giặt giặt hỏi, anh không sao chứ? Ban nãy nam chính đau đớn như vậy, có trời mới biết anh đã dùng bao nhiêu lực đè lên cậu em của nam chính. Sẽ không ảnh hưởng tới tính phúc sau này của anh chứ? Tính phúc, hạnh phúc trong chuyện giường chiếu. Nhớ sau này nam chính không dậy nổi, liệu nam chính có muốn lấy cái mạng nhỏ của anh không? Mộ Nhất Phàm vội đề xuất, không thì, tôi đi tìm bác sĩ Trịnh tới khám cho cậu em của anh nhé. Cậu, im, đi. Chiến Bắc Thiên bị anh giày vò vừa đau lại vừa dễ chịu, vội đẩy căn nguyên tội ác kia ra. Mộ Nhất Phàm liền nằm nhoài lên người hắn, trước khi tôi im, có thể nói thêm một câu nữa được không? Chiến Bắc Thiên lạnh lùng quay đầu nhìn anh. Chỉ một câu thôi mà. Chiến Bắc Thiên, 4. Giờ hết một câu rồi đó. Mộ Nhất Phàm thấy sắc mặt Chiến Bắc Thiên càng lúc càng đen xì, vội nói, tôi nghĩ anh nên bảo bác sĩ Trịnh khám cho anh một chút, nhờ sau này không chào cờ được thì làm sao bây giờ? Anh đừng vì đã có một đứa con nối dõi tông đường mà giấu bệnh sợ thuốc, anh. Một câu này của cậu không phải hơi dài rồi đấy chứ? Chiến Bắc Thiên cắn răng nói. Nhưng mà... Chiến Bắc Thiên nghĩ nếu mình không chứng minh một chút, cái cậu ngốc này sẽ lẩm bẩm không ngừng cho mà xem. Thế là đột nhiên hắn trở mình, đè lên trên người Mộ Nhất Phàm, sau đó, dướn hạ thân lên, giọng khàn khàn, giờ cậu còn nghĩ sau này tôi không thể tính phúc được không? Mộ Nhất Phàm cảm thấy có thứ gì đó cưng cưng chọc vào người mình, liền thở phào một hơi, tốt quá rồi. Mới vừa rồi anh còn lo sau này nam chính không chào cờ nổi nữa, giờ thấy cậu em của nam chính vẫn phấn chấn bừng bừng như trước, thế là anh yên tâm rồi. Chiến Bắc Thiên phức tạp nhìn vẻ mặt yên tâm của anh, Mộ Nhất Phàm, cậu còn có thể chậm hiểu thêm chút nữa không? Một người đàn ông bị một người đàn ông khác đè lên người có phản ứng, không những không nghĩ khác đi, trái lại còn thở phào, điều này khiến hắn muốn tức cũng không tức nổi, cũng khiến hắn cảm thấy rất bó tay. Mộ Nhất Phàm ngẩn ra, anh muốn tôi chậm hiểu hơn nữa á. 3. Lần đầu tiên Chiến Bắc Thiên cảm thấy hết sức bó tay trước một người. Hắn mệt mỏi nằm nhoài trên người Mộ Nhất Phàm, vùi đầu vào hốc của anh, chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa. Mộ Nhất Phàm thấy đối phương không đứng đậy, không nhịn được mà cất tiếng, cái kia. Cũng không phải anh thấy đối phương nặng, mà là đối phương vẫn dùng cái kia chọc vào khiến anh thấy kỳ quái. Chiến Bắc Thiên thấp giọng cắt ngang lời Mộ Nhất Phàm, cậu đừng nói nữa. Hắn sợ mình phải nghe thấy điều gì ngốc nghếch, khiến hắn không nhịn được mà muốn bóp chết Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm nhìn ra được nam chính thật sự không muốn nghe mình nói, vội im lại, chuyển sang ngạo nghễ người. 4. Chiến Bắc Thiên cảm thấy hết sức bó tay bó chân với cái người này. Bảo cậu ta đừng nói nữa, cậu ta lại chuyển sang động tới động lui. Đều là đàn ông với nhau, chẳng lẽ cậu ta không biết càng động càng khiến đàn ông thêm hưng phấn sao? Dường như Mộ Nhất Phàm nhận ra điều này, lập tức bất động. Lần đầu tiên trong đời anh bị đàn ông dùng cơ thể đè mình xuống, còn bị cậu em của người ta chọc chọc vào người. À mà, cũng không phải. Phải nói đây không phải lần đầu tiên anh bị đàn ông dùng cậu em chọc vào người mới đúng. Nhớ trước đây mỗi lần anh ngủ cùng một chỗ với Chiến Bắc Thiên ngoài đời thực, sáng hôm sau tỉnh lại, kiểu gì cũng bị Chiến Bắc Thiên ôm lấy từ phía sau, sau đó, tình huống sẽ giống như bây giờ. Mới ban đầu, anh còn thấy lung túng, sau này nghĩ lại, đều là đàn ông với nhau, chuyện này rất bình thường, nên không cảm thấy có gì nữa. Thế nhưng, giờ không phải chương trình chào cờ buổi sáng, cho nên, trong lòng anh thấy có chút kỳ quái, chỉ là, cũng không quá bài xích. Bắc Thiên muốn. Mộ Nhất Phàm đang muốn nói gì đó, Chiến Bắc Thiên lại đột nhiên đứng dậy rời khỏi phòng. Anh cũng vội đứng dậy rời khỏi phòng ra ngoài hành lang, thấy Chiến Bắc Thiên đi vào phòng vệ sinh, biết là Chiến Bắc Thiên đi giải quyết nhu cầu sinh lý, lúc này mới quay trở lại phòng lần nữa. Nhìn tinh thạch trên giường, anh liền ném chuyện ban nãy ra sau đầu, cầm tinh thạch lên nghiên cứu. Nửa giờ sau, Chiến Bắc Thiên quay trở lại phòng, cũng không nói gì tới chuyện ban nãy nữa, bắt đầu nghiêm túc dạy Mộ Nhất Phàm hút năng lượng trong tinh thạch thế nào. Mộ Nhất Phàm lại trở nên hơi luống cuống. Anh cảm thấy rất thắc mắc sao nam chính không hỏi vì sao anh lại biết dùng tinh thạch để nâng cao đẳng cấp, vì sao anh lại biết ở bãi tập kết rác kia có tinh thạch. Hiểu chưa? Chiến Bắc Thiên giảng xong hỏi anh như vậy. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, anh mới nói cái gì cơ? Chiến Bắc Thiên, ba. Hắn lại kiên nhẫn dạy lại một lần nữa. Chiến Bắc Thiên tỉ mỉ giảng giải lại, Mộ Nhất Phàm nghiêm túc nghe một lần liền hiểu rõ ý hắn, làm theo cách hắn hướng dẫn để hấp thu toàn bộ năng lượng trong tinh thạch, liền chuyển hóa được xong. Mộ Nhất Phàm lập tức cảm nhận được thân thể có điểm khác biệt với trước kia, thế nhưng, anh cũng không thể nói rõ khác ở đâu. Tóm lại là, đột nhiên cảm thấy cơ thể thoải mái hơn nhiều, hơn nữa, cũng không nảy sinh cảm giác đói khát với mùi thịt sống từ cơ thể Chiến Bắc Thiên, về những thứ khác, còn phải từ từ cảm nhận. Phải rồi. Anh nhớ Mộ Nhất Phàm trong tiểu thuyết sau khi hấp thu năng lượng xong có hai loại dị năng biến dị, một là dị năng biến dị hệ phong, một là dị năng biến dị hệ hỏa. Mộ Nhất Phàm giơ tay lên ngắm nghía. Sao anh không cảm nhận được dị năng trong người mình? Chiến Bắc Thiên đứng một bên nhìn thấy tinh thạch dần mất đi ánh sáng, trở thành một tảng đá trong suốt bình thường, liền cất tiếng hỏi, sao rồi? Tôi cũng không biết nữa. Mộ Nhất Phàm rất muốn hỏi Chiến Bắc Thiên chuyện dị năng, thế nhưng, giờ vẫn còn chưa xuất hiện những dị năng giả, cho nên anh cũng không tiện hỏi, đành phải tự mình tìm tòi. Chiến Bắc Thiên nhìn vẻ mặt mờ mịt của anh, nhíu mày hỏi, có cảm thấy năng lượng gì chạy trong cơ thể mình không? Mộ Nhất Phàm biết là hắn đang hỏi về dị năng, lắc đầu, không có. Đừng nói là sau khi thay đổi người, liền mất luôn dị năng nhé. Vậy cũng quá hại người đi năm. Chiến Bắc Thiên có phần không tin. Ở kiếp trước, Tang Thi Vương thế mà lại có hai dị năng biến dị vô cùng mạnh, sao giờ Mộ Nhất Phàm lại không có dị năng được. Thế nhưng, rõ ràng đã hút năng lượng trong tinh thạch, hẳn phải có dị năng mới đúng, sao lại không cảm nhận được. Cuối cùng, hắn kết luận là Mộ Nhất Phàm quá ngốc, không biết sử dụng dị năng thế nào. Mộ Nhất Phàm thực sự không cảm nhận được bất cứ năng lượng nào trong cơ thể, cũng không cảm thấy trong cơ thể mình có gì khác thường, dường như không có gì khác biệt so với trước kia. Chiến Bắc Thiên nhìn chòng chọc Mộ Nhất Phàm vẫn đang nhìn xuống cơ thể mình, nhíu mày lại. Hắn chợt phát hiện ra một vấn đề rất lớn, hắn thân là dị năng giả, nhưng lại không cảm nhận được Mộ Nhất Phàm là một tang thi, thế nhưng, rõ ràng trước đó vẫn còn có chút cảm ứng, sao đột nhiên biến mất rồi? Chẳng lẽ là do hút năng lượng trong tinh thạch? Chiến Bắc Thiên lấy trong túi quần ra một con dao, cầm tay Mộ Nhất Phàm lên, nhẹ nhàng rạch một đường trên mu bàn tay anh. Ngay lập tức, mu bàn tay anh chảy ra máu đen. Mộ Nhất Phàm ngẩn ra, anh làm cái gì vậy? Đáy mắt Chiến Bắc Thiên hiện lên tiếng mất mát. Ban nãy, thế mà hắn lại ngây thơ cho rằng bởi vì như vậy mà Mộ Nhất Phàm có thể biến về người thường. Mộ Nhất Phàm buồn bực nhìn vết thương, anh không biết vết thương của Tang Thi không liền lại được sao? Anh vừa mới dứt lời, vết thương do Chiến Bắc Thiên cắt ra. Thế mà lại có thể khép miệng, hơn nữa, còn không để lại bất cứ dấu vết nào. Mộ Nhất Phàm kích động nói, Bắc Thiên, anh nhìn này, vết thương của tôi thế mà lại tự khép miệng. Có thể khép miệng vết thương trong thời gian ngắn, lại không để lại bất cứ dấu vết tang thi nào, cũng đủ để nói anh đã là tang thi cao cấp cấp 3 trở lên. Trong tang thi chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp, vương cấp, trong cấp thấp lại chia làm cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 và cấp 5, trung cấp và cao cấp cũng tương tự như vậy. Còn vương cấp là độc nhất vô nhị, cho nên các tang thi khác đều phải nghe theo lệnh của nó. Chiến Bắc Thiên nhướng chân mày, không tồi. Ít nhất không phải lo bị người ta hại thương, dẫn đến vết thương không thể khép miệng. Mộ Nhất Phàm vui vẻ được một lúc, lại bí xị không cười nổi. Nếu như anh chỉ có năng lực liền vết thương, như vậy chẳng có tác dụng lớn gì, trong thế giới dị năng, nếu không có dị năng, đồng nghĩa với không có năng lực tự bảo vệ. Mộ Nhất Phàm lại nhìn xuống tay mình một chút, vẫn không cảm nhận được bất cứ năng lượng nào. Kỳ thật đấy. Sao lại như vậy chứ? Đúng lúc này, cơn mưa đen bên ngoài đột nhiên ngừng lại. Chiến Bắc Thiên bước nhanh tới bên cửa sổ, thấy mây đen đã nhanh chóng tan ra, ánh dương chiếu xuống cả một vùng đất đen sì. Hắn vội lấy súng ra rời khỏi phòng, cậu ở đây nhìn thằng bé, dù nghe thấy tiếng động gì cũng không được đi ra. Được rồi. Mộ Nhất Phàm rõ hơn ai hết, sau khi cơn mưa đen tạnh, sẽ có thêm nhóm tang thi mới và một nhóm dị năng giả. Nếu chỉ tang thi thôi, đương nhiên anh không sợ, nhưng dị năng giả thì khác, bởi dị năng giả có khả năng cảm ứng từ cơ thể một người, xem đối phương có phải là tang thi hay không. Cho nên, anh không thể đi ra ngoài, nếu không, rất có thể bị người ta nhìn rõ thân phận, sau đó, bị đánh chết. Chương 108, con đường giả bộ nữa. Chiến Bắc Thiên rời khỏi phòng không bao lâu, đột nhiên Trịnh Quốc Tông vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng, nhanh chóng khóa cửa lại. Ông thở hổn hển đi tới bên người Mộ Nhất Phàm, hoảng hốt nói, Mộ Mộ, cậu có biết không, đột nhiên trên người Ma Vũ và Lục Lâm đột nhiên một người thì bốc đầy bọt nước, một người thì mọc đầy hoa hoa cỏ cỏ. Cứ như xem phim khoa học viễn tưởng ấy, làm tôi sợ muốn chết. Sau đó, cũng may mà Chiến thiếu tướng tới, cậu ta bảo tôi qua bên đây tránh một chút. Ông vỗ trái tim bị hoảng sợ của mình, lập tức nghĩ tới chuyện gì đó, vội hỏi, đây có phải đại đột biến mà cậu nói không? Mộ Nhất Phàm đang định gật đầu, chợt nghe thấy tiếng súng từ ngoài cửa sổ vang tới. Trịnh Quốc Tông lại càng hoảng sợ, kinh hãi nói, tiếng súng, là tiếng súng, sao lại có tiếng súng? Mộ Nhất Phàm đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Chỉ thấy Chiến Bắc Thiên dẫn theo 4 người Ma Vũ, Hướng Quốc, Lục Lâm, Tôn Tử Hào, cầm súng đi tới các phòng khác giết chết những tang thi do đột biến. Trịnh Quốc Tông cũng đi tới cửa sổ theo, thấy ở căn nhà đối diện có một người bị bắn vào đầu, cả kinh, tang thi. Là tang thi có đúng không? Người bị bắn ngã xuống đất, gương mặt xanh lét, môi vừa tím lại vừa đen, hai mắt đỏ quạc, vừa nhìn liền có thể nhận ra đối phương là tang thi. Thế nhưng, rõ ràng trước đó người kia là người, sao đột nhiên lại biến thành tang thi được? Vẻ mặt Trịnh Quốc Tông nghi hoặc. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng con gái hoảng sợ hét chói tai, cứu tôi với. Tang thi. Có tang thi. Bằng, một tiếng, Chiến Bắc Thiên tinh mắt bắn trúng một nữ tang thi đang đuổi theo một người phụ nữ khác. Chỉ chốc lát sau, xung quanh phòng không ngừng vang tới những tiếng kêu sợ hãi, đều kêu to trong phòng có tang thi, mà những tang thi kia đều là những người bạn cùng ở một chỗ với họ, thế nhưng, không hiểu tại sao lại biến thành tang thi. Ngay lập tức, cả thôn trang nhỏ đều vang lên tiếng hét và tiếng súng chói tai, trở nên vô cùng hỗn loạn. Trịnh Quốc Tông nhìn hết gương mặt quen thuộc này rồi lại tới gương mặt quen thuộc khác bị bắn ngã xuống đất, đột nhiên túm lấy cổ áo Mộ Nhất Phàm, sau đó chật vật đến nghẹn lời mà hỏi, Mộc Mộc, nói cho tôi biết đi, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Sao? Sao đột nhiên họ lại biến thành tang thi? Trước cơn mưa, rõ ràng mọi người còn rất tốt, đều không bị tang thi cắn qua, sao đột nhiên lại biến thành tang thi được? Mộ Nhất Phàm biết trong lòng Trịnh Quốc Tông không dễ chịu gì, túi gục đầu xuống, nhỏ giọng nói, là trận thiêu hủy thi thể khiến không khí bị biến đổi, trời đổ cơn mưa đen, dẫn tới nhân loại bị đột biến, không, không chỉ nhân loại, cả thực vật và động vật đều có thể bị đột biến. Nhân loại bị đột biến? Lẽ nào là biến thành tang thi? Đột nhiên Trịnh Quốc Tông nhớ tới tình trạng kỳ lạ của đám Ma Vũ, lắc đầu, không phải chỉ biến thành tang thi đúng không? Mộ Nhất Phàm giải thích, trong cơn mưa đen, nếu có người nào đó bị mê man sốt cao, đều sẽ có sự biến đổi, có người sẽ trở thành dị năng giả, có người sẽ trở thành tang thi, những người không bị sốt lên như chú, vẫn là người bình thường. Trịnh Quốc Tông lẩm bẩm, tang thi, biến thành tang thi. Ông nhớ tới những người bạn bè thân thiết từng trò chuyện với mình đều bị biến thành tang thi, kích động lay người Mộ Nhất Phàm, nếu cậu biết việc này, sao không nói sớm một chút? Như vậy mọi người có thể đề phòng. Mộ Nhất Phàm nhíu mày hỏi ngược lại, đề phòng thế nào đây? Chú nói cho cháu xem đề phòng thế nào đây? Trốn đi. Hay làm cái gì khác? Lang băm, cháu biết chú rất khó chịu, nhưng cháu cũng khó chịu như vậy thôi, mà không, phải nói cháu càng khó chịu hơn chú nhiều, biết rõ sẽ xảy ra những chuyện như vậy, nhưng lại không có cách nào để ngăn cản, chú hiểu cảm giác nói như nào không? Trịnh Quốc Tông á khẩu không trả lời được, nhưng, nếu nói sớm một chút, mọi người sẽ... Sẽ làm sao? Họ chỉ càng sợ hơn, càng đề phòng người bên cạnh. Lo lắng rất có thể đối phương sẽ trở thành tang thi, thậm chí khi vừa có người hôn mê, liền giết chết đối phương, chú biết kết quả sẽ thế nào không? Mộ Nhất Phàm đỏ mắt nhìn ông, có thể họ sẽ trở thành dị năng giả, nhưng lại bị con người giết hại. Trịnh Quốc Tông là người, từ từ buông cổ áo Mộ Nhất Phàm ra. Ông nghĩ tới lời Mộ Nhất Phàm nói, cảm thấy ban nãy mình đã quá kích động, xin lỗi, Mộc, tôi ban nãy tôi đã quá kích động, nên mới. Mộ Nhất Phàm vỗ vô bờ vai ông an ủi, cháu hiểu cảm giác của chú. Trịnh Quốc Tông mất một chút thời gian, đợi tâm tình ổn định hơn nhiều, mới hỏi, ban nãy cậu nhắc tới dị năng giả. Dị năng giả cái gì cơ? Giống như chú thấy trên người Ma Vũ và Lục Lâm bốc ra bọt nước và mọc hoa cỏ trên người, những người như vậy chính là dị năng giả, nếu như cháu không đoán lầm, hai người họ một là dị năng hệ thủy, người còn lại là dị năng hệ mộc. Trịnh Quốc Tông nghe mà đầu mở xương, dị năng hệ thủy là cái gì? Dị năng hệ mộc là cái gì? Dị năng hệ thủy là có năng lực khống chế nước, dị năng hệ mộc là có năng lực khống chế hoa cỏ, chú nhìn nhiều rồi sẽ hiểu được thôi, ngoài dị năng hệ thủy và hệ mộc ra, còn có hệ kim, hệ thổ, hệ hỏa, hệ lôi, hệ băng, hệ tinh thần cùng với các loại dị năng biến dị khác. Những dị năng này đều có năng lực tấn công rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả đạn tháo, hơn nữa. Nói tới đây ánh mắt Mộ Nhất Phàm tối đi, dị năng giả còn có thể cảm nhận được đối phương có phải là tang thi hay không, đương nhiên, nếu tang thi có năng lực mạnh, cũng có thể giấu được thân phận mình. Trịnh Quốc Tông liễu lưới, vậy có phải cậu với Gia Minh nhà tôi cũng có thể bị dị năng giả nhận ra hai người không phải người thường không? Mộ Nhất Phàm gật đầu. Trịnh Quốc Tông sốt ruột nói, thế giờ cậu còn ở đây làm cái gì, còn không mau rời khỏi nơi này, nhớ có người phát hiện ra thân phận cậu thì làm sao bây giờ? Mộ Nhất Phàm cười khổ nói, cháu có thể đi đâu được đây? Nước ngập ngoài kia vẫn chưa rút. Trịnh Quốc Tông suy nghĩ một chút, đột nhiên bình tâm lại, cơ mà, cậu không đi cũng không sao, chiến thiếu tướng đã sớm biết thân phận cậu nhất định sẽ bảo vệ cậu. Mộ Nhất Phàm, Gia Minh đáng thương của tôi. Trịnh Quốc Tông nghĩ tới con trai mình, lại lộ vẻ mặt khổ sở. Mộ Nhất Phàm vội nói, Lang Băm, chú cũng đừng lo lắng, Gia Minh nhà chú cũng có dị năng mà, nhất định có thể bảo vệ được mình. Trịnh Quốc Tông sửng sốt, dị năng? Gia Minh cũng có dị năng. Sao cậu biết nó sẽ có dị năng? Mộ Nhất Phàm mượn bừa một lý do, trong tang thi cũng có những tang thi có dị năng, huống hồ đẳng cấp cậu ấy vốn không thấp, nhất định có dị năng của mình. 4. Tuy giờ Mộ Nhất Phàm cũng không biết mình có dị năng hay không, nhưng để Trịnh Quốc Tông có thể an tâm, anh liền cởi găng tay, dùng móng tay đen sắc bén cắt một đường trên tay mình. Lang Băm, chú nhìn đi. Trịnh Quốc Tông lo lắng nói, cậu làm cái gì vậy, cậu? Ông còn chưa nói hết, chỉ thấy vết thương dài kia nhanh chóng khép miệng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trịnh Quốc Tông sợ hãi trợn to mắt, cái gì? Thấy chưa? Cho nên chú không cần phải lo cho Gia Minh nhà chú. Trịnh Quốc Tông lẩm bẩm, gặp quỷ. Gặp quỷ ở đây còn có thể hiểu là điều kỳ lạ, khó hiểu. Mộ Nhất Phàm, 4. Anh cũng không dám nói cho Lang Băm, tang thi bị đánh vào sâu đại não, vẫn chết như bình thường. Đúng lúc này, tiếng súng ngưng lại. Tất cả mọi người ở trong phòng hoảng sợ chạy ra khỏi nhà, đều chạy ra đường, hỏi nhau chuyện trước đó. Mộ Nhất Phàm liền rời sự chú ý của Trịnh Quốc Tông, Lang Băm, chú cũng mau xuống dưới nghe ngóng, tìm hiểu sự tình xem thế nào đi. Ừ rồi. Trịnh Quốc Tông vội chạy ra khỏi phòng. Mộ Nhất Phàm thấy ông không đóng cửa phòng lại, liền đi tới, đúng lúc này. Một giọng nói yếu ớt mềm mại truyền vào tai anh, ba ba. Anh cứ ngỡ là mình nghe lầm, xoay người nhìn về phía giường, bé con lim dim mắt nhìn anh. Gương mặt Mộ Nhất Phàm nhất thời hiện lên sự xúc động, vội chạy tới bên giường, Kình Thiên, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, sao hả? Có khó chịu ở chỗ nào không? Mộ Kình Thiên vươn hai tay ra, ba ba, ôm ôm. Mộ Nhất Phàm vội ôm bé con lên, đặt bé ngồi lên đùi. Mộ Kình Thiên dùng đôi bàn tay nhỏ bé rủi rủi mắt, ngẩng đầu nhìn anh. Ba ba, con ngủ mấy ngày rồi? 7 ngày, ngủ tròn 7 ngày, hại ba lo chết đi được ấy, lần sau đừng sử dụng dị năng bừa bãi, biết chưa hả? Mộ Nhất Phàm nghiêm mặt nói. Mộ Kình Thiên đoan ước nói bởi con biết thứ kia rất quan trọng với ba ba, nên mới sử dụng dị năng, giúp ba ba lấy lại đồ về. Ba ba, đừng giận con nữa mà. Cái thằng bé này. Mộ Nhất Phàm chẳng tức nổi, trong lòng lại càng thương bé con. Ngay lập tức, anh nghĩ tới điều gì đó, liền ôm con quay về hướng mình. Kình Thiên, con thành thật nói cho ba đi, có phải con biết ba không phải nguyên chủ Mộ Nhất Phàm không? Đôi mắt to tròn của Mộ Kình Thiên đảo một vòng, giả bộ chẳng biết Mộ Nhất Phàm đang nói cái gì mà nhìn anh, ba ba nói cái gì cơ? Mộ Nhất Phàm vỗ nhẹ mông em một cái, con đừng giả bộ nữa, nhất định con đã biết ba không phải nguyên chủ Mộ Nhất Phàm, có đúng không? Sở dĩ anh hỏi như vậy, là vì anh cho rằng bé con thân là Kình Thiên Châu từng trải qua một kiếp với nam chính, nhất định biết về nguyên chủ Mộ Nhất Phàm. Cho nên chắc chắn sẽ không chui vào trong bụng kẻ thù, mượn bụng người ta để chui ra, còn nhận giặc làm cha. Còn có, hôm đó anh đi tìm tinh thạch, lúc bé con lấy khẩu trang từ trong không gian ra, có nói với anh, ba ba ngốc thật đấy, ba quên con có không gian rồi sao? Câu này càng nói rõ Kình Thiên Châu biết thân phận của anh, bởi vì nếu như là nguyên chủ Mộ Nhất Phàm, căn bản không biết Chiến Bắc Thiên còn có không gian, cho nên, anh nghĩ Kình Thiên Châu không chỉ biết anh không phải nguyên chủ Mộ Nhất Phàm. Con biết anh không phải người ở thế giới này. Mộ Kình Thiên vẫn không thừa nhận chuyện này, lắc đầu, con không biết ba ba đang nói gì. Còn lâu Mộ Nhất Phàm mới chịu tin lời bé con nói, chắc chắn con biết ba không phải nguyên chủ Mộ Nhất Phàm, hơn nữa còn biết ba không phải người ở thế giới này, có đúng không? Anh vừa nói xong, liền nghe thấy ngoài cửa phát ra tiếng bước chân nhanh chóng chạy đi. Mộ Nhất Phàm biến sắc, vội ôm con đứng dậy chạy ra phía cửa phòng. Chương 109, bố cháu tốt với ba cháu chưa kìa. Trước cửa hành lang không có bóng ai, ngay cả dọc hành lang cũng không có bóng người nào. Mộ Nhất Phàm nghĩ rất có thể người kia đã rời khỏi căn nhà này, anh liền nhanh chóng ôm bé con về phòng, nhìn từ bệ cửa sổ xuống. Ngoài đường có một nhóm người đang đứng, rất có thể người ban nãy đã trà trộn vào trong đám người này, muốn tìm được người kia, đúng là như mò kim dưới đáy biển. Mộ Nhất Phàm đảo mắt nhìn qua đám người kia một vòng, cuối cùng, đường nhìn dừng trên người Chiến Bắc Thiên đang đứng ở trong đấy. Anh nghĩ không biết người ban nãy có phải Chiến Bắc Thiên hay không. Thế nhưng, nhìn có vẻ không phải là Chiến Bắc Thiên, bởi giờ Chiến Bắc Thiên đang đứng trong đám đông nói chuyện với nhóm Ma Vũ, không giống như người vừa mới vội chạy xuống tầng. Hơn nữa, ban nãy anh chỉ nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy đi, không nhất định là đối phương đứng ngoài cửa nghe trộm anh nói, không biết chừng là người ở phòng khác đi xuống dưới tầng. Nghĩ như vậy rồi, Mộ Nhất Phàm cũng không lo lắng xem có ai nghe lén anh nói gì hay không nữa, bởi dù có nghe lén, cũng chưa chắc đã hiểu anh nói gì. Bầu không khí dưới tầng vô cùng nặng nề, thậm chí còn bi thương không gì sánh bằng. Mọi người vừa trải qua cơn khủng hoảng, kinh hãi phát hiện trong số bọn họ có rất nhiều người bị biến thành tang thi, cũng đồng nghĩa với trong đội đã hy sinh rất nhiều người. Hơn nữa, trong số những người hy sinh đó, còn có bạn bè, chiến hữu, thân nhân của họ, trong lòng sao có thể không khó chịu. Nhất là trong thời gian này mọi chuyện vừa mới lắng xuống, lại đột nhiên xảy ra loại chuyện này, trong lòng càng có khó thể chấp nhận. Thế nhưng, dù khó chấp nhận đến thế nào đi chăng nữa, ngày vẫn lại ngày trôi qua. Bầu không khí nặng nề kéo dài suốt 6, 7 ngày sau đấy, đợi nước ngập rút hết, mọi người mới mang thi thể đi hỏa táng rồi mang đi chôn. Trước mỗi ngôi mộ có đặt một tấm biển gỗ, trên đó có khắc tên người đã qua đời, để tiện sau này có cơ hội họ sẽ quay về đây cúng tế mọi người. Sau khi hạ táng xong, cả đội mới bắt đầu sắp xếp lại, chia những người có dị năng và không có dị năng ra làm hai nhóm, nhóm các dị năng giả sẽ theo các đội ngũ ra ngoài tìm vật tư. Những người không có dị năng, tùy theo ý nguyện của họ để quyết định xem họ sẽ theo đội đi tìm vật tư, hay là ở lại nơi ở gánh nhiệm vụ hậu cần. Sau khi chia xong, toàn đội lại muốn rời đi, dù sao thì thôn nhỏ này cũng không hợp làm chỗ để dừng chân lâu dài, không nói tới thôn trang nhỏ không thể ngăn lại thi triều, hơn nữa, thôn này gần thành thị, khi thi triều xuất hiện, rất dễ bị chúng đột kích. Lần này di chuyển, bầu không khí toàn đội ảm đạm thê lương, không có mấy ai cất tiếng nói chuyện, khác với lúc họ rời khu biệt thự, mọi người ồn ồn ào ào, nói nói cười cười khuân đổ lên xe rời đi. Sau khi thu dọn xong, đến khi chuẩn bị lên xe, Chiến Bác Thiên đưa mắt nhìn cả đoàn người, phát hiện Mộ Nhất Phàm còn chưa xuống tầng, xoay người vào trong nhà gọi anh. Hướng Quốc thấy Chiến Bác Thiên quay về phòng, giận dữ nói với ba người Lục Lâm, Ma Vũ, Tôn Tử Hào ở bên cạnh. Cái tên Mộ Nhất Phàm kia chắc không lén ôm bé con bỏ đi như lần trước đâu nhỉ. Mẹ kiếp, hắn mà dám bỏ đi nữa, nhất định tôi sẽ không nể mặt lao đại nữa, thẳng tay cưa chân hắn xem hắn còn dám đi nữa hay không. Tôn Tử Hào trêu chọc cậu ta, không phải ông không muốn gặp lại Mộ Nhất Phàm sao? Hắn đi không phải tốt hơn à? Đúng là tốt hơn, cơ mà, lao đại nhớ nhung người ta, đấy ông xem, lần trước lao đại còn mạo hiểm đi tìm hắn. Vẻ mặt Hướng Quốc đầy khó hiểu, nghĩ đến lại thấy bực, lúc còn làm nhiệm vụ. Không biết cái tên Mộ Nhất Phàm kia đã gây khó dễ cho chúng ta bao nhiêu lần, hại chúng ta nhiều lần không hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí còn suýt chút nữa bỏ mạng, lấy ngay chuyện Trương Việt Anh Trương Lạc ấy, không phải cũng vì Mộ Nhất Phàm dở trò nên mới hy sinh sao. Sau đó, năm nào Lao Đại cũng tới thôn Thủy Hương viếng mộ Trương Việt, nhưng, dường như giờ Lao Đại đã quên mất chuyện này, còn đối xử rất tốt với Mộ Nhất Phàm, nếu không phải vì Mộ Nhất Phàm sinh cho Lao Đại. Khu! Đột nhiên Ma Vũ ho nhẹ một tiếng cắt ngang lời cậu ta. Sau đó quát to với người con gái đứng cách đó không xa, cô đứng đó làm cái gì? Hướng Quốc, Lục Lâm, Tôn Tử Hào quay đầu nhìn lại, thấy Dung Tuyết đang đi về phía bọn họ, đều trầm mặt xuống không nói gì. Người nào thông minh cũng đều nhìn ra được Dung Tuyết thích lão đại của bọn họ, ngoài mấy ngày đầu rất ầm ĩ ra, dạo gần đây cô ta an phận hẳn, nhất là sau khi đưa cô ta về nhà một chuyến, không thấy náo loạn gì nữa, bọn họ cũng sắp quên mất cô gái này. Dung Tuyết dịu dàng cười, xin lỗi, làm phiền các anh rồi. Tôi tới đây chỉ muốn nói một tiếng, bọn tôi ở bên kia đã chuyển hết đồ lên xe rồi, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Biết rồi. Dung Tuyết nhìn ra họ có vẻ bực mình, cũng biết thân biết phận không ở lại thêm. Tôn Tử Hào hừ lạnh một tiếng, cái cô này cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì. Hướng Quốc nói, mặc kệ đi, chỉ cần không ảnh hưởng tới chúng ta, không gây ra chuyện gì, thì tôi chẳng hơi đâu mà để ý tới cô ta, cơ mà, chị cô ta thì tốt thật đấy, giờ cả đội đang đồn ầm lên chị cô ta là bạn gái Lao Đại, hơn nữa, tôi thấy Lao Đại cũng đối xử tốt với cô ấy, trước mặt thế còn đặc biệt phái lính đi bảo vệ mẹ con họ, lẽ nào, Lao Đại cũng có ý với chị Dung Tuyết. Mao Vũ lườm cậu ta một cái, đừng đoán già đoán non, với cả, đừng để Lao Đại nghe thấy mấy chuyện này. Hướng Quốc cười nhạt, nghe thấy thì càng tốt, so với Mộ Nhất Phàm, tôi mong Lao Đại có thể ở bên chị Dung Tuyết hơn. Tôn Tử Hào cười nói, thế thì mong muốn này của ông tan tành rồi, đừng có mà quên, giờ Mộ Nhất Phàm đã có con với Lao Đại, bây giờ á, Lao Đại chỉ thiếu điều bảo chúng ta đổi xưng hô gọi Mộ Nhất Phàm là chị dâu thôi. Tôi nói này, các ông có thấy? Lục Lâm vẫn không lên tiếng đột nhiên nói, có thấy dạo gần đây Mộ Nhất Phàm khác với trước kia không? Hướng Quốc tức giận nói, Lục Lâm, chẳng lẽ vì Mộ Nhất Phàm cứu ông một mạng, mà ông đã nói giúp hắn ta rồi á? Ông phải biết, dù hắn có cứu ông 10 lần đi chăng nữa, cũng không bù đắp được những sai lầm trước kia. Lục Lâm nhíu mi, Hướng Quốc, ông kích động gì chứ, tôi chỉ nói sự thật thôi, ông cứ bình tĩnh suy nghĩ xem, có phải hắn ta khác với Mộ Nhất Phàm trước kia không? Tôn Tử Hào nói, đúng là khác thật đấy, Mộ Nhất Phàm trước kia lúc nào cũng âm âm trầm trầm, chẳng bao giờ nói chuyện với chúng ta, hơn nữa, dù chúng ta kích thích gì, hắn cũng đều thản nhiên không chút sợ hãi, giống như chẳng có hứng thú với thứ gì trên đời. Nhưng Mộ Nhất Phàm bây giờ, dù là tính tình hay khí chất cũng đều tương tự hẳn ra, nếu không phải mặt vẫn rông giống Mộ Nhất Phàm trước kia, tôi còn hoài nghi không biết bọn họ có phải cùng một người hay không. Mao Vũ gật đầu, tôi cũng thấy như vậy. Lục Lâm nói, có chuyện này, mấy ông vẫn chưa biết, lần trước gặp Tang Thi trong kho lương, tôi ném cho Mộ Nhất Phàm một khẩu súng, nhưng hắn ta còn chưa mở chốt an toàn đã bắn về phía Tang Thi, mấy ông nói xem, một người quen việc cầm súng, cho dù một năm không sờ đến súng, cũng không thể nhanh như vậy đã quên dùng súng như nào phải không? Hơn nữa, tư thế cầm súng cũng sai, cứ như người mới học ấy. Hướng Quốc cười nhạt, chắc giả vờ giả vịt chứ gì. Lục Lâm lắc đầu, không giống giả vờ đâu, hơn nữa, dựa vào cái tính Mộ Nhất Phàm trước kia, việc gì hắn phải giả bộ trước mặt chúng ta chứ? Hơn nữa, chúng ta đều biết hắn từng là lính đặc chủng, việc gì phải giả bộ không biết bắn súng với chúng ta? Hướng Quốc không nói gì. Thật ra trong lòng cậu ta, cũng cảm thấy Mộ Nhất Phàm khác với trước đây. Đúng lúc này, trên tầng vang lên tiếng kêu, a a a, tôi không đi đâu. Đám Hướng Quốc không hẹn mà cùng nhìn lên, chỉ thấy Mộ Nhất Phàm nắm chặt song cửa sổ không chịu buông tay. Sắc mặt Chiến Bắc Thiên Sa sầm xuống, cậu nói một lý do không muốn đi đi. Mộ Nhất Phàm nhìn xuống đám Hướng Quốc đang ở dưới đó, nhỏ giọng nói, giờ ở đây nhiều dị năng giả như vậy, kiểu gì cũng phát hiện ra tôi là Tăng Thi, tôi mà đi cùng, họ tiêu diệt tôi luôn. Cậu khăng khăng không đi chỉ vì như vậy. Gân xanh trên trán Chiến Bắc Thiên dần giật. Mộ Nhất Phàm ra sức gật đầu. Nếu họ không phát hiện ra cậu là Tang Thi thì sao? Cậu có chịu đi cùng hay không? Hai mắt Mộ Nhất Phàm sáng lên, anh có biện pháp để họ không phát hiện ra sao? Cậu yên tâm đi, chắc chắn bọn họ không phát hiện ra được đâu, dù có phát hiện, tôi cũng không để họ làm tổn thương cậu. Chiến Bắc Thiên không định nói cho anh biết sau khi anh hấp thu năng lượng trong tinh thạch, dị năng giả không thể phát hiện ra anh là Tang Thi. Mộ Nhất Phàm có phần không tin, thật á? Chiến Bắc Thiên không muốn nhiều lời với anh, liền vác người lên ra khỏi phòng, nói với một già một trẻ đang xem trò vui, cũng chính là Trịnh Quốc Tông và Mộ Kình Thiên, đi thôi. Trịnh Quốc Tông liền ôm bé con lên, cười nói, cháu xem, bố cháu đối xử với ba cháu tốt chưa kìa. Mộ Kình Thiên. Chiến Bắc Thiên ra khỏi phòng, đi tới trước xe Việt Dã, ném người vào dãy ghế sau xe, sau đó, nói với những người khác, xuất phát. Chương 110, đừng kìm nén nữa. Mộ Nhất Phàm thấy nhóm Tôn Tử Hào không dùng ánh mắt khác để nhìn mình, liền đoán rằng họ chưa phát hiện ra mình là Tang Thi, lúc này mới an tâm ngồi trong xe. Sau khi đoàn xe xuất phát, tốc độ chạy không nhanh không chậm. Đi được nửa đường, Chiến Bắc Thiên liền cho những dị năng giả xuống xe để học cách dùng dị năng đánh Tang Thi, sau khi luyện xong sẽ không phải dựa vào vũ khí để giải quyết Tang Thi nữa. Điều này khiến những người không có dị năng nhìn vừa hâm mộ lại vừa đố kỵ, nhất là Mộ Nhất Phàm. Rõ ràng trong tiểu thuyết, sau khi Tang Thi Vương Mộ Nhất Phàm hấp thu tinh thạch, liền có hai dị năng rất mạnh mẽ. Vì sao anh hấp thu tinh thạch xong, lại không có chút dị năng nào? Là anh không biết sử dụng? Hay là căn bản trong người anh không có dị năng? Hay thật sự vì thay đổi người, nên cơ thể không tạo ra được dị năng? Mộ Nhất Phàm nhìn hai tay mình, sau đó, thở dài một tiếng. Trịnh Quốc Tông ngồi bên cạnh đang nhìn nhóm dị năng giả đang luyện tập đánh Tang Thi ở ngoài xe, nghe thấy tiếng thở dài, liền quay đầu hỏi, cậu thở dài cái nỗi gì? Không phải vì thấy Chiến thiếu tướng dẫn người đi đánh đồng loại của cậu khiến cậu khó chịu trong lòng chứ? Mộ Nhất Phàm liếc nhìn ông một cái, không phải. Sao những người khác có thể hiểu cảm giác anh lúc này? Có trời mới biết ngay từ đầu anh đã nghĩ, nếu không giết được nam chính, chí ít cũng phải trở thành một tang thi lợi hại, không để những khắc bắt nạt mình, nhưng giờ thì sao chứ? Thế cậu thở dài cái nỗi gì? Nói ra đi, đừng kìm nén nữa. Đàn ông, trong một tháng đều có vài ngày đột nhiên phiền não, cũng đâu phải chú không biết. Trịnh Quốc Tông, 4. Chỉ con gái mới như thế chứ ba. Mộ Nhất Phàm nhìn bé con đang ngồi trong lòng Trịnh Quốc Tông, nhanh tay ôm lấy, chuyển bé sang góc xe, nhỏ giọng hỏi, Kình Thiên, con có biết vì sao ba không có dị năng không? Mộ Kình Thiên mở mịt lắc đầu, có thể nhìn ra bé con thật sự không biết. Mộ Nhất Phàm bất đắc dĩ thở dài, lúc này, người ngồi bên cạnh cũng thở dài một hơi. Anh quay đầu lại, nhìn về phía Trịnh Quốc Tông, chú lại thở dài cái gì? Trịnh Quốc Tông nhíu mày nói, tôi đang nghĩ lần này tiến về phía Bắc, không biết đến khi nào thì có thể gặp Gia Minh. Giờ khiến ông bận lòng nhất chính là con trai ông, vừa nghĩ con trai có thể bị những dị năng giả truy sát, tối nào cũng không thể yên giấc. Mộ Nhất Phàm nghĩ tới nội dung trong tiểu thuyết, vào thi triều sau trận tiêu hủy, nguyên chủ gặp cha con Trịnh Quốc Tông và Trịnh Gia Minh. Giờ đã qua trận tiêu hủy được hơn nửa tháng, vậy cách thi triều khoảng một tháng nữa, nói không chừng khi đó có thể sẽ gặp được Gia Minh. Mộ Nhất Phàm nhớ lại nội dung trong tiểu thuyết, vừa tính toán thời gian vừa nói, có lẽ khoảng một tháng nữa chú có thể gặp lại Gia Minh. Đương nhiên, còn phải xem Chiến Bắc Thiên chọn nơi nào để dừng chân, liệu có gặp thi triều hay không. A a a. Giờ nội dung tiểu thuyết méo mó tới cỡ này, anh cũng không biết liệu có thể gặp lại Gia Minh hay không nữa. Trịnh Quốc Tông lấy làm kỳ quái nhìn anh, Mục Mục, có phải cậu có năng lực nhìn thấy tương lai hay không? Tôi phát hiện có rất nhiều chuyện chưa xảy ra mà cậu đã có thể biết trước. Cháu nói phải thì chú có tin không? Ây dạ, con cháu tệ ra quần, chú mau thay quần cho thằng bé đi. Mộ Nhất Phàm vội chuyển đề tài, nhét con vào trong lòng Trịnh Quốc Tông. 4. Mộ Kình Thiên bĩu bĩu môi, ba ba xấu lắm. Chuyển đề tài thì cứ chuyển đề tài đi, việc gì phải lấy cái lý do ngốc nghếch rằng em tệ dầm, em còn không biết tệ dầm là gì ý. Cậu coi tôi là bảo mẫu à? Ngoài miệng thì Trịnh Quốc Tông bức xúc như vậy, thế nhưng, ông vẫn rất vui vẻ ôm bé con về, làm ông tới nghiện, nhất là khi bé con nũng nịu gọi là ông, khiến tim của ông như muốn tăng ra, yêu không kể xiết. Lúc này, đoàn người luyện đánh tang thi quay về xe. Đoàn xe lại lên đường một lần nữa, Chiến Bắc Thiên cũng không tiếp tục ở trong khu an toàn. Bởi sau cơn mưa đen, khu an toàn đã không còn an toàn nữa, cho nên, lúc đoàn xe đi qua khu an toàn, liền quay đầu đi đường khác, đi tới một thành phố cách khu an toàn hơn 300 km. Lúc xe dừng lại thu phí ở thành ca, Mộ Nhất Phàm mở to mắt nhìn chữ ca, qua hồi lâu mới lẩm bẩm, thành ca. Anh nhận ra nội dung tiểu thuyết lại quay về đúng quỹ đạo, trong tiểu thuyết, sau khi khu an toàn gặp cơn mưa đen, liền không còn an toàn nữa. Những người trong khu an toàn lại phải tiến về phía Bắc, chọn thành ca làm nơi dừng chân tạm thời, bởi vậy nên ở phía đông thành ca tập trung rất nhiều con người và dị năng giả. Nam chính cũng là một trong số những người tới thành ca, để huấn luyện những người trong đoàn, hắn thường dẫn theo người của mình tới phía nam, phía bắc, phía tây thành ca để thu thập vật tư và giết tang thi. Đây cũng là lý do vì sao nam chính không lập tức quay về thành B, mục đích của hắn là muốn thủ hạ của mình trở nên mạnh mẽ hơn, chứ không quay về thành B để sống hưởng thụ. Cũng bởi vì nam chính đi khắp nơi tìm vật tư và giết tang thi, thu hút sự chú ý của tang thi vương Mộ Nhất Phàm, khiến hắn dẫn theo rất nhiều tang thi tới bao vây thành ca, dẫn tới trận thi triều đầu tiên kể từ khi mặt thế đổ ập xuống. Đương nhiên, một người một thi cũng không gặp nhau, sau khi trận thi triều thất bại, tang thi vương nhanh chóng rút lui khỏi phía bắc thành ca, cũng bởi vậy mà hắn càng hận nam chính. Còn nam chính thì không hề biết thi triều này là do tang thi vương Mộ Nhất Phàm dẫn tới. Mộ Nhất Phàm hỏi Chiến Bắc Thiên, tiếp theo chúng ta sẽ dừng chân ở thành ca sao? Ừ, Chiến Bắc Thiên nhẩm tính trong lòng một chút rồi mới nói, chúng ta ở lại thôn kia nửa tháng này không ra ngoài tìm vật tư được, giờ lương thực càng ngày càng ít, nếu không đi tìm, sẽ bị đói. Mộ Nhất Phàm ồ một tiếng. Quả nhiên là sẽ ở lại thành ca, cứ như vậy, có khả năng rất lớn sẽ gặp được Gia Minh, với Trịnh Quốc Tông mà nói thì đây đúng là một chuyện tốt. Thế nhưng, cũng không rõ một tháng sau, tình tiết có phát triển giống như trong tiểu thuyết, họ gặp phải thi triều hay không. Dù sao thì anh cũng đã chiếm thân thể của Tang Thi Vương, không có khả năng lôi kéo nhiều Tang Thi tới để tấn công nhân loại, khiến nhân loại rơi vào cảnh lầm than. Trịnh Quốc Tông lo lắng hỏi, Chiến Thiếu Tướng, chúng ta sẽ ở lại thành ca bao lâu đây? Khi nào mới có thể ổn định lại? Cứ được một thời gian lại đổi một nơi ở, tâm tình khó tránh khỏi trùng xuống, cho nên, ông rất mong có thể sớm ổn định. Cháu định ở lại thành ca một tháng, sau đó nhân lúc này để huấn luyện thêm nhiều người của chúng ta, sau đó đi về phía Bắc. Tới thành B, đến khi đó chúng ta sẽ ổn định lại. Chiến Bắc Thiên muốn nhân lúc tang thi chưa trở nên hung mãnh, mau chóng để người của hắn hiểu rõ và quen với dị năng của bản thân, đợi đến khi tang thi có các loại dị năng, thực vật và động vật biến dị mới huấn luyện, khi đó đã muộn rồi. Trịnh Quốc Tông nghĩ không chừng một tháng ở lại đây, có thể con trai sẽ tìm tới, nên cũng không nói thêm gì nữa. Ngoài cổng thành ca, rất nhiều quân nhân cùng một vài người sống đang làm rào chắn dây kẽm, cố gắng quay phía đông thành ca lại. Bởi mọi người vừa mới tới thành ca, cho nên phải làm đăng ký đơn giản mới có thể đi vào. Sau đó, sẽ có lính dẫn mọi người đi chọn phòng để ở trong khu đông. Chọn phòng xong, binh lính sẽ tới cho họ ghi danh, để sau này có thể dễ dàng tìm người. Còn có, những người ở lại thành ca, mỗi người mỗi ngày đều phải tới cửa thành hỗ trợ xây dựng rào chắn, mỗi ngày làm vài giờ, đến khi làm xong hết rào chắn mới thôi. Sau khi cả đoàn đăng ký hết xong, Chiến Bác Thiên liền dẫn cả đoàn đi theo một binh sĩ đi tới khu đông chọn phòng, sau đó, chọn một tòa nhà cao hơn 10 tầng làm nơi ở cho cả đoàn. Sau khi chọn chỗ ở xong, Mộ Nhất Phàm liền nhận ra một vấn đề, đó là, sao anh lại ở cùng một phòng với Chiến Bắc Thiên? 4. Trong tiểu thuyết của anh, rõ ràng lần nào nam chính cũng ở một mình một phòng, ngay cả khi đã quen với nữ chính, thì trước khi kết hôn cũng không ở chung phòng với cô, sao giờ lại thích ở cùng phòng với anh như vậy? Còn cả Trịnh Quốc Tông, đãi ngộ của ông so với nam chính còn tốt hơn, thế mà có thể ở một mình một phòng, lý do là ông còn phải giúp trông bé con. Không thể để bé con quấy rối phu phu hai người ân ái. Lý do này nói có bao nhiêu hoang đường thì có bấy nhiêu, ấy thế mà lại được duyệt. Mao Vũ chia phòng không nói gì liền phân một gian phòng cho Trịnh Quốc Tông, Trịnh Quốc Tông liền vui vẻ ôm bé con, đi về phía phòng được phân cho ông. Mộ Nhất Phàm sầu não đeo ba lô đi về phía phòng Mao Vũ phân cho anh và Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên theo vào sau nói, mai cậu cũng đi làm nhiệm vụ. Chiến Bắc Thiên, anh không định giống như trước, muốn thử tôi đấy chứ? Tôi nói này, chắc chắn tôi sẽ không làm hại cấp dưới của anh đâu, cho nên, anh đừng thử tôi nữa, chẳng hay ho chút nào đâu. Chiến Bác Thiên đang treo quần áo lên tủ, ngưng tay lại một lúc, nhạt giọng nói, tôi chỉ muốn họ thay đổi cái nhìn về cậu. Mộ Nhất Phàm không hiểu rõ, là sao? Chiến Bác Thiên không giải thích, tiếp tục treo quần áo vào tủ. Chương 111, ai là người có thế lực lớn nhất thành B? Sau khi hai người thu dọn đồ đạc xong, Chiến Bác Thiên liền nói muốn đi loanh quanh dạo một chút, tiện thể hỏi thăm tin tức. Mộ Nhất Phàm ở trong thôn trang hơn nửa tháng không được đi đâu, vừa nghe có thể đi ra ngoài một chút, không nhiều lời, liền theo Chiến Bắc Thiên rời khỏi tiểu khu. Anh nhìn ra phong cảnh ngoài tiểu khu, thấy sau khi cơn mưa đen chút xuống thành ca, nơi đây trở thành một chốn thành thị xưa cũ như đã hơn trăm tuổi. Nơi nơi đen như mực, dù là tòa cao ốc hay là tiểu khu bình thường, dù là vườn cỏ hay là bãi đất đều cáu màu đen bẩn. Dù là như vậy, nhưng cũng không ai có ý định tẩy rửa mặt đất. Giờ mọi người chỉ lo làm thế nào để tìm lương thực lấp đầy bụng mình. Chiến Bác Thiên nhìn hai bên đường, sau đó, đi về phía nhiều người nhất. Mộ Nhất Phàm đuổi theo sau, đôi mắt tò mò mở to quan sát bốn phía xung quanh. Mọi người xung quanh đều vội vàng di chuyển, trên mặt không có chút biểu tình gì, cũng không mấy hứng thú với những người xung quanh, thậm chí dù có ai đó tiếp cận, cũng sẽ phản xạ theo điều kiện mà tránh xa đối phương, dường như lo lắng người đối diện đột nhiên biến thành tang thi mà bổ nhào về phía bọn họ. Trông thấy cảnh này, đột nhiên Mộ Nhất Phàm cảm thấy con người càng ngày càng lạnh nhạt, thậm chí có khoảnh khắc, anh thấy như nhân loại đã mất hết tình người. Chiến Bác Thiên thấy Mộ Nhất Phàm không đi theo, dừng bước lại, quay đầu nhìn, thấy Mộ Nhất Phàm đang đờ người ra nhìn mọi người đi đường xung quanh, ánh mắt toát lên tia thương tâm đầy đau khổ, tựa như một chú cún bị chủ nhân vứt bỏ. Hắn nhíu chặt chân mày, cậu đang nhìn gì vậy, còn không mau qua đây. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, thấy Chiến Bác Thiên đang đứng cách chỗ anh 10 bước đợi, vội chạy tới. Chiến Bác Thiên nhìn anh, không nói gì, kéo tay anh tiếp tục đi về phía trước. Ngoài thực tế Mộ Nhất Phàm cũng thường được Trúc Mã Chiến Bắc Thiên nắm tay đi, cũng không cảm thấy có gì bất ổn, thế nên trong khoảnh khắc Chiến Bắc Thiên nắm tay anh liền nắm trở lại. Trong khu giao dịch có rất nhiều người, đưa mắt nhìn lại, giống như đi trong khu chợ sầm uất, người đông nghìn nghịt, tất cả mọi người đều mang vật tư của mình ra để trao đổi đồ những người khác có. Cảnh tượng này, thể như mà thế chưa từng tới. Thế nhưng, khi nhìn tới mọi người dùng vật tư để giao dịch, cảnh tượng này lập tức đánh vỡ huyễn tưởng đẹp đẽ của Mộ Nhất Phàm. Có muốn thứ gì không? Chiến Bác Thiên nhạt giọng hỏi. Mộ Nhất Phàm nhìn trái ngó phải một chút, mọi người đều giao dịch đồ dùng hàng ngày, căn bản không có thứ anh cần. Huống hồ giờ anh đang ở cùng một chỗ với nam chính, được ăn ngon mặc đẹp, đâu còn cần thứ gì nữa. Mộ Nhất Phàm đang định lắc đầu, nhưng lại bị mấy thiếu niên trắng non phía trước thu hút sự chú ý. Thiếu niên nào cũng vô cùng thanh tú, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng là mấy bé nữ sinh, vóc người cũng nhỏ bé. Bởi trên người mặc áo phông bó sát, khiến thoạt nhìn họ càng thêm gầy yếu. Đương nhiên, thu hút sự chú ý của anh không chỉ có mấy thiếu niên, mà còn cả những người đàn ông trung niên đang chọn lựa họ. Ánh mắt bọn họ nhìn thiếu niên không đầy đen tối thì cũng là hết sức dung tục, thậm chí còn có người đàn ông trung niên bóp mạnh mông một thiếu niên, để thỏa mãn dục vọng của mình. Hơn nữa, có người còn muốn kiểm hàng, ôm thiếu niên rồi hôn lên, không chút e ngại xung quanh có rất nhiều người nhìn. Gương mặt thiếu niên kia viết đầy sự chán ghét, nhưng lại không thể phản kháng, không thể làm gì hơn là cúi đầu không nói lời nào. Kia cũng là giao dịch sao? Mộ Nhất Phàm ngẩn người hỏi. Chiến Bác Thiên lạnh lùng liếc nhìn một cái, đẩy nhanh bước chân dẫn anh rời đi, tránh làm hư người bên cạnh. Mộ Nhất Phàm ngoái lại nhìn, đột nhiên nhớ ra, anh từng miêu tả một cảnh ở khu giao dịch trong tiểu thuyết, có người bán những thiếu niên để đổi lấy gạo. Những chuyện như vậy rất phổ biến trong thời mặt thế, con gái vốn ít hơn con trai, bởi trong tận thế, những cô gái mảnh mai yếu đuối khó sinh tồn hơn đàn ông, cho nên, con gái càng ngày càng đáng quý, cũng vì như vậy mới khiến nữ phụ Dung Tuyết càng tự cao, cho rằng tất cả đàn ông đều phải nâng niu mình. Thế nhưng nam chính thích chị cô ta chứ không phải cô ta, điều này khiến cô cảm thấy thất vọng, nên yêu quá hóa hận, liên thủ cùng Tang Thi Vương để giết nam chính. Mộ Nhất Phàm thở dài trong lòng, anh chỉ tiện tay viết vậy thôi, nhưng trong khu giao dịch lại xảy ra chuyện này thật, thật đúng là, anh đã hại rất nhiều thiếu niên con nhà lành. Đẹp tới như vậy à mà nhìn. Chiến Bác Thiên lạnh lùng nói. Mộ Nhất Phàm quay đầu lại, tôi chỉ cảm thấy những thiếu niên kia đáng thương mà thôi. Chiến Bác Thiên không trả lời, thế nhưng, bước chân chậm hẳn lại. Mộ Nhất Phàm ném chuyện buôn bán thiếu niên kia ra sau đầu, ngay sau đó, liền thấy vài đôi nam nam nắm tay nhau, vô cùng thân thiết đi dạo trên đường. Thật ra cũng không có gì, trong thực tế, cũng có rất nhiều người đồng tính nam, chỉ là, trong lòng anh vẫn còn thấy là lạ. Mộ Nhất Phàm túi đầu nhìn mình đang được Chiến Bắc Thiên nắm tay dắt đi, trong lòng không hề thấy kỳ dị, trái lại còn nghĩ rất bình thường, thậm chí còn không khỏi thích nắm tay như vậy, đúng là rất kỳ lạ. Chiến Bắc Thiên dẫn theo Mộ Nhất Phàm đi tới một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Cả cửa hàng trống rỗng, trên tủ kính bày vài đồ ít ỏi, đều là những đồ dùng hàng ngày hết sức bình thường. Chủ cửa hàng là một ông lão lưng còng, đầu tóc trắng phớ, cơ thể nhỏ gầy, tựa như nửa tháng rồi không được ăn cơm, có thể thấy rõ cẳng xương dưới da thịt. Gương mặt ông có vẻ kỳ lạ, trán tương đối nhọn, nhưng càng về dưới lại càng tròn, bên khỏe miệng có một nốt ruồi đen rất to, thoạt nhìn ngoại hình không được đẹp. Ông lão thấy Chiến Bắc Thiên đi tới, chân mày nhíu lại, nói, chỗ tôi không còn gì có thể đổi đâu. Có mấy thứ đều bày hết trên quầy, nếu cậu cần thì lấy gạo để đổi. Chiến Bắc Thiên đi tới trước quầy, lấy một bao gạo 2 cân rưỡi trong ba lô ra để lên bàn, muốn đổi một ít tin tức ông nghe được. Ông lão ngẩn người, nhìn gạo trên bàn, ánh mắt đầy thèm khát. Đúng là hiện tại ông hết sức cần gạo, chỉ là, không biết người đàn ông trước mắt muốn hỏi gì. Mộ Nhất Phàm dựa vào vẻ ngoài của ông, nhanh chóng nhớ ra ông lão này là nhân vật nào trong tiểu thuyết. Hóa ra ông cụ họ Lý, tên là Lý Điền Thanh. Hàng xóm gọi ông là Lao Lý. Bởi tướng mạo quá xấu, cho nên vẫn chưa cưới vợ, sống một thân một mình. Lúc mặt thế ập xuống, bởi vì ông vừa già vừa yếu, không có cách ra ngoài mua lương thực, nên phải sống bằng số gạo mua trước mặt thế đến tận bây giờ. Nhờ đại đột biến, ông trở thành một dị năng giả, thế nhưng, không phải dị năng tấn công, mà là có khả năng nghe được tin tức cách đây hơn ngàn dặm. Cho nên hỏi thăm tin tức từ ông, chắc chắn sẽ không nhầm. Cậu muốn nghe tin tức gì? Ông lão hỏi. Chiến Bác Thiên nói, tôi muốn biết giờ thành B thế nào. Đột nhiên ông lão nheo mắt lại, thành ca cách thành B hơn ngàn ký lờ mở tờ, sao tôi biết được tin ở bên kia. Chiến Bác Thiên chẳng nói chẳng rằng, liền cất gạo vào trong ba lô. Ông lão thấy thế, vội nói, khoan đã. Chiến Bác Thiên nhìn ông ta. Ông lão do dự dự một chút, nói, cậu muốn nghe tin ở thành B cũng được, nhưng cậu cho tôi ít gạo quá. Chiến Bác Thiên nhíu mày, cho ông 10 cân gạo, tôi hỏi gì cũng được, thế nào. Ông lão nghe thấy được 10 cân gạo, liền chớp chớp mắt, đứng lên nói, mấy cậu theo tôi vào đây. Chiến Bác Thiên kéo Mộ Nhất Phàm theo ông lão vào trong cửa hàng tạp hóa. Ông lão vừa đi vừa hỏi, cậu này, tôi rất thắc mắc sao cậu lại biết tôi biết chuyện ở thành B. Chiến Bác Thiên không nói gì. Ông lão cũng không hỏi nữa. Giờ hai thai ông có thể nghe thấy chuyện cách nơi đây ngàn dặm, nói không chừng người ta cũng có năng lực biết ông có một đôi thai thiên lý. Ông lão dẫn họ vào trong nhà của mình, đóng cửa phòng lại, nói, mấy cậu muốn biết chuyện gì? Chiến Bác Thiên hỏi thẳng, tôi muốn biết tình hình thành B lúc này, còn có, giờ người có thế lực lớn nhất thành B là ai? Mộ Nhất Phàm đã sớm biết nam chính sẽ hỏi chuyện này, cho nên, cũng không thấy có gì kỳ quái. Ông lão vươn tay ra, ý bảo hắn đưa gạo ra trước. Chiến Bác Thiên kéo khóa ba lô, lấy một bao gạo ra đặt lên mặt bàn, đây là 10 cân, nếu ông muốn có thể cân thử. Ông lão nhìn mắt hắn, lắc đầu, thôi khỏi, tôi tin thái độ của cậu. Ông ta nhận lấy bao gạo. Lúc này mới lên tiếng, cậu muốn biết người có thế lực nhất thành B là ai? Chiến Bác Thiên gật đầu. Ông lão nói thẳng, cậu này, tôi cũng không sợ nói cho cậu biết, tạm thời tin tức tôi nghe được không nhiều, hơn nữa, còn không rõ có đúng hay không, nếu như sai, cậu đừng tới tìm tôi gây phiền phức đấy.
Không đâu.
Ông lão nhìn người rất chuẩn, biết Chiến Bắc Thiên là người thành thật có thể tin được, cũng nói luôn tin ra, giờ thế lực lớn nhất thành B là Mộ Gia.
Chương 112, rung động.
Mộ Gia. Đột nhiên Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại. Mộ Nhất Phàm cũng ngẩn cả ra, Mộ Gia. Là mộ trong Tiễn Mộ Á.
Tiễn Mộ, ghen tị nhưng có ngưỡng mộ ở trong đó.
Chiến Bắc Thiên liếc nhìn anh, nhìn ra được Mộ Nhất Phàm cũng rất kinh ngạc.
Tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ có thể nghe được tin tức, còn cụ thể là họ mộ gì tôi cũng không biết, nhưng mà, tôi nghe nói gia chủ của Mộ Gia là Thượng tướng Mộ Duyệt Thành, hơn nữa ông ấy còn một người con trai tên là Mộ Nhất Hàng.
Mộ Nhất Phàm chau mày lại.
Trước mặt thế, Mộ Duyệt Thành từng kêu bọn họ bán cổ phiếu công ty đi thu mua vật tư, giờ lại trở thành người có thế lực nhất ở thành B, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Dựa theo nội dung tiểu thuyết mà nói, lúc Nam Chính sống lại vào mặt thế, người có thế lực nhất hẳn phải là Chiến Gia, thế lực của Mộ Gia trong bảng xếp hạng, gắng gượng lắm cũng mới chen đến top 20, giờ lại nhảy vèo một cái lên top 1.
Ngoài Mộ Gia ra còn có ai?
Chiến Bắc Thiên hỏi.
Thứ nhì là Chiến Gia, còn có Hoa Gia.
Mới đầu quan hệ của Chiến Gia và Mộ Gia cũng không tệ. Sau đó không biết cháu trai thứ của Chiến Lão Quân ủy là Chiến Nam Thiên và con trai của Mộ Gia là Mộ Nhất Hàng xảy ra xích mích gì, mà hai người lại đôi co với nhau, thậm chí có vài lần Chiến Nam Thiên thiếu chút nữa cầm súng lên bắn chết Mộ Nhất Hàng, cũng bởi vì như vậy mà hai nhà sống mái với nhau.
Mộ Nhất Phàm, Nam.
Chiến Nam Thiên là em họ của Chiến Bắc Thiên, từ nhỏ đã thích dán lấy Chiến Bắc Thiên, cho nên quan hệ hai người đã rất tốt từ nhỏ. Hơn nữa, dưới ngòi bút của anh, Chiến Nam Thiên là một người tao nhã lịch sự, nguyên tắc của cậu ta là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có, không muốn giành giật với người ta, cho nên, rất hiếm khi có người thù oán với cậu ấy. Giờ cậu ta lại cầm súng bắn Mộ Nhất Hàng, rốt cuộc cái tên Mộ Nhất Hàng này đã làm chuyện tày trời gì, mới có thể chọc tới một người ôn hòa như Chiến Nam Thiên.
Chiến Bắc Thiên chau mày lại.
Quan hệ hai nhà thế mà đã loạn tới mức này.
Ông lão thấy hai người đều trầm mặc không nói gì, ho nhẹ một tiếng. Không biết hai anh còn gì muốn hỏi nữa không?
Chiến Bắc Thiên đưa mắt lên nhìn ông lão, hỏi, giờ ở thành ca có đội nào chuyên đi ra ngoài tìm vật tư?
Thực lực đội này mạnh đến đâu?
Ông lão nghĩ tới 10 cân gạo Chiến Bắc Thiên cho mình, liền nói chi tiết, vốn là thành ca chúng tôi cũng có một đội rất lợi hại, sau bởi vì cơn mưa đen giáng xuống, thân thể mọi người có sự thay đổi, trong đội có một nhóm người có dị năng, cho nên, không muốn để một người không có dị năng cầm đầu, khiến cả đội giải tán, sau đó... Mấy hôm trước ở bên kia khu an toàn có một đội có dị năng giả khác chiếm thế thượng phong, thế nhưng, không hiểu sao hôm qua có một dị năng giả rất lợi hại từ đâu xuất.
Hiện, thu phục cả hai đội dị năng giả, giờ hợp thành một đội lớn.
Mộ Nhất Phàm tò mò hỏi, giờ người dẫn đầu bọn họ là ai?
Vừa mới đại đột biến, thế mà đã có dị năng giả lợi hại thu phục các dị năng giả khác, cho nên, anh rất tò mò với dị năng giả này.
Tên Trang Trang.
Ông lão nhíu mày suy nghĩ một lúc, qua hồi lâu mới nói. Tên Trang Tử Duyệt,
đúng rồi, cậu ta tên là Trang Tử Duyệt.
Đột nhiên Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại, đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh người.
Trang Tử Duyệt.
Mộ Nhất Phàm kinh ngạc nhìn ông lão, người đó tên Trang Tử Duyệt thật sao?
Đúng vậy.
Ông lão khẳng định gật đầu.
Mộ Nhất Phàm vui vẻ nói, giờ cậu ấy đang ở đâu?
Ở trong khu biệt thự phía đông, tất cả những người ở đó đều là dị năng giả.
Sau khi Mộ Nhất Phàm nghe xong, lập tức đứng dậy chạy đi, không ngờ, lại bị Chiến Bắc Thiên kéo áo về.
Anh làm cái gì vậy?
Chiến Bắc Thiên làm như không nghe thấy, tiếp tục hỏi ông lão thêm một vài tin tức, sau đó dẫn theo Mộ Nhất Phàm rời khỏi cửa hàng tạp hóa.
Mộ Nhất Phàm kéo sau áo xuống, giận dữ nói, Chiến Bắc Thiên, anh buông áo tôi ra, anh cứ kéo tôi như vậy, khó chịu chết đi được.
Chiến Bắc Thiên nhạt giọng hỏi, buông cậu ra, để cho cậu đi tìm Trang Tử Duyệt.
Mộ Nhất Phàm buồn bực nói, tôi không được tìm cậu ấy sao?
Cậu nghĩ dựa vào thân phận cậu bây giờ đi tìm cậu ta được sao?
Hơn nữa. Cậu chắc chắn cái người Trang Tử Duyệt kia chính là người cậu muốn tìm.
Nghe Chiến Bắc Thiên nói vậy xong, Mộ Nhất Phàm liền bình tĩnh lại.
Giờ anh là Tăng Thi, quả thật không tiện tới chỗ toàn là dị năng giả để tìm Trang Tử Duyệt. Hơn nữa, Trang Tử Duyệt mà ông lão kia nói chưa chắc đã là Trang Tử Duyệt mà anh biết.
Nếu đối phương không phải Trang Tử Duyệt mà anh biết, chẳng phải là anh tự tìm đường chết hay sao? Dù sao thì có thể chế ngự nhiều dị năng giả như vậy, không thể là một người bình thường được, nhất định rất có bản lĩnh.
Chiến Bắc Thiên nhìn ra anh không có ý định đi tìm Trang Tử Duyệt trong đầu nữa, liền buông cổ áo phía sau anh ra, hỏi, muốn đi dạo tiếp không?
Mộ Nhất Phàm vội vã gật đầu.
Hiếm khi được dịp ra ngoài đi dạo, sao có thể nhanh như vậy đã quay trở về? Không giống như lúc Mộ Nhất Phàm mới tới khu giao dịch, chỉ tò mò nhìn đông ngó tây, giờ mỗi sạp hàng anh đều dán tới nhìn, sờ một cái. Sau đó, càng đi lại càng hứng thú, thấy những gì hợp hoặc là kỳ lạ, sẽ vui vẻ kêu Chiến Bắc Thiên tới xem một chút. Đôi mắt lãnh đạm của Chiến Bắc Thiên cũng càng lúc càng ôn nhu. Hắn nhận ra, mỗi khi Mộ Nhất Phàm thấy đồ mình thích, hai mắt sáng cả lên, như một chú chuột nhỏ, thấy đồ gì mới liền nhanh chóng chui tới. Ngoài ra, hắn còn phát hiện những lúc Mộ Nhất Phàm vui vẻ, sẽ không còn gọi hắn là Chiến Bắc Thiên, mà là thân thiết gọi hắn là Bắc Thiên hoặc là Thiên ơi, giống như quay ngược trở lại trước thời điểm mặt thế, lúc hai người ở bên nhau vậy. Hơn nữa, hắn còn để ý Mộ Nhất Phàm có một thói quen, dù là đồ anh thích, hay là đồ anh thấy lạ lẫm, miệng sẽ liên tục kêu, Bắc Thiên, cái này rất hợp với anh. Bắc Thiên, anh đeo cái này đẹp lắm cho mà xem. Bắc Thiên, anh có thích cái này không? Từ đầu tới cuối, hắn chưa từng thấy Mộ Nhất Phàm chọn món đồ gì cho mình, đều đặt hắn Chiến Bắc Thiên lên đầu tiên, dường như trong lòng Mộ Nhất Phàm hắn chiếm một vị trí rất quan trọng, cho nên, một người như vậy, sao hắn có thể không rung động được cơ chứ? Chiến Bắc Thiên ngưng mắt nhìn Mộ Nhất Phàm đang chọn đồ cho mình, khoe miệng dần dần cong lên, hình ảnh Mộ Nhất Phàm lấp đầy đôi mắt hắn. Thật ra, đến chính Mộ Nhất Phàm anh cũng không phát hiện ra mình có thói quen chuyện gì cũng đặt Chiến Bắc Thiên lên đầu, bởi vì đây là thói quen từ nhỏ tới giờ. Dù thấy cái gì, anh cũng nghĩ xem thứ này có hợp với Chiến Bắc Thiên hay không, đợi mua xong đồ cho Chiến Bắc Thiên rồi mới nhớ tới mình, sau đó, tùy tiện mua vài đồ lấy lệ. Nè, Bắc Thiên, anh qua đây đi. Mộ Nhất Phàm thấy trong một sạp hàng nhỏ phía trước có bày hai khối đá trong suốt, hình dạng rất giống tinh thạch anh tìm được ở bãi tập kết rác, đều là hình thoi. Thế nhưng, nó chỉ bằng 1/5 tinh thạch anh tìm được, cũng không lấp lánh đủ màu sắc mà chỉ có độc một màu, trong đó, một khối là thủy tinh trong suốt, khối còn lại là thủy tinh đỏ, dưới ánh nắng sáng soi, ngọc ánh lên, vô cùng đẹp mắt. Anh nghĩ rất có thể là tinh thạch trong người tang thi, cho nên mau chóng gọi Chiến Bắc Thiên tới xem một chút. Chiến Bắc Thiên đang nhìn Mộ Nhất Phàm đến nhập thần, nghe thấy anh vui vẻ kêu tên mình, liền nhanh chóng lấy lại tinh thần, đi tới hỏi, sao vậy? Mộ Nhất Phàm chỉ sạp hàng nhỏ cách đó không xa, nhỏ giọng nói, anh xem, sạp hàng kêu bày hai khối thủy tinh, giống tinh thạch tôi tìm được không? Chiến Bắc Thiên nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, đột nhiên meo mắt lại một cái, trên sạp bày hai khối thủy tinh, đúng là tinh thạch, hơn nữa còn là tinh thạch lấy ra từ trong đầu tang thi. Là tinh thạch. Hắn dẫn Mộ Nhất Phàm đi tới. Hai người giả vờ cầm vài đồ người bán hàng rong bày trên sạp lên nhìn, sau đó, Mộ Nhất Phàm giả bộ mới phát hiện ra đồ kỳ lạ, cầm tinh thạch lên hỏi, đây là gì vậy? Sao giống thủy tinh ghê? Chủ sạp nhìn Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên, nghĩ đối phương không phải người dễ lừa gạt, liền thành thật nói, lúc tiểu đội bọn tôi giết tang thi, thấy trong não bọn nó có một khối thủy tinh, thấy đẹp nên mang ra bán, xem có ai nguyện ý lấy lương thực để đổi không. Trước đó có vài đôi tình nhân hỏi giá hai khối thủy tinh, nhưng vừa nghe thấy lấy ra từ trong đầu tang thi liền bị dọa chạy. Vốn là anh ta không định nói thật, nhưng nghĩ hai người đàn ông to cao, lại hỏi đồ con gái thích, nên thành thật trả lời. Đúng là đẹp thật đấy. Mộ Nhất Phàm cầm khối thủy tinh màu đỏ lên soi dưới ánh mặt trời, tiếc là lấy từ trong đầu tang thi ra, nghe thấy ghê ghê. Chủ sạp thấy anh bỏ khối thủy tinh màu đỏ xuống bàn, thở dài trong lòng, biết là không bán được, nên cũng không để tâm. Mộ Nhất Phàm cầm khối thủy tinh trong suốt lên nhìn, làm bộ tùy ý hỏi, anh này, anh định dùng thủy tinh này đổi lấy bao nhiêu cân gạo? Chủ sạp không nghĩ có thể bán được, liền thuận miệng nói, hai cái đổi lấy một cân gạo. Mộ Nhất Phàm nhíu mày, gì mà đắt thế? Nếu như bán nửa cân, tôi còn có thể cân nhắc một chút, dù sao thì cũng lấy từ đầu tang thi ra, nghe có vẻ không may. Chủ sạp vừa nghe có thể đổi lấy gạo, vội nói, nửa cân thì nửa cân, nếu thích thì lấy đi. Có kẻ ngốc nguyện ý dùng gạo đổi lấy thứ đồ vô dụng này, sao anh ta có thể không đổi cơ chứ, dù có ít hơn một nửa nữa cũng đồng ý đổi. Mộ Nhất Phàm nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, sao? Mua không? Cậu thích là được rồi. Chiến Bắc Thiên lấy nửa cân gạo trong ba lô đeo vai ra đưa cho người bán hàng. Dường như chủ sạp sợ Chiến Bắc Thiên đổi ý, vội lấy gạo về, cười nói, hai anh, còn muốn mua những thứ khác ở chỗ tôi không? Mộ Nhất Phàm liếc mắt nhìn đồ bày trên sạp, lắc đầu, cầm hai khối tinh thạch rời đi. Đợi tới khi đi xa rồi, anh liền cười hì hì nhỏ giọng nói bên tai Chiến Bắc Thiên, Bắc Thiên, không phải anh dùng dị năng hệ băng sao? Tôi nghĩ hai tinh thạch này có thể giúp anh thăng cấp, cho nên, đợi lát nữa về, anh hấp thu năng lượng trong tinh thạch, sau đó có thể đối phó với tang thi lợi hại hơn. Ánh mắt anh giạt rào tiêu ý, miệng cũng nói ra những lời hết sức quan tâm tới Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên nhìn anh lúc nào cũng suy nghĩ cho mình, ánh mắt càng thêm dịu dàng nóng bỏng. Mộ Nhất Phàm đợi mãi mà không thấy người bên cạnh trả lời, nghi hoặc ngẩng đầu lên, chỉ thấy đột nhiên đối phương cúi đầu về phía mình, bờ môi mỏng ấm mát in lên đôi môi anh. Chương 113, có ai sâu ân ái như cậu không? Sâu ân ái, khoe chuyện tình cảm. Mộ Nhất Phàm liền trợn to mắt ngạc nhiên nhìn gương mặt anh Tuấn gần ngay trước mắt, thế rồi, chân tay luống cuống hết cả lên, đầu óc trở nên hỗn loạn, nhất thời chẳng biết phản ứng thế nào. Thậm chí tinh thạch trong tay rơi xuống đất cũng không hề hay biết. Thế nhưng, anh lại có thể cảm nhận hơi thở nóng bỏng của Chiến Bắc Thiên phả lên mặt mình, trong thoáng chốc tim anh như có con nai con nhảy loạn, đập thình thịch, hết sức dữ dội. Chiến Bắc Thiên không tiến vào, chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng chạm lên môi Mộ Nhất Phàm một cái, động tác hết sức dịu dàng. Trước khi bị người đi đường phát hiện, hắn nhanh chóng buông Mộ Nhất Phàm ra, nhìn Mộ Nhất Phàm đang đứng ngớ người, trong mắt lóe lên ý cười. Hắn túi người nhặt tinh thạch dưới đất lên, sau đó kéo tay Mộ Nhất Phàm rời khỏi khu giao dịch. Qua hồi lâu mà Mộ Nhất Phàm vẫn chưa thể hoàn hồn lại, không thể tin nam chính thế mà lại hôn mình. Có phải nam chính ăn nhầm thứ gì không? Nếu không, sao lại đi hôn một thằng con trai? Hơn nữa, còn từng là kẻ thù chứ? Hay là, vốn nam chính chỉ muốn hôn lên chán anh, nhưng bởi đột nhiên anh ngẩng đầu, thành ra hôn vào miệng. Đầu Mộ Nhất Phàm loạn hết cả lên, nhìn người đàn ông trước mặt, qua hồi lâu vẫn không thể bình tâm lại, tim vẫn đập loạn như cũ, đập rất nhanh. Mãi tới khi quay trở về tiểu khu, anh mới hoàn hồn lại, nhân lúc Chiến Bắc Thiên đang nói chuyện với Ma Vũ, chạy vội về phòng Trịnh Quốc Tông, dầm một tiếng, đóng sầm cửa lại. Trịnh Quốc Tông và Mộ Kình Thiên đang ngồi trong phòng bị tiếng cửa đóng sập vào mà giật cả mình, thấy Mộ Nhất Phàm chạy như ma đuổi, vội vàng hỏi, sao vậy? Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Có phải tang thi tới không? Mộ Nhất Phàm đặt mông ngồi xuống giường, sau đó, mặt buồn như đưa đám nhìn Trịnh Quốc Tông, lang băm. Trịnh Quốc Tông trông thấy bộ dạng này của anh, hết sức lo lắng hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Hay là có ai bắt nạt cậu? Mộ Kình Thiên cũng hết sức lo lắng, vội đứng dậy nhào lên đùi Mộ Nhất Phàm, ngước cái đầu nhỏ lên hỏi, ba, có phải có ai bắt nạt ba không? Con giúp ba đi dạy cho hắn một bài học. Mộ Nhất Phàm thấy gương mặt nhỏ nhắn của Mộ Kình Thiên giống hệ Chiến Bắc Thiên, liền nhớ tới cảnh hôn ban nãy, tim lại bắt đầu ra tốc một lần nữa. Anh vội nằm xuống, kéo chăn lên che kín mặt mình. Này! Trịnh Quốc Tông vô vô Mộ Nhất Phàm đang trốn trong chăn, cậu nói cái xem nào, cậu không nói gì, sao bọn tôi biết đang xảy ra chuyện gì? Cậu định bắt bọn tôi cuống cả lên à? Mộ Nhất Phàm trốn trong chăn, đợi bình tâm tương đối rồi, mới kéo một góc chăn ra, hé một con mắt nhìn Mộ Quốc Tông. Xấu hổ mà nhỏ giọng nói, ban nãy, Chiến Bác Thiên hôn môi cháu. Gì cơ? Bởi anh nói quá bé, Trịnh Quốc Tông và Mộ Kình Thiên đều không nghe rõ anh đang nói cái gì. Mộ Nhất Phàm buồn bực nhỏ giọng lặp lại một lần nữa, bởi chuyện này rất khó mở lời, nên anh không có đủ can đảm để nói ra. Trịnh Quốc Tông tức giận nói, hôm nay cậu chưa ăn cơm à, sao giọng nhỏ như mưa thế? Mộ Nhất Phàm, đúng là mấy ngày rồi anh chưa ăn cơm. Rốt cuộc cậu có nói hay không, giờ không nói. Đến khi cậu muốn nói, tôi không muốn nghe đâu nhé. Sự kiên nhẫn của Trịnh Quốc Tông sắp bị anh mài sạch cả rồi. Vốn là ông rất lo cho Mộ Nhất Phàm, nhưng đối phương chẳng chịu nói, làm ông sốt ruột chết đi được. Thế nhưng, nhìn bộ dạng của cậu ta, chắc không có chuyện gì to tát đâu. Mộ Nhất Phàm là kiểu người không nín nhịn được, thật sự rất muốn tìm một người để xả chuyện này, liền lập tức nói ra luôn. Lần này giọng anh to hơn lần trước rất nhiều, ban nãy, ở trên đường, Chiến Bác Thiên hôn môi cháu ba. Trịnh Quốc Tông. 3. Mộ Kình Thiên, 4. Một già một trẻ không thể tin trợn to mắt nhìn. Trịnh Quốc Tông hít sâu một hơi, tự dặn lòng tuyệt đối không được tức giận, nhưng mà, cuối cùng ông vẫn không chịu được mà đập vào đầu Mộ Nhất Phàm một cái, niệm nó, có ai sâu ân ái như cậu không? Còn cứ tưởng chuyện đại sự gì, hóa ra chỉ là bị một người đàn ông hôn mà thôi. Niệm nó, đúng là làm tổn thương cái người đã mất vợ là ông đây. Chết dở. Ở bên thằng nhóc này lâu. Ngay cả cách ăn nói thô tục cũng bị lây cả rồi. Mộ Nhất Phàm nghe mà thấy hoan, cháu có sâu ân ái gì đâu. Trịnh Quốc Tông lườm anh một cái, còn nói không sâu ân ái, hai người đến con cũng có cả rồi, còn sợ bị hôn môi. Mộ Nhất Phàm buồn bực ngồi dậy, lang băm, cháu với Chiến Bắc Thiên không phải như chú nghĩ đâu mà. Anh phiền não cào đầu một cái, không nói cái này nữa. Trịnh Quốc Tông thấy anh phiền não, cũng không để ý anh sâu ân sâu ái gì nữa, bèn ngồi xuống, quan tâm hỏi. Phu hai người hôn môi xong, có còn xảy ra chuyện gì không? Mộ Nhất Phàm bỏ thẳng qua hai chữ phu, ngồi dậy, khoanh chân ngồi trên giường, có chút khó xử mà thấp giọng nói, lúc anh ta hôn xong, không biết có phải không cẩn thận hôn nhầm không, nhưng mà, sau khi hôn, anh sờ sờ lồng ngực mình, chỗ này vẫn đập mạnh lắm ấy, đến giờ còn chưa bình thường lại, với cả, cháu thế mà không thấy nam hôn nhau đáng ghét, thậm chí còn thấy vui vui một cách khó hiểu. Trịnh Quốc Tông nghe đến đây, miệng giật giật một cái. thế ra cái cậu này còn không biết mình thích Chiến Bắc Thiên. Chẳng trách lần nào cũng hét ầm lên trước mặt ông rằng cậu ta với Chiến Bắc Thiên không phải quan hệ phu phu. Mộ Nhất Phàm liền vội nắm lấy tay Trịnh Quốc Tông, "Lang Băm, có phải cháu bị bệnh rồi hay không? Chú khám cho cháu xem." Trịnh Quốc Tông tức giận rút tay ra, "Bệnh cái đầu cậu ấy, tôi chưa từng thấy ai chậm hiểu như vậy. Tôi hỏi này, trước đây cậu có từng thích ai chưa?" "Có chứ." Mộ Nhất Phàm gật đầu lia lịa, "Không phải Dung Nhan là người anh thích sao?" "Cậu thích rồi, chẳng lẽ lại không biết biểu hiện tim đập nhanh kia được gọi là thích?"
"Thích."
Mộ Nhất Phàm không thể tin phản bác, "Sao lại thế? Trước đây cháu gặp người cháu thích, đâu có cảm giác như thế kia."
"Chú gạt cháu à? Anh thích Chiến Bắc Thiên Á?"
"Sao có thể? Anh cũng là con trai mà. Sao lại thích con trai được? Anh có phải gay đâu."
"Tôi lừa cậu á?"
Thiếu chút nữa Trịnh Quốc Tông bị lời của anh làm tức đến thở không ra hơi. "Cái người trước kia của cậu không phải là thích đâu, cậu bây giờ mới là thích, cậu." Nói tới đây, ông cũng không biết giải thích thế nào, khoát tay áo, "Không nói cái này nữa, cậu cứ từ từ mà cảm nhận đi. Dù sao thì bọn họ đến con cũng có rồi, cũng không vội hiểu ngay cái gọi là thích." Ông nghĩ tới lại thấy thắc mắc, nếu trước đây không cảm nhận được mình thích đối phương, vậy sao Mộc Mộc lại nguyện ý sinh con cho Chiến thiếu tướng? Mộ Nhất Phàm cũng không muốn nghe Trịnh Quốc Tông giải thích lung tung, ngồi ngẩn cả người ra. Anh nhìn bé con đang ngồi cuối giường nhìn mình, đột nhiên cảm thấy mất tự nhiên, đặc biệt là nhìn mặt bé con xong, khiến anh không khỏi nghĩ tới Chiến Bắc Thiên. Anh không nghĩ ngợi gì, cầm chăn trùm lên đầu Mộ Kình Thiên. Trịnh Quốc Tông thấy thế, liền giật chăn ra, tức giận nói, "Cậu làm cái gì thế? Đừng có giận lây sang thằng bé." Mộ Nhất Phàm mất tự nhiên nói, "Cháu không tức giận, chỉ là cháu nhìn mặt Kình Thiên xong, tự nhiên lại thấy xấu hổ."
Mộ Kình Thiên, 4.
Trịnh Quốc Tông, 4. Ông rất có xung động muốn đạp chết cái thằng nhóc này. Đúng lúc này cửa phòng bị gõ. Trịnh Quốc Tông lo Mộ Nhất Phàm sẽ ngược bé con, vội ôm bé con đi mở cửa, thấy người gõ cửa chính là Chiến Bắc Thiên, liền nói, "Nhà cậu đang ở trong đấy phát điên lên kìa." Chiến Bắc Thiên biết lý do, cũng không định gây khó xử, nếu không, sẽ gây phản tác dụng. "Bác sĩ Trịnh, xuống ăn cơm tối đi được rồi." Mộ Nhất Phàm nghe thấy tiếng Chiến Bắc Thiên, vội lấy chăn trùm lên đầu.
"Ừ, tôi xuống ngay đây."
Trịnh Quốc Tông đang định bế bé con xuống tầng một ăn, lại bị Chiến Bắc Thiên ngăn lại, "Sao thế?" Chiến Bắc Thiên dùng ánh mắt ý bảo Trịnh Quốc Tông kêu người ở bên trong xuống ăn, sau đó xoay người đi xuống tầng. Trịnh Quốc Tông về phòng, nói với cái người đang trốn trong chăn, kêu lên, "Mục Mục, xuống tầng ăn cơm." Mộ Nhất Phàm vội nói, "Cháu không đói, chú đi đi." "Không đói thì cũng phải xuống, nếu không, sẽ bị người khác phát hiện ra thân phận tang thi của cậu." Trịnh Quốc Tông tiến lên kéo chăn ra, kéo anh xuống giường. Mộ Nhất Phàm không thể làm gì hơn là bất chấp đi giày vào, cùng Trịnh Quốc Tông xuống dưới tầng ăn, sau đó, lại tìm một vị trí cách rất xa Chiến Bắc Thiên mà ngồi xuống. Anh cứ ngỡ làm như vậy có thể tránh né Chiến Bắc Thiên, thoát khỏi cảm giác mất tự nhiên, thế nhưng, ánh mắt anh cứ không kiềm chế được mà nhìn về phía Chiến Bắc Thiên. Sau đó, Chiến Bắc Thiên ăn thức ăn gì, hoặc ăn bao nhiêu miếng cơm, anh đều nhớ rõ ràng. Cơm nước xong xuôi, anh vội chạy lên tầng. Vốn là anh muốn vào phòng Trịnh Quốc Tông, nhưng lại bị Trịnh Quốc Tông đuổi ra, anh không còn chỗ nào để đi, đành phải quay về căn phòng của mình với Chiến Bắc Thiên. Chương 114, này thì cướp người đàn ông của tôi này ba. Mộ Nhất Phàm vừa về đến phòng liền nằm thẳng cẳng trên giường. Chỉ cần nghĩ tới việc lát nữa sẽ gặp Chiến Bắc Thiên thì anh lại hết sức xấu hổ, nhưng lại chẳng ngủ được, thế là lăn qua lăn lại trên giường. Nhưng mà, trời tối mịt rồi, Chiến Bắc Thiên vẫn chưa về phòng. Mộ Nhất Phàm nghĩ chắc trong lòng Chiến Bắc Thiên cũng thấy xấu hổ như mình, cho nên tới giờ này rồi mà vẫn chưa về phòng. Anh liền thở phào một hơi, chợt thấy mất mát trong lòng rồi rơi vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay. Sau đó, anh mơ hồ nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra, sau đó là tiếng cởi quần áo, tiếp theo đó, chỗ bên cạnh cảm thấy hơi lom xuống. Mộ Nhất Phàm mơ mà nghĩ, chắc Chiến Bắc Thiên đã quay về. H4-3. Chiến Bắc Thiên đã về rồi á? Đột nhiên Mộ Nhất Phàm mở to mắt ra, quay đầu nhìn lại. Cũng không biết có phải vì bây giờ anh đã là tang thi cao cấp không, mà có thể trông thấy rõ sườn mặt đẹp đẽ anh tuấn của Chiến Bắc Thiên trong bóng tối. Hơn nữa, từ góc độ này của anh, lông mi hắn lại càng có vẻ dài, bờ môi mỏng lạnh hơi nết lên trên gương mặt anh tuấn như được chạm khắc tỉ mỉ, khiến hắn như một vị vương giả đang chìm trong giấc ngủ, nhưng khí thế vẫn rất bức người. Mộ Nhất Phàm nhẹ nhàng dịch người tới chỗ Chiến Bắc Thiên, muốn gần hắn hơn, để thấy rõ gương mặt Chiến Bắc Thiên đang ở trước mắt. Thế nhưng, vừa mới tới gần nhìn khuôn mặt anh tuấn của Chiến Bắc Thiên, trái tim lại một lần nữa mất khống chế mà loạn nhịp, phát ra tiếng thình thịch. Mộ Nhất Phàm vội ôm lấy ngực, khẽ mắng một tiếng, "Đừng nhảy nữa." Trịnh Quốc Tông nói anh thích Chiến Bắc Thiên, nhưng Chiến Bắc Thiên bây giờ giống hệt trúc mã của anh, ngoại trừ việc Nam Chính sau khi sống lại trở nên lạnh lùng hơn, tính cách hai người cũng giống như lúc. Cho nên, nếu anh thích Nam Chính trong tiểu thuyết, chẳng phải cũng là thích trúc mã của anh ngoài đời thực sao? Cái này nghĩ thế nào đi chăng nữa, cũng thấy rất hoang đường. Mộ Nhất Phàm nhìn Chiến Bắc Thiên, bất chi bất giác rơi vào giấc ngủ. Đến khi anh ngủ say rồi, đột nhiên người bên cạnh mở mắt, nghiêng đầu nhìn người kế bên, sau đó nhẹ nhàng vươn tay ôm người vào lòng, lúc này mới đi ngủ. Đêm hôm ấy, Mộ Nhất Phàm mơ một giấc mơ. Anh mơ mình đang đứng trong một lễ đường kết hôn, trên người mặc một bộ Âu phục trắng, hết sức đẹp trai. Dãy ghế ở hai bên thảm đỏ, họ hàng bạn bè tốt của anh ngồi kín chỗ, họ đều cười hết sức vui vẻ, miệng toàn nói những lời chúc phúc. Ngay sau đó, mọi người hưng phấn vỗ tay, cũng có người reo lên, cô dâu tới rồi. Anh vội nhìn ra, chỉ thấy một người đàn ông trung niên xa lạ nắm tay một cô gái xinh đẹp mặc áo cưới trắng dài thướt tha đi về phía anh. Mộ Nhất Phàm tập trung nhìn kỹ, người mặc áo cưới kia không phải nữ chính Dung Nhan sao? Vốn Dung Nhan đã rất xinh đẹp thoát tục, giờ mặc thêm váy cưới trắng vào, càng giống như một thiên sứ hạ phàm, thu hút ánh nhìn của anh. Mộ Nhất Phàm ngạc nhiên nhìn Dung Nhan đi tới trước mặt mình, cô mỉm cười, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, hết sức mê người, anh không khỏi ngẩn ra hỏi, em kết hôn sao? Dung Nhan mỉm cười nhìn anh, không nói lời nào. Mộ Nhất Phàm nhìn xung quanh, thấy có mỗi mình anh là chàng trai trẻ tuổi, mừng rỡ hỏi, có phải em với anh? Lời còn chưa dứt, đã có người vui vẻ reo lên, chú rể. Chú rể tới ba. Nghe thấy tiếng, anh vội vã xoay người, liền trông thấy Chiến Bắc Thiên mặc câu phục đen, ưu nhã đi về phía họ, gương mặt anh tuấn, đúng là đẹp tới mức khiến người ta phải căm phẫn. Mộ Nhất Phàm cắn răng nghiến lợi lườm Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên làm như không thấy anh, nắm lấy tay Dung Nhan. Người đàn ông bên cạnh Dung Nhan nghẹn ngào mà nói, tôi giao con gái của mình cho cậu. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, vội nói, khoan đã. Chiến Bắc Thiên và Dung Nhan xoay người nhìn anh. Mộ Nhất Phàm không chắc chắn hỏi bọn họ, hai người kết hôn sao? Anh vừa nghĩ tới chuyện này đã thấy bực trong lòng. Chiến Bắc Thiên nhìn anh, không lên tiếng. Dung Nhan mỉm cười với anh, đúng vậy, chúng tôi kết hôn với nhau. Mộ Nhất Phàm không thể tin nhìn Dung Nhan, sau đó lại nhìn Chiến Bắc Thiên vẫn chưa nói gì, lắc đầu nguệch ngoại, không thể nào, hai người không thể kết hôn. Bắc Thiên, anh nói cho tôi biết đi, đây không phải sự thật đâu đúng không? Dung Nhan lại nói, anh Mộ, chúng tôi cưới nhau thật đấy, hãy chúc mừng chúng tôi đi. Đột nhiên Mộ Nhất Phàm quay đầu, phẫn nộ trợn mắt lên nhìn cô, không chút nghĩ ngợi mà vung nắm đấm lên gương mặt xinh đẹp của Dung Nhan, chúc mừng cái đầu cô ấy. Dung Nhan kêu thảm một tiếng, sau đó bị anh đánh ngã xuống đất. Thế nhưng, Mộ Nhất Phàm còn chưa hả giận, anh liền giơ chân lên ra sức đạp lên người cô, này thì cướp người đàn ông của tôi này, cô cướp người đàn ông của tôi này, xem cô còn dám cướp người đàn ông của tôi không. Anh càng đạp càng sảng khoái. Ngay sau đó, bên tai vang lên giọng nói lo lắng của Chiến Bắc Thiên, Mục Mục, tỉnh lại đi, Mục Mục, tỉnh lại đi. Mộ Nhất Phàm quay đầu, nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, nhưng nhận ra hắn không mở miệng nói gì, thế nhưng, bên tai anh không ngừng vang lên giọng nói sốt ruột của Chiến Bắc Thiên. Đột nhiên, cảnh sát trước mắt trở nên mơ hồ, dần dần, lại rõ lên, sau đó anh trông thấy Chiến Bắc Thiên lo lắng nhìn mình. Bắc Thiên! Anh thì thào kêu một tiếng. Chiến Bắc Thiên thở phào, có phải cậu gặp ác mộng không? Ban nay hắn nghe thấy Mộ Nhất Phàm nói mớ, chỉ là không nghe rõ đối phương nói gì. Ác mộng! Mộ Nhất Phàm tỉnh táo lại, nghĩ tới giấc mơ ban nãy, buồn bực nhíu mày, sao tôi lại như vậy chứ? Sao tôi lại đánh cô ấy? Hẳn phải đánh anh mới đúng chứ? Hơn nữa, lúc ở trong mơ anh lại kêu cô cướp người đàn ông của tôi này. Trời ơi! Sao anh có thể nói cái lời mất mặt như thế chứ? Sao anh lại coi Chiến Bắc Thiên thành người đàn ông của mình? Mộ Nhất Phàm nghĩ, chắc chắn là vì anh nghe Trịnh Quốc Tông nói Chiến Bắc Thiên là người đàn ông của mình nhiều quá, nên mới có thể làm như vậy trong mơ. Chiến Bắc Thiên, 4. Rốt cuộc cái cậu này mơ thấy gì? Mộ Nhất Phàm trở mình lại, không được, tôi muốn xoay chuyển nội dung giấc mơ, đừng làm phiền tôi. Chiến Bắc Thiên. Mộ Nhất Phàm xoay người xong, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, hơn nữa, thật sự tiếp tục mơ thấy giấc mộng kia. Anh thấy cô dâu nằm dưới đất, vội thu chân mình về, sau đó vội vàng kéo cô dâu lên, xin lỗi, không phải anh cố ý đạp em đâu. Cô dâu không lên tiếng, thế nhưng, trong lúc ngẩng mặt lên, đột nhiên khuôn mặt biến đổi, thế mà lại biến thành Dung Tuyết. Mộ Nhất Phàm sợ hãi, nhanh chóng buông tay cô dâu ra, Dung Tuyết, sao lại là cô? Dung Tuyết nở nụ cười ưu nhã với anh. Sau đó cưng chiều gọi tên anh, Mục Mục, em tới đây. Mộ Nhất Phàm ngạc nhiên nhìn về phía Dung Tuyết, nhận ra khí chất Dung Tuyết lúc này đây lại thay đổi, trở nên giống chị gái anh là Mộ Nhất Tuyết như lúc. Anh không chắc chắn cất tiếng gọi, chị. Mộ Nhất Tuyết gật đầu, đi tới, nắm lấy tay anh, "Mục Mục, em biết chị yêu Bắc Thiên hơn 10 năm, vất vả lắm mới có được ngày này, cho nên, đừng phá hỏng hạnh phúc của chị có được không?" Mộ Nhất Phàm thấy trong đôi mắt chị ánh lên tia khẩn cầu, không khỏi muốn gật đầu. Đúng lúc này, Chiến Bắc Thiên lại xuất hiện trước mặt anh, hắn không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn anh như vậy. Mộ Nhất Phàm vội vã lắc đầu, "Không được, em không thể nhường Bắc Thiên cho chị." Mộ Nhất Tuyết vừa giận dữ lại vừa đau lòng hỏi, "Sao lại không thể? Em không thích Chiến Bắc Thiên, sao lại còn muốn xen vào giữa chị và Bắc Thiên?" Mộ Nhất Phàm không biết trả lời Mộ Nhất Tuyết thế nào, chỉ biết lắc đầu ngoài ngoại, không muốn nhường Bắc Thiên cho chị. "Mộ Nhất Phàm, em đừng lích kỷ như vậy, nếu em không thích Chiến Bắc Thiên thì buông tay ra đi, để cậu ấy theo đuổi hạnh phúc mới." Mộ Nhất Tuyết tức giận xông lên lay lay người Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm bị chị lay người đến sắp không thở nổi. Lúc này, mọi người dự lễ đều đứng lên, mắng anh thật thích kỷ, ngay cả cha mẹ cũng nhìn anh bằng vẻ mặt thất vọng. Mộ Nhất Phàm thấy mọi người ép mình, cuống quýt kéo tay Mộ Nhất Tuyết ra, lui từng bước một, miệng nói, "Em không phải không thích anh ấy." Ngay sau đó bố mẹ anh nhào tới phía anh, đau lòng nói, "Mục Mục, con là con trai, sao lại tranh đàn ông với chị gái mình?" Mộ Nhất Phàm mơ tới đây, liền giật mình tỉnh lại, lại một lần nữa thấy Chiến Bắc Thiên đang lo lắng nhìn mình. Chiến Bắc Thiên nhíu mày hỏi, "Rốt cuộc cậu mơ thấy cái gì?" Ban nãy Mộ Nhất Phàm ngủ không được bao lâu, lại bắt đầu nói mớ, lần này có vẻ rất khó chịu, không ngừng lắc đầu, thoạt nhìn nét mặt anh hết sức đau đớn. Mộ Nhất Phàm ngẩn người ra nhìn gương mặt Chiến Bắc Thiên, một lát sau mới khàn giọng nói, "Chiến Bắc Thiên, anh đúng là cái tên Đại Hỏa Thủy." "Đại Hỏa Thủy, kẻ gây hỏa lớn." "Cái tên Đại Hỏa Thủy này, hại anh mơ tranh giành một người đàn ông với hai cô gái." Bực mình là, cái câu anh nói cuối cùng trong mơ kia, thế mà lại nói không phải anh không thích Chiến Bắc Thiên, nói cách khác, chẳng phải là anh thích Chiến Bắc Thiên sao? Chương 115, anh tàn nhẫn thế. 4. Chiến Bắc Thiên không biết rốt cuộc Mộ Nhất Phàm mơ thấy cái gì, thế nhưng qua lời anh nói có thể đoán nội dung trong mơ ít nhiều gì cũng liên quan tới mình. Nghĩ tới chuyện Mộ Nhất Phàm mơ thấy mình, khóe miệng hắn hơi cong lên, giơ tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút, giờ mới có 5:30, có muốn ngủ tiếp, tiếp tục xoay chuyển nội dung giấc mơ không? Mộ Nhất Phàm lườm hắn một cái, không ngủ nữa. Anh sợ nếu tiếp tục xoay chuyển nội dung, giấc mơ sẽ biến thành mình cùng Chiến Bắc Thiên chạy ra khỏi lễ đường, sau đó, hai người bỏ trốn tới khách sạn, sau đó gạo nấu thành cơm. "Anh tự ngủ đi." Mộ Nhất Phàm đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, hóng gió ban mai để cho mình tỉnh táo thêm một chút. Ngoài cửa sổ, ánh ban mai dần lóe lên từ phía chân trời, lục tục vang lên tiếng người thức dậy, thậm chí đội hậu cần đã bắt đầu xuống tầng một chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Chiến Bắc Thiên thấy anh không ngủ, mình cũng không buồn ngủ, đứng dậy cầm ba lô ngồi trước mặt Mộ Nhất Phàm, nói, "Nhiệm vụ tổ đội hôm nay, cậu cùng một đội với Hướng Quốc và Tôn Tử Hào." Mộ Nhất Phàm chau mày lại, "Bọn họ đều là dị năng giả, liệu có phát hiện ra thân phận tang thi của tôi không?" "Không đâu." Chiến Bắc Thiên lấy từ ba lô một khẩu súng lục màu đen và một thanh giáo ngắn màu bạc đặt trước mặt Mộ Nhất Phàm, "Chọn một vũ khí đi." Mộ Nhất Phàm nhìn hai món vũ khí, nghĩ tới chuyện mình không biết dùng súng, cầm cũng không bắn trúng đối phương, nên liền cầm lấy thanh giáo ngắn màu bạc, nói, "Dùng cái này đi." Dù sao thì anh cũng không sợ tang thi, có vũ khí hay không cũng không quan trọng. Ánh mắt Chiến Bắc Thiên khẽ lóe lên, cất khẩu súng lục màu đen đi, cầm thanh giáo bạc ngắn lên, chỉ vào chỗ hơi nhô ra trên tay cầm của thanh giáo, nói, "Thấy hình tròn nhô lên này không? Đây là cơ quan, có thể khiến thanh giáo dài ra." Hắn ấn nhẹ nút một cái, xoay một tiếng, thanh giáo một thước dài ra gần hai thước, muốn thu lại chỉ cần dùng tay kéo về là được. Mộ Nhất Phàm nhận lấy thanh giáo bạc, nhìn một chút, thanh giáo được chế tác vô cùng tinh xảo, mặt ngoài thân giáo có chạm trổ một con rồng dài, trông rất sống động, uy phong lẫm liệt, ngoài ra, mũi giáo hết sức sắc bén. Nhìn tới đây, anh liền giật một sợi tóc xuống, đặt lên mũi giáo, sợi tóc đen ngắn từ mũi giáo rơi xuống. "Hừ, thanh giáo này cũng tùy bắp thật đấy, mỗi tóc thôi mà cũng không cắt được." Anh thấy thanh giáo không tồi, còn tưởng có thể cắt tóc được. "Chiến Bắc Thiên, 4. Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu lên nhìn Chiến Bắc Thiên, bất mãn nói, "Chiến Bắc Thiên, tôi phát hiện ra anh tàn nhẫn thật đấy, thế mà lại để tôi đi giết đồng loại." Chiến Bắc Thiên thản nhiên nói, "Chỉ là nhiệm vụ thôi, không nhất định phải giết tang thi. Nhỡ có nhiều bạn tôi tới thì làm sao? Chẳng lẽ để tôi đứng bất động tại chỗ, cho đám Hướng Quốc mắng tôi à?" Chiến Bắc Thiên nói đầy sâu xa, "Không phải cậu có cách khuyên bạn mình bỏ đi sao?" Mộ Nhất Phàm cười suy một tiếng, chẳng nói chuyện với hắn nữa, cầm thanh giáo lên lịch tiếp. Tới khi anh thấy khá thuận tay rồi, mới đi đánh răng rửa mặt, sau đó, thay quần áo cùng Chiến Bắc Thiên xuống tầng ăn sáng. Ăn sáng xong, Ma Vũ bắt đầu phân nhiệm vụ. Những người có dị năng đều phải đi làm nhiệm vụ, còn những người không có dị năng, ngoài một nhóm cũng muốn đi làm nhiệm vụ cùng ra, những người khác đều tới khu đông giúp xây dựng tường rào, thay phiên nhau đảm nhận nhiệm vụ vài giờ xây tường rào. Sắp xếp xong xuôi, tất cả mọi người tập hợp bên ngoài tòa nhà. Trước khi đi, Mộ Nhất Phàm ôm Mộ Kình Thiên nói, hôm nay con ngoan ngoãn theo ông Trịnh đi tới ngoài thành dựng tường rào, không được chạy lung tung, cũng không được dùng dị năng nữa, biết chưa? Mộ Kình Thiên ôm lấy cổ anh, ba ba, con cũng muốn đi làm nhiệm vụ. Ba không quyết định được đâu, con đi hỏi Chiến Bắc Thiên đi. Mộ Kình Thiên chu cái miệng bé xinh, không đòi đi theo nữa. Bởi em biết Chiến Bắc Thiên sẽ không đồng ý cho bé con như em đi gây trở ngại. Tôi thấy lạ thật đấy, sao Chiến Thiếu Tướng không ở chung một đội với cậu? Trịnh Quốc Tông đứng bên cạnh vẫn không ngừng nhìn về chiếc xe tải lớn ở bên kia hỏi. Không biết nữa. Trịnh Quốc Tông quay đầu lại, tức giận nói, tôi nói, cậu không chủ động xin ở cùng một đội với cậu ta sao? Cậu xem, cậu ta thế mà lại ở chung đội với Dung Nhan với Dung Tuyết kia kìa. 4. Mộ Nhất Phàm đưa mắt nhìn về phía Chiến Bắc Thiên ở đằng kia, không nói gì, giao con vào trong tay Trịnh Quốc Tông, cháu phải lên xe đây. Đi đi. Lúc tìm vật tư nhớ cẩn thận một chút vào, biết chưa hả? Mộ Nhất Phàm gật đầu, xoay người đi về phía xe tải của nhóm Tôn Tử Hào. Tôn Tử Hào đang kéo mọi người lên xe tải, lúc thấy Mộ Nhất Phàm, động tác hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn vươn tay ra kéo Mộ Nhất Phàm lên. Hướng Quốc đang tựa vào thùng xe trông thấy Mộ Nhất Phàm, hừ lạnh một tiếng. Mộ Nhất Phàm biết Hướng Quốc rất ghét mình, cũng không để ý gì tới, nghiêng người tránh mặt Hướng Quốc, nhìn ra ngoài thùng xe, đúng lúc thấy Chiến Bắc Thiên dễ dàng nhảy lên thùng xe, sau đó kéo Dung Nhan đang đứng ở phía dưới lên. Nhìn tới đây, anh không khỏi nhớ tới giấc mơ hôm qua, chau mày lại, hừ lạnh một tiếng, rời đường nhìn đi. Tiếng hừ không lớn cũng chẳng nhỏ, nhưng Hướng Quốc ngồi ở đối diện vừa vặn nghe thấy, liền nghĩ rằng tiếng hừ này là biểu hiện khinh thường của Mộ Nhất Phàm với mình, lập tức đứng bật dậy, giận dữ hỏi, Mộ Nhất Phàm, cái thái độ gì kia? 4. Mộ Nhất Phàm bị Hướng Quốc làm cho ù ù cạc cạc. Tôn Tử Hào vội quay đầu lại, sao vậy? Hướng Quốc giận dữ lườm Mộ Nhất Phàm, ông nhìn xem, bộ dạng khinh thường của hắn kia. Làm như chúng ta thích cùng một đội với hắn lắm ấy. Mộ Nhất Phàm, ba. Anh thấy mình oan quá đi mất. Anh khinh thường ở cùng một đội với họ khi nào cơ? Tôn Tử Hào nhìn vẻ mặt vô tội của Mộ Nhất Phàm, quay đầu lại nói, được rồi, việc gì phải để ý tới hắn. Cậu ta biết Hướng Quốc không vừa mắt với Mộ Nhất Phàm, cho nên, dù Mộ Nhất Phàm làm gì cũng thấy sai, giờ chỉ có thể khuyên Hướng Quốc, không nên náo loạn gây chuyện. Nếu không phải lão đại phân hắn cùng một đội với chúng ta, còn lâu tôi mới thèm làm nhiệm vụ cùng hắn, tôi thấy làm nhiệm vụ cùng hắn còn nguy hiểm hơn giết tang thi, ai biết sau đó hắn có gây chuyện gì hại chúng ta không. Những người khác nghe thấy vậy, đều ngoái đầu nhìn lại. Tôn Tử Hào trầm mặt xuống, thấp giọng nói, Hướng Quốc, thôi đủ rồi, ông xem mọi người đều loạn lên kia kìa. Nếu nói nữa, không chừng xảy ra một chuyện nhỏ gì, mọi người cũng sẽ nghi ngờ là do Mộ Nhất Phàm làm. Hướng Quốc quét mắt nhìn những người khác, không nói gì nữa. Tôn Tử Hào nhìn về phía ngoài xe. Còn ai chưa lên xe không? Binh lính báo cáo, không còn ạ. Vậy xuất phát thôi. Tôn Tử Hào hạ lệnh. Vâng ạ. Xe tải từ từ rời khỏi tiểu khu. Sau khi đội Chiến Bắc Thiên và Tôn Tử Hào rời khỏi tiểu khu, chia ra mỗi người một ngả, một đội đi về phía Bắc, đội còn lại đi về phía Nam. Dọc đường đi vốn vô cùng tĩnh lặng, thế nhưng, lúc đội xe của Mộ Nhất Phàm lái ra đường lớn, chợt có vài chiếc xe thể thao tăng tốc từ phía sau vượt lên trước. Sau đó, một chiếc cố ý đi chậm lại, khiến tài xế lái xe tải không kịp ứng phó, vội phanh gấp lại. Xe phát ra tiếng két chói tai, những người ngồi ở thùng xe không ngờ xe tải đột ngột phanh gấp, mọi người đều ngồi không vững, ngã lộn trên xe tải. May mà Mộ Nhất Phàm vẫn luôn giữ lấy thùng xe, nên mới không ngã xuống. Hướng Quốc ngã gập gối tức giận, xảy ra chuyện gì vậy? Tôn Tử Hào ngó đầu ra khỏi thùng xe, thấy cậu lính tài xế nhoài người ra khỏi xe, giận dữ quát với người trước mặt, mẹ nó, mấy ông lái xe kiểu gì thế? Muốn chết hay không hả? Ngay sau đó, cậu ta thấy một chùm lửa bắn về phía cậu lính. Binh lính được huấn luyện trong thời gian dài nên phản ứng hết sức nhanh nhẹn, trong khoảnh khắc lửa bắn ra, vội co người lại. Ánh mắt Tôn Tử Hào lạnh đi, Hướng Quốc, hình như có dị năng giả khiêu khích chúng ta xuống xem. Thằng nào vậy? Sao không biết sống chết gì thế? Hướng Quốc và Tôn Tử Hào nhảy từ thùng xe xuống, đi tới đầu xe, thấy mấy chiếc xe thể thao kia đã lái đi. Cậu lính tức giận kể lại chuyện ban nãy, đám người đó cố ý phóng lên trước xe ta. Hại xe ta phải phanh gấp lại, sau đó, em mới mắng bọn nó một câu, bọn nó liền dùng dị năng với em, thái độ hết sức kiêu ngạo. Lúc cậu lính kể lại chuyện, ở phía thùng xe, Mộ Nhất Phàm thấy có một đoàn xe từ phía xa lái về hướng bọn họ. Ba chiếc xe đi đầu đều là xe thể thao cao cấp, hai chiếc xe theo sau giống như xe tải lớn, xem ra cũng đi thu vật tư. Vốn là chiếc xe chạy trên cùng phóng rất nhanh, nhưng không biết tại sao, đột nhiên đi chậm lại, sau đó lái về phía đoàn xe Mộ Nhất Phàm ở bên này, dừng bên cạnh thùng xe. Ngay sau đó, cửa xe thể thao mở ra, một thân ảnh ưu nhã bước xuống xe, mỉm cười vây vây tay với Mộ Nhất Phàm đang ngồi trong thùng xe. Nhất Phàm, lâu lắm rồi không gặp. Chương 116, có phải cậu là Tang Thi không? Mộ Nhất Phàm ngạc nhiên nhìn người bước từ trên xe xuống, Tử Duyệt. Trang Tử Duyệt. Anh có phần không tin mình có thể gặp được Trang Tử Duyệt ở nơi này. Trước đây anh từng đi tìm Trang Tử Duyệt hai lần, nhưng đều thất vọng trở về. Sau đó xảy ra trận đại thiêu hủy bị buộc phải rời khỏi thành dê, càng cảm thấy hy vọng tìm Trang Tử Duyệt trở nên mong manh xa vời. Tuy rằng hôm qua nghe ông lão nói có một dị năng giả tên là Trang Tử Duyệt, nhưng anh cảm thấy khả năng người này là Trang Tử Duyệt mà mình biết thật sự rất thấp. Nhưng không ngờ dị năng giả này là Trang Tử Duyệt thật. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng lấy lại tinh thần, kích động nhảy từ thùng xe xuống, ôm cổ Trang Tử Duyệt. Tử Duyệt, là cậu thật, là cậu thật. Ừ, là mình, là mình. Trang Tử Duyệt mỉm cười ôm lại anh, mình nói, sao gặp mình mà cậu kích động tới như vậy? Mộ Nhất Phàm thu tay về, chuyển sang khoát lên vai cậu ta, cậu không biết đâu, sau khi mặt thế, mình từng tới nhà cậu tìm hai lần, nhưng thấy nhà cậu bừa bộn, còn tưởng sẽ không được gặp lại cậu. Trang Tử Duyệt giải thích, đương nhiên cậu không tìm được mình rồi, sau khi mặt thế, khu biệt thự của mình có Tang Thi xuất hiện, sau đó mình phải chuyển đi. Chú và cô thế nào? Mộ Nhất Phàm hỏi. Ánh mắt Trang Tử Duyệt khẽ gợn sóng, mình cho họ nó ở một nơi an toàn, không có Tang Thi tới quấy rầy họ. Mộ Nhất Phàm nghe thấy hai chữ Tang Thi, không khỏi nhìn chằm chằm Trang Tử Duyệt một lúc, lúc này mới nhận ra Trang Tử Duyệt không khác gì người thường, sắc mặt và màu môi không bị tái nhợt, viền mắt cũng không chuyển sang màu đen, trong hốc mắt không có tơ máu, rõ ràng là một con người bình thường. Anh nhíu mày lại, lẽ nào tình tiết tiểu thuyết có sự thay đổi? Trang Tử Duyệt và người nhà cậu ấy không bị biến thành Tang Thi sao? Thế nhưng, vậy cũng tốt. Chỉ là khí tức trên người Trang Tử Duyệt khiến anh cảm thấy là lạ. Mộ Nhất Phàm còn định nói gì đó, nhưng Tôn Tử Hào và Hướng Quốc đã quay về, trông thấy Mộ Nhất Phàm ôm một chàng trai cao to đẹp trai, không vui mà trao mày một cái. Trong mắt họ, Mộ Nhất Phàm đang dám lén phén sau lưng lão đại, Mộ Nhất Phàm, lên xe đi. Tôn Tử Hào không vui kêu một tiếng, linh hoạt nhảy lên thùng xe, chìa tay ra gọi anh. Trang Tử Duyệt thấy mọi người đều đang đợi Mộ Nhất Phàm, bèn nói, mình ở khu biệt thự bên kia. Nếu rảnh thì tới tìm mình nhé, chỉ cần nói tên mình, sẽ có người đưa cậu tới chỗ mình. Gương mặt Mộ Nhất Phàm lộ vẻ do dự. Toàn bộ người bên kia khu biệt thự đều là dị năng giả, anh muốn tìm Trang Tử Duyệt cũng bất tiện. Trang Tử Duyệt nhận ra anh có vẻ khó xử, giờ cậu đang ở đâu? Mộ Nhất Phàm liền nói, mình ở tòa B tiểu khu tự huyện, nếu cậu làm xong việc, có thể tới tìm mình. Ừ, chắc chắn rồi. Mộ Nhất Phàm nhìn cậu ấy đảm bảo như vậy, mới an tâm lên xe. Thấy Trang Tử Duyệt cũng quay về chiếc xe tải, dẫn đoàn xe đi phía sau, đi tới ngã ba mới chia ra hai hướng. Mãi tới khi không thấy đoàn xe của Trang Tử Duyệt nữa, anh mới khe khẽ thở dài. Anh nghĩ Trang Tử Duyệt có điều gì đó giấu mình, là chuyện của cô và chú, nếu hai người đều không gặp chuyện gì, sao Trang Tử Duyệt không ở cùng với bọn họ. Cho nên, anh cho rằng tình tiết tiểu thuyết chỉ có sự thay đổi ở Trang Tử Duyệt, còn chú và cô có thể vẫn biến thành Tang Thi, bởi vậy nên họ mới không ở cùng một chỗ với cậu ấy. Hướng Quốc thấy vẻ mặt Mộ Nhất Phàm lưu luyến không nỡ chia xa nhìn đoàn xe rời đi, hừ lạnh một tiếng, cái tên đàn ông trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Tôn Tử Hào, ba. Cậu nghĩ cần phải báo lại chuyện này cho lão đại biết. Tiếp đó, nhiệm vụ tìm kiếm vật tư vô cùng thuận lợi, dù hiện tại đã xuất hiện Tang Thi có dị năng, thế nhưng dù sao cũng vừa mới xảy ra đại đột biến, dị năng không mạnh, hơn nữa, giờ Tang Thi còn chưa cao cấp như đoàn đội của con người, lại gặp một nhóm dị năng giả đi làm nhiệm vụ. Cho nên mọi người dễ dàng tìm được vật tư mang về nhà. Trong quá trình làm nhiệm vụ, ngoài Hướng Quốc hơi xấu miệng một chút ra, cũng không cùng Tôn Tử Hào gây khó dễ cho Mộ Nhất Phàm, biết Mộ Nhất Phàm không có dị năng cũng không có súng, nên không để anh đi đánh đầu tiên. Chỉ cần Mộ Nhất Phàm giúp quân đồ, bọn họ cũng không gây khó dễ gì nữa. Cứ bận bịu như vậy, 5 ngày lặng lẽ trôi qua, mỗi lần đi làm nhiệm vụ về, Mộ Nhất Phàm đều hỏi người canh giữ tiểu khu xem có ai tới tìm anh hay không. Tức là mọi người đều nói là không có. Vốn là Mộ Nhất Phàm muốn tới khu biệt thự tìm Trang Tử Duyệt, nhưng cuối cùng cũng không thành. Lại nói, anh cũng không biết mình đang do dự cái gì, mấy hôm nay đi ra làm nhiệm vụ cùng Hướng Quốc, loang thoáng nhận ra dường như dị năng giả không phát hiện ra anh là Tang Thi, cho nên, cũng không phải anh lo mình tới khu biệt thự sẽ một đi không trở về. Ngay lúc anh đang do dự không biết có nên đi tìm Trang Tử Duyệt hay không, Chính Quốc Tông vừa đi làm nhiệm vụ về, ôm bé con đi vào phòng, vui vẻ nói, Mục, có Trang tiên sinh tới tìm cậu kìa. Mộ Nhất Phàm đang đần người trên ghế, vội ngẩng đầu lên, chú nói Trang Tử Duyệt á. Không cậu ấy thì còn ai vào đây nữa, giờ đang đứng ở dưới tầng đợi cậu kìa, bởi không phải người trong đội chúng ta cho nên không vào được. Mộ Nhất Phàm vội chạy xuống, chỉ thấy Trang Tử Duyệt đang đút tay vào túi quần ngắm phong cảnh trong vườn hoa. Anh vui vẻ reo lên, Tử Duyệt. Anh rảo bước chạy tới. Trang Tử Duyệt nghe thấy tiếng, đoạn xoay người, trông thấy Mộ Nhất Phàm, ưu nhã cong môi cười, cậu này, đúng là bận thật đấy, mình tới mấy lần mà không gặp được cậu. Hề. Mộ Nhất Phàm sửng sốt một chút. Trang Tử Duyệt tới tìm anh nhiều lần á. Nhưng mà, sao lần nào anh hỏi người gác khu, mọi người đều nói là không có ai tới tìm anh. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng lấy lại tinh thần, cũng không nói anh không biết chuyện cậu ấy tìm mình, cười nói, ngày nào mình cũng phải theo đội đi tìm vật tư, mai khuya mới về được, cho nên cậu mới không gặp được mình. Mình cũng biết như vậy. Trang Tử Duyệt cười cười, đi, chúng ta đi tới bên kia hoa viên nói chuyện một chút. Mộ Nhất Phàm gật đầu. Lúc hai người đi tới vườn hoa, Trang Tử Duyệt nói, Nhất Phàm, cậu đã ở thành ca nhiều ngày như vậy, chắc cũng nghe mình có thành lập một đội dị năng đi tìm vật tư, cho nên, mình muốn cậu tới giúp mình, thấy sao? Mộ Nhất Phàm không ngờ Trang Tử Duyệt sẽ nói chuyện này, ngẩn người ra, Tử Duyệt, mình không có dị năng, tới bên kia thành chỉ gây trở ngại cho các cậu thôi. Trang Tử Duyệt hơi ngẩn ra, cậu không có dị năng. Ừ. Trang Tử Duyệt cười cười, không có dị năng cũng không sao, cậu chỉ cần giúp mình trông coi vật tư tìm về. Với quản lý phân phối vật tư là được rồi, cậu cũng biết mình vừa tới thành ca, rất cần người một người có thể tin tưởng ở bên cạnh, như vậy mình mới an tâm đi ra tìm vật tư nuôi sống những người khác. Mộ Nhất Phàm nhíu mày. Dù sao thì anh cũng là một tác giả tiểu thuyết, không ngốc đến mức cho rằng quản lý vật tư là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa, dù anh có rời chiến Bắc Thiên, cũng không nghĩ tới chuyện gia nhập bất cứ đội ngũ nào. Dù thủ lĩnh đối phương là bạn tốt của anh cũng không có ý định gia nhập. Từ Duyệt. Cậu cũng biết trong đội của cậu toàn là dị năng giả, mình đi, sẽ chỉ khiến mọi người thấy không phục, chính cậu làm đội trưởng cũng sẽ gặp khó khăn, cứ như vậy về lâu về dài, sớm muộn gì cũng sẽ giải tán, cậu là người quản lý, cũng đâu phải không biết chuyện này có hậu quả rất nghiêm trọng. Trang Tử Duyệt cúi đầu, qua một lúc lâu mới thở dài nói, sao mình không biết cơ chứ, mình làm như vậy chỉ muốn có một người bạn ở bên cạnh, huống hồ mình thấy đội của cậu có vẻ không hoan nên cậu lắm, cho nên, không muốn thấy cậu ở đây chịu dày vò. Chỉ cần cậu tới bên mình, chí ít cũng có mình ở đấy, sẽ không để cậu chịu tủi thân. Đúng là anh em tốt. Mộ Nhất Phàm vui vẻ ôm vai cậu ta, nghe cậu nói những lời này thôi là đủ rồi. Với lại, cậu cũng đừng lo lắng, mình cũng không định ở lại đội này lâu, đợi tới khi đến thành B, mình sẽ đi ngay. Thành B. Trang Tử Duyệt suy nghĩ một chút, phải rồi, bố cậu là thượng tướng kia mà, nhất định trong tay có rất nhiều binh lính trung thành theo, chắc địa vị ở thành B sẽ không tồi. Ừ. Nếu cậu tới thành B, có thể tới tìm mình. Không thành vấn đề. Trang Tử Duyệt cười cười thở than, xem ra không có cách nào kéo cậu tới đội của mình. Mộ Nhất Phàm cười nói, không có mình, nhưng mình tin dựa vào năng lực của cậu, có thể giúp đội cậu lớn mạnh hơn, không phải sao? Ánh mắt Trang Tử Duyệt hiện lên tia tiếc nuối, hai tay lại đút vào trong túi quần, khẽ nhíu mày nói, Nhất Phàm, có chuyện này mình cũng không biết có nên hỏi cậu hay không. Chuyện gì vậy? Mộ Nhất Phàm nghi hoặc nhìn cậu ta. Cậu. Trang Tử Duyệt do dự dự, một lát sau mới hỏi, có phải cậu là Tang Thi không? Nụ cười trên môi Mộ Nhất Phàm cứng đờ lại, bàn tay khoát lên vai Trang Tử Duyệt bất chi bất giác hạ xuống. Trang Tử Duyệt thấy sắc mặt anh như vậy, vội ấy nay giải thích, thật xin lỗi, mình hỏi như vậy có phải quá mạo phạm hay không? Thật ra mình cũng không định hỏi như vậy, chỉ là thấy gương mặt cậu có phần giống một Tang Thi đặc biệt mình đã từng gặp, cho nên, mới có thể. Mộ Nhất Phàm cười gượng, cắt ngang lời cậu ta, không sao. Cậu nói xem Tang Thi đặc biệt cậu từng gặp kia thế nào. Trang Tử Duyệt không chắc chắn hỏi, cậu không để tâm lời mình nói thật sao? Mộ Nhất Phàm gật đầu. Trang Tử Duyệt thở phào nói, Tang Thi mình gặp được kia hết sức lợi hại, nó giống như con người chúng ta, giống như lúc ấy, duy chỉ có điểm khác biệt là khuôn mặt và đôi môi nó không có chút huyết sắc, hết sức tái nhợt, viền mắt hơi đen, móng tay đen đặc, điểm khiến người ta chú ý nhất là, viền mắt trong của nó rất đỏ, như kẻ một đường hồng, khiến nó có chút kỳ dị. Chân mày Mộ Nhất Phàm càng trao lại. Trang Tử Duyệt chăm chú quan sát sắc mặt anh thay đổi. Nhất Phàm, cậu. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, cười khổ. Tử Duyệt, mình cũng không định giấu cậu, như lời cậu nói, mình đúng là một tang thi. Chuyện này cũng không giấu giếm được bao lâu, càng ngày sẽ càng có nhiều tang thi cao cấp hơn, rất nhiều người sẽ nhận ra điểm khác biệt giữa tang thi và con người. Trang Tử Duyệt lấy làm kinh hãi nhìn anh, giọng khàn đi, cậu là tang thi thật sao? Nhưng, cậu ta có chút không tin mà lắc đầu. Cậu không khác gì người thường, sao lại? Nhất Phàm, cậu nhiễm từ khi nào? Trước khi mạt thế tới. Mộ Nhất Phàm sờ sờ đùi phải của mình, trước đó mình lừa cậu, cũng không phải mình bị thương nên mới xuất ngũ. Trang Tử Duyệt chú ý tới động tác của anh, đưa mắt nhìn về đùi phải của anh, nếu nhìn kỹ, có thể nhận ra đùi phải của anh sưng hơn đùi trái rất nhiều, tuy có quần rộng che đi, nhưng khi Mộ Nhất Phàm chạm vào, lại đập vào mắt đến rõ ràng. Cậu ta giật mình, chân cậu. Mộ Nhất Phàm thành thật nói, mình bị ung thư xương, trong lúc xuất ngũ về nhà dưỡng bệnh, Mộ Nhất Hàng mua chuộc bác sĩ tư nhân, nhân lúc làm kiểm tra cho mình, âm thầm tiêm vi rút vào. Trang Tử Duyệt nhìn chòng chọc bắp đùi anh, bờ môi mím chặt lại không nói gì. Mộ Nhất Phàm thấy cậu ấy không nói gì, nghĩ có lẽ cậu ấy không thể tiếp nhận sự thực mình là tang thi, liền nói, quay về đi, nếu sau này cậu còn muốn gặp mình, có thể tới đây tìm, hoặc có thể tới thành B tìm mình. Anh cũng không nhìn xem vẻ mặt Trang Tử Duyệt thế nào, túi đầu quay trở về tòa nhà, liền gặp Chiến Bắc Thiên đang từ trên tầng vội bước xuống. Chương 117, mất tích. Chiến Bắc Thiên trông thấy Mộ Nhất Phàm xong, lập tức bước chậm lại, bước từng bước xuống dưới tầng. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên vội vã như vậy, chắc mẩm hắn có việc, liền nhường đường cho Chiến Bắc Thiên đi qua. Thế nhưng, tới khi anh đi tới chỗ quẹo ở cầu thang, lại thấy đột nhiên Chiến Bắc Thiên xoay người, từ từ đi tới từ phía sau. Sao ngày nào tên kia cũng tới tìm Mộ Nhất Phàm thế? Ông nói xem có phải hắn muốn cướp người của lão đại không? Tới khi Mộ Nhất Phàm đi lên tầng 3, chợt nghe thấy trên tầng 4 vang lên tiếng của Ma Vũ. Tôi nghĩ chắc là thế, nếu không, đã chẳng ngày nào cũng tới đây. Ông nói xem, tên kia cũng tích cực thật đấy, chúng ta đã bảo người nói với tên ấy. Khu, khu. Tôn Tử Hào còn chưa dứt lời, liền nghe thấy tầng dưới truyền tới tiếng ho của Chiến Bắc Thiên, vội vàng im bặt lại. Cậu ta ngó đầu xuống tầng dưới, trông thấy Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên đang một trước một sau đi lên tầng. Tôn Tử Hào vội vã thu đầu về, xoay người khen nói với Ma Vũ, Lục Lâm, là Mộ Nhất Phàm và Lao Đại. Ma Vũ và Lục Lâm đưa mắt nhìn nhau, không nói gì. Lúc Mộ Nhất Phàm đi qua người bọn họ, khẽ gật đầu, tỏ ý chào, sau đó không nói gì, đi thẳng lên tầng 5. Lúc Chiến Bắc Thiên đi qua bên người Tôn Tử Hào, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tôn Tử Hào một cái, cũng đi lên tầng 5 theo. Tôn Tử Hào thấy hai người họ đều lên tầng 5 rồi, thở phào một hơi, vội vàng nhỏ giọng hỏi Ma Vũ và Lục Lâm, Mộ Nhất Phàm sẽ không từ trong lời chúng ta nói mà đoán ra chúng ta gây trở ngại cho hắn gặp bạn mình chứ. Ma Vũ đưa mắt nhìn lên tầng trên, khó mà nói được. Lúc này ở trên tầng, Mộ Nhất Phàm đi tới chỗ ngoặt giữa tầng 6 và tầng 7, đột nhiên xoay người một cái, đè Chiến Bắc Thiên vào góc tường, giận dữ hỏi, Chiến Bắc Thiên, có phải anh bảo người canh gác tòa nhà không nói cho tôi biết, Trang Tử Duyệt tới tìm tôi không? Chiến Bắc Thiên nhạt giọng nói, không. Quả thật hắn không làm như vậy, thế nhưng, hắn lại để mặc Tôn Tử Hào bảo đội viên canh giữ tòa nhà làm vậy. Không có thật không? Ngoài miệng Mộ Nhất Phàm hỏi vậy, nhưng nghi ngờ trong mắt giảm đi rất nhiều. Chiến Bắc Thiên hé môi, đang định nói gì đó, đột nhiên choang một tiếng, ở tầng dưới phát ra tiếng chậu rơi xuống đất. Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên nhìn theo, thấy Dung Tuyết vội nhặt chiếc chậu rơi xuống, Dung Nhan đứng bên cạnh thì dại người ra nhìn. Sao vậy? Mộ Nhất Phàm quan tâm hỏi. Dung Nhan lấy lại tinh thần, vội vàng nói, xin lỗi, làm phiền hai người rồi. Chiến Bắc Thiên meo mắt lại một cái, không nói gì, kéo tay Mộ Nhất Phàm đi lên tầng 7. Dung Nhan ngạc nhiên nhìn nơi Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm vừa đứng, qua hồi lâu mà vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Dung Tuyết không người nhặt chậu lên cười lạnh một tiếng, hóa ra bọn họ là đồng tính. Dung Nhan thấp giọng nói, Dung Tuyết, em đừng nói linh tinh, cũng đừng để người khác nghe thấy, ảnh hưởng tới danh tiếng Chiến thiếu tướng. Em nói linh tinh hồi nào? Nếu mắt chị không ngủ, thì cũng thấy họ vừa hôn nhau còn gì. Trong mắt Dung Tuyết hiện lên tia chán ghét, em thấy chắc chị không muốn chấp nhận sự thực, không muốn tin Chiến thiếu tướng là đồng tính chứ gì. Dung Nhan hé miệng, muốn phản bác, thế nhưng lại không biết phản bác thế nào cho phải. Lúc này đi ra khỏi phòng, quả thật cô nhìn thấy Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên thân mật đứng sát một chỗ, tư thế đó rất giống như đang hôn nhau. Hơn nữa, Chiến Bắc Thiên không muốn tiếp xúc quá gần gũi với người khác, cuối cùng kéo tay Mộ Nhất Phàm lên tầng 7, hiển nhiên quan hệ hai người không bình thường chút nào. Chị khó chịu trong người, muốn quay về phòng nghỉ ngơi một chút. Dung Nhan chật vật quay về phòng, Dung Tuyết đứng tại chỗ cười nhạt, còn muốn mơ giữa ban ngày làm phu nhân thiếu tướng sao. Nói xong, cô ta liền trao mày lại, nếu Chiến Bắc Thiên thích con trai, chẳng phải chính cô ta cũng không còn cơ hội sao. Ngay sau đó, cô lại nghĩ, nếu Chiến Bắc Thiên có thể cùng một người phụ nữ khác sinh con ra, như vậy, hẳn Chiến Bắc Thiên vẫn còn hứng thú với con gái. Dung Tuyết nghĩ tới đây, tâm tình thoải mái hơn nhiều. Thế nhưng, có đàn ông cản trở ngay trước mặt, quả thật không phải chuyện tốt lành gì. Dung Tuyết đưa mắt nhìn lên tầng 7, trong mắt lóe lên tia mưu tính. Ở bên kia, sau khi Chiến Bắc Thiên kéo Mộ Nhất Phàm quay về phòng, liền thấp giọng hỏi, Trang Tử Duyệt tìm cậu làm cái gì? Mộ Nhất Phàm đi tới ghế ngồi xuống, chỉ tìm ôn chuyện thôi mà. Chiến Bắc Thiên không tin, không còn chuyện gì khác. Mộ Nhất Phàm nhìn nét mặt lạnh lùng của Chiến Bắc Thiên, khẽ cho mày. Suýt chút nữa anh quên mất, với Chiến Bắc Thiên mà nói, Trang Tử Duyệt cũng là một kẻ thù. Sớm biết vậy anh đã không để Trang Tử Duyệt tới tìm mình, nếu hai người đánh nhau thì biết làm sao bây giờ. Thế nhưng, giờ Trang Tử Duyệt đã biết anh là tang thi rồi, chắc sẽ không tới tìm nữa đâu. Nghĩ tới đây, ánh mắt Mộ Nhất Phàm tối đi. Chiến Bắc Thiên thấy anh không trả lời, giọng nói có chút sững sờ, không phải cậu ta tới là muốn kéo cậu tới đội của cậu ta chứ? Sao anh biết? Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần hỏi. Đột nhiên Chiến Bắc Thiên nheo mắt đầy tức giận, không đáp mà hỏi ngược lại, còn cậu, có phải cậu cũng định rời khỏi đây, tới khu biệt thự tìm cậu ta không? Mộ Nhất Phàm lắc đầu. Nhất thời, sắc mặt Chiến Bắc Thiên dịu hẳn đi. Anh phải biết chứ, dù là sống ở đây, hay tới khu biệt thự kia, đều không hợp với tôi, với thân phận tôi bây giờ, căn bản không nên ở bên cạnh loài người. Mộ Nhất Phàm khó chịu nói. Chiến Bắc Thiên thấy trong mắt anh lộ ra tia đau buồn, lồng ngực thít chặt lại, vội bước lên trước, xoa xoa mái tóc anh, dịu dàng nói, đừng suy nghĩ nhiều nữa, tất cả rồi sẽ ổn thôi, đợi khi nào về thành B, tôi sẽ lập tức tìm nghiên cứu viên nghiên cứu ra thuốc chữa virus. Mộ Nhất Phàm giật mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn, thật á. Thế nhưng, cuối cùng trong tiểu thuyết của anh, nghiên cứu viên không nghiên cứu ra được loại thuốc này. Chiến Bắc Thiên không nỡ nhìn đôi mắt buồn bã của anh, túi đầu, nhẹ nhàng hôn xuống bờ mi đang chớp của anh một cái, thật mà, tôi hứa với cậu. Trong phút chốc Mộ Nhất Phàm trận to mắt nhìn Chiến Bắc Thiên. Cái bề im. Nam chính lại hôn anh bốn. Lần này là không kịp tránh hay hôn nhầm đây. Báo cáo. Đúng lúc này, đột nhiên cửa vang lên một tiếng đập mạnh. Chiến Bắc Thiên chau mày lại, nhìn Hướng Quốc đang đứng ở phía cửa, chuyện gì vậy? Hướng Quốc hung tận trận mắt nhìn Mộ Nhất Phàm. Thế mà ban nãy cậu ta lại nhìn thấy cảnh lão đại chủ động hôn người đàn ông này, vốn cậu ta còn muốn lừa gạt bản thân rằng lão đại không thật sự thích Mộ Nhất Phàm. Nhưng vừa nhìn thấy cảnh kia xong, thật muốn chọc mù hai mắt mình. Chiến Bắc Thiên nhìn Hướng Quốc vẫn đang trợn mắt nhìn Mộ Nhất Phàm, liền trầm mặt xuống, rốt cuộc có chuyện gì? Hướng Quốc lấy lại tinh thần, lão đại, em mới từ chỗ lao lý về, sau đó nghe được một tin. Từ sau khi Chiến Bắc Thiên tới chỗ ông lão hỏi thăm tin tức, ngày nào cũng phải người đưa lương thực tới cho ông lão. Cho nên, chỉ cần Thành Ca có biến động nhỏ gì, ông lão liền nói cho bọn họ biết. Chiến Bắc Thiên hỏi, tin gì vậy? Có thể khiến Hướng Quốc lập tức trở về báo tin tức, nhất định là một chuyện lớn. Hướng Quốc đi tới, không e dè gì, hơn nữa, cậu ta cũng thấy chuyện này không có gì là không thể nói ngay trước mặt Mộ Nhất Phàm, nên mở miệng nói luôn, mấy ngày gần đây, thường xuyên có dị năng giả vô duyên vô cớ mất tích. Chiến Bắc Thiên vừa nghe thấy tin có liên quan tới dị năng giả, liền xem trọng, đứng thẳng người ý bảo Hướng Quốc nói tiếp, mất tích ở Thành Ca. Vâng, trời vừa tối, sẽ có dị năng giả không hiểu tại sao lại mất tích, nhưng mới đầu, đội dị năng giả không để ý, cho rằng dị năng giả đi làm nhiệm vụ. Hoặc là đã chết trong nhiệm vụ, hoặc nghĩ họ đã rời khỏi Thành Ca, thế nhưng, sau nhiều lần có dị năng giả mất tích, mọi người bắt đầu hoài nghi có người gây nên. Cho nên, ngay đêm qua, quân đội trong Thành Ca triển khai tìm dị năng giả mất tích, đồng thời phái binh lính đi tuần tra trong Thành Ca. Sau đó, sáng sớm nay, ở quảng trường bên kia, họ tìm thấy thi thể của một dị năng giả, thi thể bị cháy rủi nửa người, hiển nhiên bởi vì trong thành có đội đi tuần tra, cho nên chưa kịp thiêu hủy thi thể. Sau khi quân đội kiểm tra, ngoài việc dị năng giả bị đốt trọi ra, đại não cũng bị người ta móc lấy một khối lớn. Mộ Nhất Phàm nghe tới đây, liền biết chuyện không đơn giản. Chiến Bắc Thiên chợt nheo mắt lại, cậu nói đại não bị móc lấy một khối lớn. Vâng. Nguyên nhân cụ thể còn chưa điều tra rõ, quân đội cũng không nghĩ ra vì sao những người đó lại muốn giết chết dị năng giả. Hướng Quốc chau mày lại, lão đại, phải tăng cường phòng thủ trong khu nhà chúng ta mới được, nếu không, rất có thể gặp chuyện dị năng giả mất tích. Chiến Bắc Thiên gật đầu. Đợi tới lúc ăn tối, tôi sẽ bảo Mao Vũ tăng số nhân công canh gác lên. Hướng Quốc luôn luôn tin tưởng theo sự sắp xếp của Chiến Bắc Thiên, cũng không nói gì nữa, chỉ là vẫn không hiểu rõ chuyện dị năng giả mất tích. Lao đại, anh nói xem vì sao những người đó lại muốn giết dị năng giả. Chương 118, có cảm giác gì? Chiến Bắc Thiên ngồi trên tay vị ghế, cụp mi mắt, suy nghĩ nghiêm túc sự tình. Hướng Quốc lại nói tiếp, có thể loại bỏ khả năng là người thường, giờ người thường rất khó có bản lĩnh giết dị năng giả. Nhưng giờ đang là lúc cần dị năng giả, sao lại có người muốn giết dị năng giả chứ? Chẳng lẽ vì có dị năng giả muốn nổi danh, cho nên muốn giết dị năng giả? Hay là có mục đích gì khác? Chiến Bắc Thiên cau mày lại, không phải dị năng giả giết dị năng giả. Vậy là ai? Chiến Bắc Thiên nhìn về phía Mộ Nhất Phàm đang trầm tư, đoạn nói, tang thi, giết chết dị năng giả có lẽ là tang thi. Mộ Nhất Phàm đột nhiên ngẩng đầu, lập tức đối mắt với ánh mắt Chiến Bắc Thiên. Nếu sự tình thật đúng như lời Chiến Bắc Thiên nói, là do Tang Thi gây nên, liệu có phải là Trịnh Gia Minh không? Bởi căn cứ theo nội dung tiểu thuyết, giờ Trịnh Gia Minh đang ở thành ca, hơn nữa, cậu ta còn rất căm hận loài người, cho nên, sẽ không chỉ ăn thịt người sống, còn thích móc tinh thạch trong đầu dị năng giả để thăng đẳng cấp dị năng của mình. Tang Thi. Hướng Quốc liền nghĩ ngay đến đám Tang Thi động tác chậm chạp như rùa bò, thật sự không tưởng tượng nổi chúng có bản lĩnh giết dị năng giả, cái này chắc không có khả năng đâu. Nếu như chỉ đốt xác dị năng giả thôi, có lẽ còn không có khả năng, thế nhưng, lại còn móc đầu dị năng giả ra, rất có thể là Tang Thi. Hướng Quốc vẫn không hiểu rõ, thế nhưng, sao Tang Thi lại phải móc đầu dị năng giả? Không phải chúng nó chỉ ăn thịt người thôi sao? Bởi trong đầu dị năng giả có tinh thạch, cũng giống như tinh thạch trong đầu Tang Thi, chúng ta hút tinh thạch của Tang Thi sẽ thăng cấp dị năng. Tương tự, Tang Thi hút tinh thạch trong đầu dị năng giả, cũng có thể thăng cấp dị năng, thế nhưng, không phải tinh thạch nào cũng có thể hấp thu. Ví dụ như cậu là dị năng hệ hỏa, chỉ có thể hấp thu tinh thạch dị năng hệ hỏa, nếu hấp thu dị năng hệ khác, chỉ có thể tăng tu vi rất nhỏ, như vậy sẽ rất lãng phí tinh thạch. Hướng Quốc líu lưỡi, còn có chuyện này sao? Bảo sao lão đại nói trong lúc họ làm nhiệm vụ, nếu giết Tang Thi có dị năng, hoặc là giết động vật, thực vật dị năng biến đến dị, hay móc tinh thạch trong cơ thể bọn nó ra, hóa ra là muốn tăng đẳng cấp dị năng. Mộ Nhất Phàm chau mày lại. Ngoài lời Chiến Bắc Thiên nói ra, Tang Thi và dị năng giả còn có thể hấp thu tinh thạch đồng loại, nếu như hấp thu tinh thạch có dị năng khác mình, sẽ có xác suất thu được dị năng vốn có của tinh thạch, trở thành dị năng giả có song song hai dị năng. Nhưng đương nhiên, xác suất rất rất nhỏ, nếu không, tất cả mọi người sẽ đi sát hại đồng loại của mình để tăng số lượng dị năng, để mình trở thành dị năng đa hệ. Chiến Bắc Thiên nhắc nhở, tạm thời đừng để lộ chuyện này ra ngoài. Vâng. Hướng Quốc cũng biết chuyện này loan ra sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng. Thế nhưng, vì mọi người còn chưa biết được chuyện tinh thạch, cho nên, phải nhân cơ hội này thu thật nhiều tinh thạch về mới được. Chiến Bắc Thiên thấy cậu ta vẫn còn đứng đờ người tại chỗ, nhíu mày hỏi, còn việc gì nữa sao? Hướng Quốc ngẩn ra, không còn ạ. Chiến Bắc Thiên thấy cậu ta vẫn đứng bất động, khỏe miệng hơi giật một cái, thế sao còn chưa đi ra? Sao hắn lại có cấp dưới ngốc như vậy cơ chứ? À vâng vâng. Hướng Quốc biết mình quấy rầy chuyện tốt của lão đại, nhanh chóng ra khỏi phòng, trong khoảnh khắc trước khi đóng cửa, không quên lườm Mộ Nhất Phàm một cái. Đóng cửa xong, Hướng Quốc không rời đi, mà là đi tới đi lui ngoài cửa, chỉ cần nghĩ lão đại sẽ ở trong phòng làm chuyện thân mật với Mộ Nhất Phàm, cậu ta liền tức sôi gan. Thật không hiểu rốt cuộc lão đại nhìn chúng Mộ Nhất Phàm ở điểm nào, nói chung, cậu vẫn không thể chấp nhận chuyện hai người họ ở với nhau. Ngay sau đó, cậu ta nghĩ ra cái gì đó, hai mắt sáng lên. Trong phòng, Mộ Nhất Phàm bị Hướng Quốc lườm không sao hiểu nổi. Từ đầu tới cuối anh có nói câu nào đâu, thật không biết mình đã đắc tội Hướng Quốc ở chỗ nào. Mộ Nhất Phàm quay đầu lại, trông thấy Chiến Bắc Thiên đang nhìn chằm chằm mình không nói lời nào, anh nhìn tôi làm gì? Chẳng lẽ anh cho rằng chuyện giết dị năng giả kia là do tôi làm? Tối nào tôi cũng ngủ với anh, làm gì có cơ hội làm chuyện kia, dù có cơ hội, dựa vào năng lực của tôi, giết được dị năng giả chắc. Với một Tang Thi không có dị năng mà nói, cầm tinh thạch về cũng chẳng có tác dụng gì. Chiến Bắc Thiên đang muốn mở miệng nói không phải, lại nghe thấy bên ngoài chuyển tới tiếng gào, lão đại, đi ăn thôi. Ngay sau đó, cửa phòng bị gõ cộc cộc. Chiến Bắc Thiên nghe thấy giọng của Hướng Quốc, liền đen mặt đi ra mở cửa phòng. Hướng Quốc thấy Chiến Bắc Thiên đi ra, lập tức nói một câu, lão đại, ăn cơm thôi. Nói xong, liền sải bước dài chạy tới cầu thang, chạy nhanh xuống căn tin dưới tầng 1. Tôn Tử Hào đang xem đội hậu cần chuẩn bị cơm. Thấy cậu ta thở hồng hộc chạy xuống, lấy làm lạ hỏi, cậu chạy nhanh như vậy làm gì? Cơm nước đã xong đâu? Hướng Quốc thở hổn hển, không chạy nhanh, tôi sợ bị lão đại chặt hai chân lắm. Sao lão đại lại muốn đánh ông? Hướng Quốc. Cậu cố ý cắt ngang tính phúc của lão đại, chỉ sợ giờ lão đại muốn cầm súng lên bắn chịu một cái vào tim mình luôn. Ở trên tầng, sao Chiến Bắc Thiên không nhìn ra được ý đồ của Hướng Quốc chứ? Liền đen mặt quay về phòng, nói với Mộ Nhất Phàm, xuống ăn trước đã. Mộ Nhất Phàm đứng dậy đi ra khỏi phòng, vừa hay trông thấy Trịnh Quốc Tông ở phòng đối diện ôm bé con đi ra. Trịnh Quốc Tông cau mày nói, cái tên Hướng Quốc kia bị sao thế, gọi người ta đi ăn mà như mắng nhau không bằng, giọng nói to bao nhiêu liền to bấy nhiêu. Chiến Bắc Thiên, 4. Mộ Nhất Phàm giải thích, người dị năng hệ hỏa tính tình thường hay nóng nảy như vậy. Ba người lớn một trẻ em đi xuống căn tin dưới tầng 1. Thế nhưng, cơm nước còn chưa được chuẩn bị xong. Mộ Nhất Phàm không thể làm gì hơn là cùng Trịnh Quốc dẫn bé con ra vườn hoa đi dạo. Chiến Bắc Thiên tìm Mao Vũ bàn luận chuyện tăng nhân công tuần tra gác đêm. Đến khi ăn xong, Mộ Nhất Phàm liền quay về phòng 8. Anh có nhiều nước để tắm như vậy đều phải cảm ơn công lao của Ma Vũ, bởi Ma Vũ là dị năng hệ thủy, cho nên sáng sớm đã chuẩn bị nước tắm cho anh và Chiến Bắc Thiên. Lúc anh tắm xong đi ra, trông thấy Chiến Bắc Thiên mang một ấm nước về, sau đó cầm cái cốc trên bàn lên, rót cho Mộ Nhất Phàm một cốc nước nóng. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc nhận lấy cái cốc, cho tôi uống à?
Ừ.
Mộ Nhất Phàm thử uống một ngụm, nhận thấy nước trong vắt, sau khi uống vào bụng, nhất thời có cảm giác toàn thân trên dưới đều vô cùng thoải mái, hơn nữa, cái bụng đói mấy ngày nay lập tức có cảm giác chắc bụng. Anh nhanh chóng hiểu ra, nhất định là nước suối lấy từ linh tuyển trong không gian của Nam Chính, liền uống một hơi cạn sạch. Đây là nước linh tuyển trong không gian của Nam Chính, rất khó có được, nếu không tranh thủ uống luôn thì thật có lỗi với bản thân. Huống hồ, giờ anh không giống như trước khi chưa biến thành tăng thi, lo sau khi uống nước suối sẽ đẩy nhanh tốc độ thi hóa. Giờ anh chỉ hận mình không thể trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ là không biết sau khi uống xong, sẽ có phản ứng gì. Chiến Bắc Thiên nhìn anh uống hết, hỏi, uống nước không? Còn nữa à? Hai mắt Mộ Nhất Phàm sáng lên. Chiến Bắc Thiên liền rót cho anh thêm cốc nữa, sau khi uống xong, có cảm giác thế nào? Cảm thấy không đói bụng gì nữa. Chiến Bắc Thiên, ba. Mộ Nhất Phàm lại uống sạch cốc thứ hai vào bụng xong, còn nước không? Cho tôi thêm một cốc nữa. Chiến Bắc Thiên nghĩ đã rất nhiều ngày rồi Mộ Nhất Phàm không ăn được gì tử tế, cũng không ngăn cản, liền rót thêm cho anh một cốc nước suối. Mộ Nhất Phàm uống cốc thứ ba xong, không đòi Chiến Bắc Thiên thêm nữa. Anh biết không phải uống càng nhiều thì mình càng có thể trở nên lợi hại hơn, có một số việc cần phải tiến hành theo tuần tự, cứ từ từ mà tới. Thế nhưng, anh không có dị năng, sau khi uống nước linh tuyển xong, liệu có thể trở nên thật mạnh mẽ không? Với cả, sao đột nhiên Nam Chính lại cho anh uống nước suối lấy từ linh tuyển nhỉ? Bộ không sợ anh quá mạnh, Nam Chính sẽ không thể khống chế được anh sao? Chiến Bắc Thiên nhìn chằm chằm anh, muốn nhìn xem trên người anh có sự biến đổi gì. Nếu là người bình thường, sau khi uống nước linh tuyển, ngoài đau bụng ra, cơ thể sẽ bài trừ hết những chất thải bẩn độc trong cơ thể, thế nhưng sau khi Mộ Nhất Phàm uống xong, sao lại không có chút phản ứng gì? Là bởi vì trước đó từng uống nước linh tuyển rồi, hay là bởi vì Mộ Nhất Phàm là tăng thi, cho nên không bài trừ được chất bẩn độc trong cơ thể? Ngoài không đói bụng ra, còn có cảm giác gì không? Mộ Nhất Phàm lắc đầu, tạm thời chưa có. Anh len lén liếc nhìn cơ thể mình, không thấy chất bẩn được tiết ra ngoài cơ thể, cũng hết sức thắc mắc trong lòng. Nhưng có thắc mắc nữa cũng không tìm ra được đáp án, trong tiểu thuyết của anh, Chiến Bắc Thiên chưa từng đưa nước linh tuyển cho tang thi uống, cho nên anh cũng không biết tang thi uống nước linh tuyển xong sẽ biến thành dạng gì. Chiến Bắc Thiên lại hỏi, có cảm thấy năng lượng gì chạy trong cơ thể không? Mộ Nhất Phàm lắc đầu. Chiến Bắc Thiên lại quan sát anh thêm mấy phút, vẫn không thấy anh có bất cứ biến hóa gì, liền đứng dậy đi vào phòng vệ sinh tắm. Đến khi hắn tắm xong đi ra, Mộ Nhất Phàm đã nằm trên giường ngủ. Chiến Bắc Thiên đứng bên bậu cửa sổ hóng gió, đợi tóc khô rồi, liền nằm xuống giường. Ngay sau đó, Mộ Nhất Phàm liền dịch người gần về phía hắn. Chương 119, để tôi chết quách đi. Chiến Bắc Thiên nhìn cậu chàng chui vào trong lòng mình kia, đáy mắt hiện lên tia giật mình. Kể từ khi hắn phát hiện Mộc Mộc là Mộ Nhất Phàm không còn chủ động tới gần hắn như vậy nữa, giờ dịch tới như này, không phải là nói đã tha thứ chuyện hắn hiểu lầm ở kho lương chứ. Chiến Bắc Thiên kéo Mộ Nhất Phàm vào lòng, hôn lên trán anh, nhắm hai mắt lại. Thế nhưng, cậu chàng trong lòng chẳng an phận chút nào cả, cứ không ngừng cọ cọ nửa thân dưới của mình vào nửa thân dưới của hắn, hơn nữa, cọ xong, lại xoay người, cái mông không ngừng cọ cọ vào thân dưới của hắn. Chiến Bắc Thiên cảm thấy bất ổn, choàng mở mắt ra, khàn giọng hỏi, cậu làm cái gì vậy? Mộ Nhất Phàm đang mơ mơ màng màng ngủ, nghe thấy tiếng hỏi, mở mắt ra, run lên nói, tôi lạnh quá. Chiến Bắc Thiên, bốn. Không phải bị lạnh thường run cả người lên sao? Sao cái người này lại cọ cọ nửa thân dưới? Hắn chau mày hỏi, sao lại lạnh? Hẳn là tang thi không có quá nhiều cảm giác với nóng hay lạnh chứ, sao lại bị lạnh được? Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa, nói chung, mông tôi lạnh quá, với cả Mộ Nhất Phàm xoay người lại cọ cọ chính diện cơ thể về vào người Chiến Bắc Thiên, cậu em của tôi cứ như đang trần truồng đứng sừng sững giữa đỉnh núi cao nhất thế giới, bị gió thổi vèo vèo, sau đó, đóng băng luôn. Chiến Bắc Thiên, ba. Câu này khiến hắn liên tưởng tới hình ảnh Mộ Nhất Phàm đứng trần truồng trên đỉnh núi phủ đầy băng tuyết. Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu lên nhìn Chiến Bắc Thiên, tôi hình dung như vậy, anh đã có thể cảm nhận được tôi lạnh tới cỡ nào, khó chịu cỡ nào chưa? Chiến Bắc Thiên nhíu mi nói, chỉ bị lạnh hai chỗ này thôi à? Ừ. Sao lại như vậy? Chiến Bắc Thiên nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ nguyên nhân là vì uống nước suối. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên nghĩ gì đó tới xuất thần, buồn bực nói, anh đừng có được người ra đấy, mau che cho tôi đi. Chiến Bắc Thiên nghi hoặc, che thế nào? Lấy tay ấy. 3. Khoe miệng Chiến Bắc Thiên giật một cái, nói, tôi đi làm túi trường nóng cho cậu. Hắn đang định đứng dậy, lại thấy Mộ Nhất Phàm ôm đầu kêu, đau, đau, đau. Đôi mắt lạnh lùng của Chiến Bắc Thiên hiện lên vẻ sốt ruột, lại sao vậy? Hắn cho Mộ Nhất Phàm uống nước suối, chỉ là muốn giúp Mộ Nhất Phàm có thể mạnh mẽ hơn, có năng lực tự vệ, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Mộ Nhất Phàm đau đến mặt mày nhăn nhó hết cả lại, chật vật nói, tôi không biết xảy ra chuyện gì nữa, tóc đau quá. Chiến Bắc Thiên hơi sững sờ, tóc đau. Không phải đau đầu hay là đau da đầu chứ? Không phải, là tóc ấy, tôi cảm thấy rõ ràng đau ở tóc, với cả, lông nách cũng đau, với cả lông, cậu em tôi cũng nói. Vâng chán Chiến Bắc Thiên sọc đầy hát tuyến, cậu chỉ cần nói đau hết lông trên người là được rồi, không cần phải miêu tả rõ ràng như vậy. Mộ Nhất Phàm chịu cơn đau như bị ngàn cây kim đâm vào tận xương, tức giận nói, không miêu tả rõ ràng, sao anh biết tôi đau thế nào được? Giờ tôi khó chịu nhất là ở phía dưới, vừa lạnh lại vừa đau, xảy ra chuyện gì vậy? Đột nhiên anh nhớ tới nước linh tuyển, không phải tại tôi uống cái nước anh cho, nên mới thành ra như vậy chứ? Á á á ngứa quá bốn. Chiến Bắc Thiên không biết giúp anh thế nào, nghe thấy anh kêu ngứa, vội vã hỏi, ngứa? Ngứa ở đâu? Ngứa móng tay, ngứa cả răng nữa. Mộ Nhất Phàm khó chịu đến độ muốn Chiến Bắc Thiên bắn một phát súng vào người mình cho xong hết đi, khó chịu quá, tôi muốn cắn thứ gì đó, muốn mải móng tay. Chiến Bắc Thiên thấy anh muốn đưa tay lên gãi răng, vội vã ngăn cản, sau đó, lấy một tảng đá trong không gian ra đưa cho anh. Kế đó hắn kéo găng tay anh ra, lộ ra móng tay đen sắc bén, giúp anh mải móng vào tảng đá, thế nhưng, Mộ Nhất Phàm cào nhẹ một cái, tảng đá liền vỡ ra làm nhiều mảnh. Chiến Bắc Thiên, 4. Hắn không thể làm gì hơn là đổi một cây gậy thép ra cho Mộ Nhất Phàm. Lúc này, cả phòng phát ra tiếng mải móng gì gì chói tai. Một lát sau, Mộ Nhất Phàm lại bắt đầu kêu nóng, tôi nóng quá. Trái tim Chiến Bắc Thiên lại bị treo lên, nóng ở đâu? Xương cốt khắp người chỗ nào cũng nóng, giờ tôi cứ như đang ở trong núi lửa ấy, nóng quá, khó chịu quá. 4. Chiến Bắc Thiên cũng sắp bị anh làm cho điên lên rồi, lúc thì lạnh, lúc thì nóng, lúc thì đau, lúc lại ngứa. Thật ra mấy cái này cũng không sao, chỉ là, mấy chỗ nóng, lạnh, đau, ngứa rõ là kỳ quái, ngoài hạ thân, hàm răng, móng tay có thể miễn cưỡng tìm cách giải quyết ra, thế nhưng, còn lông, còn xương, hắn biết giải quyết thế nào đây? Mộ Nhất Phàm hết sức khó chịu mà rên rỉ trên giường, đau đớn nói, Chiến Bắc Thiên, anh cho tôi một phát đạn, để tôi chết quách đi cho rồi. Giờ so với chết anh còn thấy đau đớn khó chịu hơn. Câm miệng. Chiến Bắc Thiên đỏ mắt nhìn anh đăm đăm. Nhưng giờ tôi khó chịu lắm. Bộ dạng như bệnh ăn sâu vào xương tủy kia, sao Chiến Bắc Thiên không nhìn ra anh khó chịu cơ chứ? Hơn nữa, giọng anh cũng càng ngày càng yếu ớt, nhưng hắn lại chỉ biết bó tay, điều này khiến hắn cảm thấy mình thật vô dụng. Tôi đi tìm bác sĩ chỉnh xem cho cậu, được không? Mộ Nhất Phàm vội ngăn cản hắn, đừng đi, tôi sợ mình cào sức chú ấy lắm, với cả giờ tôi như thế này, chắc chú ấy cũng không biết làm sao, gọi chú ấy tới, càng khiến chú ấy lo lắng hơn thôi. Chiến Bắc Thiên nhìn bộ dạng đau đớn của anh, tim như bị bóp nghẹt lại, đỏ mắt nhìn Mộ Nhất Phàm co tròn người. Ngay lập tức, hắn nghĩ ra cái gì đó, vội vàng chạy vào phòng tắm, cho nước suối trong không gian vào bồn tắm, sau đó ôm Mộ Nhất Phàm đi tới phòng tắm, đặt anh nằm xuống bồn. Mộ Nhất Phàm vừa được ngâm trong nước suối một cái, liền cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Chiến Bắc Thiên thấy anh không còn đau đớn như trước nữa, liền hỏi, sao, cảm thấy đỡ hơn chưa? Đỡ hơn rồi. Mộ Nhất Phàm như tìm được đường sống từ trong cõi chết, mệt là người mà nằm trong bồn tắm. Chiến Bắc Thiên thở phào một hơi, cậu cứ ngâm trong này một lúc đi. Cũng may mà nước linh tuyển có tác dụng. Mộ Nhất Phàm không còn cảm thấy khó chịu nữa, dần dần rơi vào giấc ngủ. Nửa giờ sau, Chiến Bắc Thiên bế anh đi ra, lau khô người, giúp anh thay áo ngủ, đặt anh nằm xuống giường. Thế nhưng, còn chưa tới 5-10 phút, Mộ Nhất Phàm lại phát tác. Chiến Bắc Thiên không thể làm gì hơn là thả anh vào trong bồn nước. Lần này, hắn không bế anh đi ra nữa, nhưng vì sợ Mộ Nhất Phàm trượt người xuống mà chết chìm, liền ngồi bên cạnh bồn tắm trông chừng. Mãi đến rạng sáng, hắn mới bế người đi ra, đặt anh nằm xuống giường, đợi chừng nửa giờ, thấy anh không phát tác nữa, mới nằm xuống giường nghỉ ngơi. Nhưng, vừa mới nhắm mắt lại, cửa phòng đã bị gõ. Chiến Bắc Thiên đứng dậy ra mở cửa, thấy Ma Vũ, hỏi, chuyện gì vậy? Ma Vũ vừa liếc mắt đã trông thấy vành mắt lão đại đen sì, liền biết đêm qua lão đại không ngủ ngon giấc, đương nhiên cũng có thể là vì cùng người kia phấn đấu suốt cả đêm. Lão đại, đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi. Chiến Bắc Thiên nhạt giọng nói, tôi không ăn đâu, với cả, trước trưa, nếu không có chuyện gì quan trọng, đừng quấy rầy chúng tôi. Vậy hôm nay có phải đi tìm vật tư không ạ? Mà Vũ hỏi. Tạm thời mấy ngày này không cần đi tìm vật tư, thế nhưng, phải tăng thời gian huấn luyện, không chỉ người có dị năng, những người không có năng lực tự vệ, càng phải huấn luyện nhiều hơn. Phải rồi, nếu Dung Tuyết không muốn tham gia huấn luyện thì mặc kệ cô ta, nhưng những người khác nhất định phải tăng cường huấn luyện. Mao Vũ nhìn ra được lão đại không thích Dung Tuyết, thậm chí còn tìm cách giày vò cô ta, lần này không cho Dung Tuyết huấn luyện, cũng đủ thấy lão đại không muốn Dung Tuyết có quá nhiều năng lực tự vệ.
Vâng. Em đi xuống trước.
Trước khi Mao Vũ rời đi, đưa mắt nhìn thoáng qua tình hình trong phòng, nhưng không nhìn thấy gì cả, chỉ đành phải rời đi. Chiến Bắc Thiên đóng cửa phòng lại, quay trở về giường nằm, thấy Mộ Nhất Phàm vẫn ngủ an lành, mới yên tâm nhắm mắt lại. Cũng không biết ngủ được bao lâu, hắn cảm thấy người bên cạnh mình lại bắt đầu nhích tới nhích lui, choàng mở mắt ra, quay đầu, liền thấy Mộ Nhất Phàm lại bắt đầu ôm mình cọ tới cọ lui. Lần này, trên mặt Mộ Nhất Phàm không có vẻ đau đớn gì, mà trái lại, miệng phát ra tiếng ưm ưm a a đầy thoải mái. Chiến Bắc Thiên cảm giác có thứ gì đó cứng rắn chọc vào hạ thân mình, nhất thời, chán sọc đầy hát tuyến. Mộ Nhất Phàm đang ngủ say nên không trông thấy sắc mặt Chiến Bắc Thiên, cứ như vậy mà ngất ngây vui sướng trong mộng xuân. Trong mơ, anh thấy mình đang mây mưa trên giường cùng một người, hết sức sung sướng, sử dụng đủ loại kỹ xảo tiêu hồn, khiến đối phương được lên đỉnh. Chính anh cũng thoải mái mà ngã lên người kia thở dốc, lần này hoan ái khiến anh hết sức thỏa mãn, cảm thấy thân thể của đối phương vô cùng phù hợp, chưa bao giờ anh được vui sướng như vậy. Anh ngẩng đầu, muốn nhìn rõ xem người kia là ai, thế nhưng, gương mặt đối phương lại trắng xóa một màu, dù cố sức nhìn thế nào, cũng không thể trông thấy gương mặt đối phương, chỉ có thể từ thân thể người kia mà nhìn ra, đối phương là một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông rất vạm vỡ. Đột nhiên, mông anh bị vỗ cái buốt, sau đó, gương mặt người trong ngộng càng lúc càng rõ ràng, thế rồi, anh nhìn thấy gương mặt đẹp trai không gì sánh bằng. Mộ Nhất Phàm trợn tròn hai mắt, niệm nó. Thế quái nào lại là Chiến Bắc Thiên? Chương 120, sau này cậu sẽ rất hạnh phúc. Tính phúc và hạnh phúc là hai từ đồng âm. Chiến Bắc Thiên đen mặt nhìn Mộ Nhất Phàm đang nằm dài trên người mình, thấp giọng nhắc nhở, cậu có thể xuống khỏi người tôi và giặt quần được không? Cái cậu này đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, đầu tiên chỉ cọ cọ bên người hắn thôi, thế nhưng sau đó liền leo lên người hắn mà thoải mái bắn ra. Mộ Nhất Phàm nhìn gương mặt Chiến Bắc Thiên, qua thật lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Giấc mộng ban nay lấp đầy tâm trí. Anh thế mà lại mơ làm chuyện ân ái với một người đàn ông, hơn nữa, trong mơ còn thoải mái tới bắn ra. Cái này thì thôi đi ba. Nhưng sau khi tỉnh lại, anh lại nhìn thấy Chiến Bắc Thiên, ngay lập tức, hình ảnh người trong mộng trùng khớp với nét mặt Chiến Bắc Thiên, rõ ràng là cùng một người rồi còn gì. Mẹ kiếp bốn. Còn gì đáng sợ hơn chuyện này nữa, ba. Chiến Bắc Thiên thấy anh ngơ ngác nhìn mình, cau mày lại vô vô người anh, vẫn chưa chịu dậy à? À à. Mộ Nhất Phàm nhổ người dậy, cảm thấy quần mình ướt nước, chạy vội vào phòng vệ sinh. Ngay sau đó, trong phòng phát ra tiếng la lớn. Chiến Bắc Thiên đang muốn chợp mắt nghe thấy tiếng, cả kinh trong lòng, choàng người dậy, dùng tốc độ tên lửa chạy tới phòng vệ sinh. Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Mộ Nhất Phàm kích động giơ quần lót có dính tinh dịch lên cho Chiến Bắc Thiên xem. Chiến Bắc Thiên, anh xem, tôi bắn tinh luôn này ba. Nam. Chiến Bắc Thiên nhìn dịch thể màu trắng đục trên quần lót. Khỏe mắt dần giật một cái, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, lại muốn giận dữ mang cái tên đột nhiên la om sòm lên này một trận. Thế nhưng, trông thấy bộ dạng vui vẻ của Mộ Nhất Phàm, hắn lại chẳng tức nổi, đột nhiên hắn cảm thấy trời sinh Mộ Nhất Phàm ra là để hành mình. Chiến Bắc Thiên bất đắc dĩ cười cười, tựa bên cửa nhìn anh đang phơi mông trần, vẻ mặt lại hết sức hưng phấn. Ban nãy la to như vậy, hắn còn tưởng Mộ Nhất Phàm lại xảy ra chuyện lớn gì, không ngờ chỉ vì bắn tinh mà có thể thấy vui đến như vậy. Hắn cảm thấy nếu sau này ở bên Mộ Nhất Phàm, chuyện đầu tiên cần làm, là phải tôi luyện trái tim mình nhiều hơn, tránh một ngày nào đó tim không chịu nổi kích thích quá độ mà tiêu đời. Mộ Nhất Phàm có thể không vui được sao? Từ lúc biến thành tang thi, cậu em của anh không ngóc đầu lần nào. Giờ thế mà có thể bán tinh, như vậy, đồng nghĩa với anh cách tính phúc không còn xa. Anh biết không, từ lúc tôi biến thành tang thi, đã 2 tháng rồi chưa chào cờ buổi sáng, với đàn ông mà nói, đây là chuyện đau đớn biết bao nhiêu. Cảm giác như mình bị bất lực ấy, nhưng giờ có thể bắn tinh rồi, đồng nghĩa với tôi có thể tiếp tục hưởng thụ tính phúc đàn ông, ha ha. Chiến Bắc Thiên nhìn anh vui vẻ cơ quần lót qua lại, đáy mắt tràn đầy ý cười, nói một cách sâu xa, ừ, sau này cậu sẽ rất hạnh phúc, tôi đảm bảo đó. Nói xong lời này, hắn xoay người rời khỏi phòng vệ sinh. Mộ Nhất Phàm đang mải vui vẻ, cũng không hề nhận ra trong lời nói của hắn còn ẩn chứa một tầng ý khác, anh cầm quần lót, kể cả không muốn giặt tinh dịch trên đó đi. Đây là minh chứng xác thực anh có thể lại dương oai vùng dậy, cũng có nghĩa khoảng cách của anh với con người lại được kéo gần thêm một chút nữa. Đợi anh giặt quần lót xong đi ra, Chiến Bắc Thiên đang nằm trên giường ngủ. Mộ Nhất Phàm thấy bọng mắt Chiến Bắc Thiên xanh đen, đáy mắt lóe lên tia phức tạp. Tối hôm qua, tuy rằng anh nằm trong buồn tắm ngủ, thế nhưng, Chiến Bắc Thiên cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc anh thế nào, anh biết rõ trong lòng, chỉ là anh vẫn rất nghi hoặc tình cảm của Chiến Bắc Thiên đối với mình là thế nào. Nam chính đã buông hận thù trước đó, còn cố ý đối tốt với anh, là để đến khi được anh tin tưởng rồi, tàn nhẫn làm tổn thương anh sao? Đương nhiên, dựa vào những gì anh biết về Chiến Bắc Thiên, còn lâu Chiến Bắc Thiên mới làm như vậy, chỉ là Chiến Bắc Thiên thật sự khinh địch mà buông hết thù hận trước đó xuống sao? Thật sự không báo thù nữa sao? Phải biết trong kiếp trước, nguyên chủ Mộ Nhất Phàm đã làm rất nhiều chuyện tàn nhẫn với Chiến Bắc Thiên, chẳng lẽ có thể dễ dàng xí xóa mọi hận thù được sao? Muốn ngủ thêm nữa à? Chiến Bắc Thiên đang nhắm mắt nằm trên giường đột nhiên mở mắt ra, nhìn người đứng cuối giường hỏi. Mộ Nhất Phàm lắc đầu, tôi đã ngủ đủ rồi. Chiến Bắc Thiên vô vô bên chỗ mình, nằm với tôi một lúc đi. Mộ Nhất Phàm không động đậy, thấy cơ ngực rắn rỏi lộ ra trong áo ngủ, khiến anh kìm lòng chẳng đậu mà nghĩ tới mộng xuân kia. Chỉ vừa nghĩ tới Chiến Bắc Thiên cũng có cơ thể cường tráng như người trong giấc mộng, hai gò má anh không khỏi nóng lên, rảo bước tới bên kia giường, thay quần áo mình nói, thôi, anh ngủ đi, tôi đói rồi, muốn xuống dưới tìm cái gì ăn. Đây không phải anh viện cớ nói với Chiến Bắc Thiên, mà anh thật sự cảm thấy đói bụng rồi. Cảm giác đói này không phải là cảm giác đói khi thấy thịt người sống, mà là cảm giác đói giống như con người, muốn tìm cơm nước để ăn. Đây là lần đầu tiên kể từ khi anh biến thành tang thi, muốn ăn thức ăn của loài người. Chiến Bắc Thiên cũng không ép buộc anh, hắn nói, đừng ra khỏi tiểu khu. Mộ Nhất Phàm thay quần áo xong, nhanh chóng rời khỏi phòng. Sau đó anh tới phòng Trịnh Quốc Tông tìm Trịnh Quốc Tông và bé con, thế nhưng lại không thấy người đâu, ngay lập tức nhớ ra ngày nào Trịnh Quốc Tông cũng phải tới khu đông dựng từng rào, lúc này mới ra khỏi phòng của Trịnh Quốc Tông, xuống tầng 1 tìm đồ ăn. Giờ đã qua bữa sáng, nhưng vẫn chưa tới giờ cơm trưa, cho nên, trong căn tin dưới tầng 1 chỉ có mấy đội viên hậu cần đang chuẩn bị đồ ăn trưa. Xin hỏi, còn thứ gì ăn không? Mộ Nhất Phàm cất tiếng hỏi. Mấy người kia nghe thấy tiếng, đều ngẩng đầu lên, lịch sự trả lời, thật xin lỗi, giờ đã qua bữa sáng rồi, không còn đồ gì ăn, hay là anh chờ thêm mấy giờ nữa, sau đó quay về ăn trưa đi. Mộ Nhất Phàm thở dài, không còn cách nào đành phải xoay người, đột nhiên, đụng phải người đi tới. Anh vội vàng xin lỗi, tôi không chú ý có người ở phía sau. Mộ Nhất Phàm nói xin lỗi xong, mới nhận ra người bị mình đụng phải là Trương Lạc, liền cười nói, Tiểu Trương, là em à? Trương Lạc chăm chú nhìn anh, không lên tiếng. Mộ Nhất Phàm thấy trong đôi mắt Trương Lạc tràn đầy lửa giận và oán hận, nghi ngờ hỏi, sao vậy? Có phải anh dẫm bị thương em không? Có cần bôi chút thuốc không? Trương Lạc thấy vẻ mặt quan tâm của anh, hít sâu một hơi, cười gượng nói, anh không đụng đau em, phải rồi, anh Mộ, em nghe người ta nói, anh từng là người cùng đội với đội của Chiến Thiếu Tướng phải không? Mộ Nhất Phàm nghĩ tới chuyện giữa Nguyên Chủ và Hướng Quốc, xấu hổ mà cười, ừ, nhưng là chuyện trước kia thôi. Anh ra khỏi đội lâu rồi. Đáy mắt Trương Lạc trở nên rét lạnh, anh Mộ biết chuyện anh Trương Việt của em không? Mộ Nhất Phàm ngẩn ra một chút, gật đầu, biết một chút, cũng không nhiều. Anh thật sự chỉ biết một chút, bởi Nguyên Chủ vốn không tiếp xúc nhiều với Trương Việt. Anh Mộ có biết anh trai em chết như nào không? Trước đây em từng hỏi mấy người của Chiến Thiếu Tướng, nhưng bọn họ đều nói anh Dũng hy sinh, còn cụ thể hy sinh thế nào, không ai nói cho em biết, em rất muốn biết sự tích anh hùng của anh trai, không biết anh Mộ có thể nói cho em biết không? Nghe Trương Lạc hỏi về nguyên nhân cái chết của Trương Việt, Mộ Nhất Phàm cho rằng Trương Lạc đã biết Trương Việt chết như thế nào, không khỏi căng thẳng nhìn Trương Lạc. Trương Lạc lại nhìn anh đầy tò mò, dường như thật sự rất muốn biết anh trai mình đã anh dũng hy sinh thế nào. Cái này, thật sự xin lỗi em, trong quân đội có quy định, có một số chuyện không thể tiết lộ cho người khác biết, dù là nhiệm vụ đã hoàn thành, quân đội cũng không cho bọn anh tiết lộ một chữ. Mộ Nhất Phàm cũng đâu thể nói cái chết của Trương Việt có liên quan tới nguyên chủ thân thể này. Trương Lạc nói, nhưng anh đã không còn ở trong đội nữa mà, nói ra một chút cũng đâu có sao. Dù có không còn ở trong đội, cũng không được tiết lộ bất cứ tin tức gì trong quân đội. Trương Lạc có chút mất mát, nếu không thể nói, vậy em đi tập huấn đây. Mộ Nhất Phàm, tập huấn? Tập huấn gì vậy? Tập huấn dị năng giả, không nói chuyện với anh nữa, em mà đến muộn sẽ bị phạt. Trương Lạc phất phất tay, chạy ra khỏi tòa nhà. Mộ Nhất Phàm cũng đi ra tòa nhà theo, muốn xem tập huấn dị năng giả mà Trương Lạc nói. Anh gì ơi? Đợi đã. Mộ Nhất Phàm nghe thấy tiếng gọi, liền quay đầu, chỉ thấy một chàng trai ăn mặc hết sức mồ, cầm một giỏ hoa quả đi về phía mình. Anh này, tôi muốn hỏi một chút, anh có biết Mộ Nhất Phàm không? Mộ Nhất Phàm thấy người này tới tìm mình, ngẩn người ra, xác định mình không biết đối phương xong, mới lên tiếng, tôi chính là Mộ Nhất Phàm, anh là... Anh là Mộ Nhất Phàm thật sao? Chàng trai kia quan sát Mộ Nhất Phàm từ trên xuống dưới một lượt, thế anh có biết Trang Tử Duyệt không?
Tử Duyệt?
Đương nhiên biết, có chuyện gì vậy?
Chàng trai kia nghe Mộ Nhất Phàm dùng giọng điệu quen thuộc gọi tên Trang Tử Duyệt, liền mỉm cười, tôi được lao đại Trang Tử Duyệt phái tới tặng hoa quả cho anh.
Cậu ta liền đưa giỏ hoa quả vào trong tay Mộ Nhất Phàm, lao đại bọn tôi nói, chuyện hôm qua thật ngại quá, mong anh có thể thứ lỗi, đợi mấy ngày nữa rảnh, lao đại sẽ tới tìm anh nói chuyện.
Hai mắt Mộ Nhất Phàm sáng lên, Tử Duyệt nói với cậu như vậy thật á?
Nói cách khác, Trang Tử Duyệt không để ý tới chuyện anh là tang thi sao?
Chàng trai kia gật đầu, đương nhiên ạ, anh Mộ, tôi còn có việc, không nói nhiều với anh được.
Ừ.
Mấy ngày sau đó, chàng trai kia đều đến sau giờ cơm trưa, tặng hoa quả tươi cho Mộ Nhất Phàm, mãi tới khi Trang Tử Duyệt tự mình tìm tới mới thôi.
Chương 121, vui.
Lúc Trang Tử Duyệt tới tìm, Mộ Nhất Phàm vừa ăn cơm no, lính canh gác tới báo, nói có một tiên sinh họ Trang tới tìm anh.
Mộ Nhất Phàm vừa nghe thấy vậy, liền hưng phấn chạy ra khỏi canteen.
Anh vừa đi một cái, nhiệt độ trong phòng ăn từ oi ả trở nên lạnh lẽo, mọi người đều không nhịn được mà run lên một cái.
Mao Vũ thấy sắc mặt Chiến Bắc Thiên lạnh lùng, ngay cả đôi đũa trong tay cũng kết một tầng băng mỏng.
Thế là cậu vội nói, lão đại, anh tới Thành Ca đã nhiều ngày như vậy, nhưng vẫn chưa dẫn bé con ra ngoài đi dạo lần nào, không bằng nhân lúc ăn cơm no, dẫn bé con ra vườn hoa đi dạo một chút, vận động cho tiêu cơm.
Hướng Quốc đưa mắt nhìn ánh dương rực rỡ bên ngoài, giờ này mà dắt trẻ con ra ngoài đi dạo sẽ bị cảm nắng đấy.
Mao Vũ tức giận lườm cậu ta một cái.
Cái tên ngốc này.
Chẳng lẽ cậu ta không biết giờ lão đại rất muốn ra ngoài giám sát Mộ Nhất Phàm và Trang Tử Duyệt sao?
Lục Lâm nhìn ra dụng ý của Mao Vũ, đúng đó, lão đại, anh dẫn bé con ra ngoài đi dạo chút đi, nhân dịp này bồi dưỡng tình cảm hai cha con một chút.
Cậu nghĩ nếu lão đại không đi, cả căn tin sẽ sặc mùi giấm chua mất.
Chiến Bắc Thiên im lặng đặt đũa xuống, bế Mộ Kình Thiên vừa mới ăn được mấy miếng cơm rời khỏi căn tin.
Mộ Kình Thiên, bốn.
Con còn chưa ăn no mà ba.
Dung Tuyết ngồi cách họ vài bàn ăn thấy Chiến Bắc Thiên bế bé con đi, nhỏ giọng hỏi bà Dung ở bên cạnh, mẹ này, không phải mẹ nói Chiến Thiếu Tương có một đứa con mới chào đời hay sao?
Sao từ lúc đứa con ra đời, chúng ta chưa từng nhìn thấy qua, chỉ thấy mỗi cái thằng bé giống Chiến Thiếu Tướng này, lại là đứa trẻ 3 tuổi mang họ Mộ Nhất Phàm.
Bà Dung cũng lấy làm kỳ lạ, mẹ nghĩ chắc đứa bé kia chết yểu rồi, đi cùng mẹ của nó.
Bà nghĩ chỉ có thể giải thích như vậy, mới có thể trả lời vì sao không thấy em bé kia, cũng không thấy mẹ em bé.
Dung Tuyết không hỏi gì nữa, tiếp tục túi đầu ăn.
Bà Dung lại không ăn được, quay đầu nhìn Dung Nhan ngồi phía bên kia, Nhan Nhan, con.
Dường như Dung Nhan biết mẹ mình muốn nói gì, liền gắp rau vào trong bát mẹ, nói, mẹ, mẹ mau ăn đi.
Bà Dung nhận ra con gái không muốn nhắc tới chuyện của Chiến Bắc Thiên, hơn nữa, ở đây cũng không tiện nói chuyện, nên cũng không nói gì nữa.
Ở bên ngoài tòa nhà, Mộ Nhất Phàm trông thấy Trang Tử Duyệt, liền chạy như bay tới, Tử Duyệt, sao cậu lại tới đây?
Đã ăn chưa chưa?
Trang Tử Duyệt đưa giỏ hoa quả trong tay cho Mộ Nhất Phàm, mỉm cười, rồi, mình ăn no rồi mới tới.
Mộ Nhất Phàm không nhận lấy giỏ hoa quả, Tử Duyệt, lần sau cậu đừng mang hoa quả tới nữa.
Giờ hoa quả rất quý, có thể ăn hoa quả tươi như vậy, không biết là chuyện xa xỉ tới cỡ nào.
Trang Tử Duyệt rúi giỏ hoa quả vào trong tay anh, lần này cậu cứ cầm đi, sau này mình sẽ không sai người mang hoa quả tới nữa.
Được rồi.
Mộ Nhất Phàm mỉm cười nhận lấy giỏ hoa quả.
Anh thấy Trang Tử Duyệt không để ý tới chuyện mình là tang thi, vui cực kỳ.
Nhất Phàm này.
Đột nhiên Trang Tử Duyệt cau mày, do dự dự, thấp giọng nói, cái người đàn ông đang ôm trẻ con kia là ai vậy?
Người đàn ông kia vừa đi ra, liền lạnh lùng nhìn bọn họ đăm đăm, đặc biệt là ánh mắt dừng trên người cậu ta vô cùng lạnh lẽo, có cảm giác như ánh mắt kia có thể khiến cậu chết quóng.
Mộ Nhất Phàm quay đầu lại, thấy Chiến Bắc Thiên ôm con nhỏ ra khỏi tòa nhà, sau đó, thả bé con xuống dưới đất, nắm tay bé con từ từ đi bộ dưới tầng, thế nhưng, ánh mắt lạnh như băng vẫn không ngừng dọi về phía bọn họ ở bên này.
Anh sốt vó trong lòng, rất lo Chiến Bắc Thiên không kiềm chế nổi, sẽ tiến lên tiêu diệt Trang Tử Duyệt, vội quay đầu nhỏ giọng nói, anh ấy là đội trưởng đội bọn mình.
Trang Tử Duyệt tò mò hỏi, mình thấy trong đội cậu có rất nhiều người mặc quân trang, chẳng lẽ người trong đội cậu đều là lính?
Ừ, đại đa số là lính, hơn nữa, đều là lính đặc chủng, những người khác cũng chủ yếu là người nhà của binh lính, chỉ có một số ít là người bên ngoài được cứu về.
Mộ Nhất Phàm đặc biệt nhấn mạnh chữ lính đặc chủng, là muốn nhắc Trang Tử Duyệt, hoặc là người của Trang Tử Duyệt không nên tùy ý trêu chọc đám người này.
Trang Tử Duyệt nghe thấy là lính đặc chủng thì nheo mắt lại, đội trưởng bọn cậu lúc nào cũng lạnh như băng vậy à?
Mình thấy ánh mắt anh ta nhìn mình có vẻ không có thiện chí.
Đương nhiên không có thiện chí rồi.
Kiếp trước cậu là anh em kẻ thù của hắn, sao có thể có thiện chí với cậu được,
giờ chưa xông thẳng tới giết người đã là tốt lắm rồi. Mộ Nhất Phàm thầm nghĩ trong lòng, sau đó, mượn đại một cái cớ, anh ấy là dị năng giả hệ băng, cho nên, nhìn ai cũng lạnh như băng thế đấy. 4. Trang Tử Duyệt cảm thấy chuyện không đơn giản như lời Mộ Nhất Phàm nói. Bởi cậu ta cảm thấy trong ánh mắt lạnh như băng của Chiến Bắc Thiên, dường như còn mang theo thù hằn, thậm chí cậu ta còn cảm thấy đối phương nhìn mình như nhìn tình địch, khiến cậu ta cảm thấy kỳ quái không nói nên lời. Hơn nữa, hắn dẫn bé con kia đi dạo một vòng quanh đấy, cứ như đang muốn giám sát bọn họ vậy. Thế nhưng, người đàn ông kia quả không hổ là dị năng giả hệ băng, cách 20, 30 mét mà vẫn có thể khiến trong mùa hè oi bức cảm nhận được cái rét lạnh của mùa đông. Trang Tử Duyệt không nhịn được mà run lên một cái, thật sự không chịu nổi ánh nhìn chăm chú của đối phương, liền nói với Mộ Nhất Phàm, có hứng thú ra khỏi tiểu khu đi dạo một chút không? Đương nhiên Mộ Nhất Phàm rất có hứng thú, không nói tới mấy ngày nay anh ở trong tiểu khu đến là ngột ngạt, mà bây giờ, anh rất lo Trang Tử Duyệt và Chiến Bắc Thiên sẽ đánh nhau, cho nên bây giờ anh chỉ muốn tách hai người ra càng xa càng tốt. Ừ. Mộ Nhất Phàm nhận lời xong, lại do dự một chút, mình phải báo với đội trưởng một tiếng đã, cậu ở đây chờ mình một chút nhé. Anh chạy về phía Chiến Bắc Thiên, đưa giỏ hoa quả Trang Tử Duyệt mang tới cho, đoạn nói, tôi muốn ra ngoài đi dạo với Trang Tử Duyệt một chút, sẽ về trước giờ cơm tối. Chiến Bắc Thiên nhìn anh đăm đăm, không lên tiếng. Mộ Nhất Phàm nhận ra được hắn không vui, dè dè dặt dặt hỏi, không được à? Chiến Bắc Thiên trông thấy bộ dạng buồn bã của anh, trong lòng cũng thấy khó chịu theo, đành nhận lấy giỏ hoa quả, nói, đi đi. Mộ Nhất Phàm liền nở nụ cười so với ánh dương rực rỡ còn sáng lạn hơn, tôi đi đây. Anh sợ Chiến Bắc Thiên đổi ý, vội chạy về bên người Trang Tử Duyệt, kéo tay đối phương, vội nói, chúng ta đi mau. Mộ Kình Thiên nhìn mãi, tới khi không còn thấy bóng Mộ Nhất Phàm nữa mới lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn Chiến Bắc Thiên nói, con có thể về ăn cơm chưa? Em còn chưa ăn cơm no đã phải đi 10 vòng quanh vườn hoa này, thật đáng thương. Chiến Bắc Thiên lạnh mặt ôm bé con quay về căn tin trong tòa nhà. Chiều hôm đó, cả tòa nhà đều chìm trong nhiệt độ thấp le the, thậm chí có người còn run lên. Kỳ thật đấy, rõ ràng hôm nay 37 độ mà, sao trong tòa nhà lại lạnh như vậy, cứ như bật điều hòa tổng ấy. Hướng Quốc nghi ngờ nhìn ra bên ngoài trời. Ma Vũ lườm cậu ta một cái, cũng không phản ứng gì, cầm chăn lên đắp lên người, nhân lúc điều hòa tổng đang mở mà đánh một giấc ngủ trưa, tránh cho tối nay nóng không ngủ được. Niệm nó, mặt tường kết băng luôn này. Hướng Quốc trợn to mắt nhìn tường nhà, tới giờ mà cậu còn không biết chuyện gì đang xảy ra thì đúng là ngốc tệ ngốc hại. Tòa nhà lạnh như vậy, không phải là do lão đại làm ra chứ. Ngoài lão đại ra, ở đây còn ai dị năng hệ băng nữa? Lục Lâm tức giận nói, sau đó lấy trong tủ ra một cái áo khoác khoác lên người, quay về ghế đọc sách tiếp. Có vài người trong tòa nhà không chịu nổi cái lạnh, vội chạy ra ngoài phơi nắng sưởi ấm. Nhiệt độ khiến người ta rét run như vậy duy trì tới tận khi Mộ Nhất Phàm quay về. Tôn Tử Hào vừa trông thấy Mộ Nhất Phàm, liền kích động gọi với lên tầng trên, anh em ơi trời sắp tắm rồi. Điều khiển điều hòa từ xa này mà không về, đội viên trong phòng bếp sẽ rét lạnh mà bãi công không nấu cơm mất. Mộ Nhất Phàm bị câu này của cậu ta làm cho toát mồ hôi, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cầm tinh thạch mua ở khu giao dịch ra, chạy vội tới chỗ Chiến Bắc Thiên dâng đồ quý. Chiến Bắc Thiên, anh xem tôi mua cái gì cho anh này. Trong khoảnh khắc Chiến Bắc Thiên nhìn thấy Mộ Nhất Phàm mua tinh thạch để mình tăng cấp dị năng, trái tim như được xoa dịu, không khí lạnh trong tòa nhà lập tức được thu lại, nhiệt độ quay trở về trạng thái vốn có. Đám Lục Lâm ở dưới tầng liền thở phào một hơi. Mộ Nhất Phàm cười khì khì, tôi mua lại hết tinh thạch có trong khu giao dịch đó. Chiến Bắc Thiên lấy làm nghi hoặc, không phải cậu đi tay không sao? Cậu lấy cái gì để đổi? Mộ Nhất Phàm thành thật nói, trước khi tạm biệt Trang Tử Duyệt, tôi vay cậu ấy một bao gạo, nói để mai cho người mang bao gạo trả lại cậu ấy, sau đó một mình tới khu giao dịch mua hết toàn bộ tinh thạch cho anh thăng cấp dị năng, sao, có vui không? Vui chứ. Chiến Bắc Thiên trông thấy nụ cười của anh, trái tim như được sưởi ấm, thậm chí còn nóng hừng hực cả lên. Thế nhưng, khổ thân mấy người ở tầng dưới, cuối cùng, có người không chịu nổi mà gào lên, niệm nó, thế quái nào lại nóng lên rồi. Chương 122, Trịnh Gia Minh. Sau hôm Trang Tử Duyệt tới tìm Mộ Nhất Phàm, cả đội lại xuất phát về khu phía Nam, Tây, Bắc tìm vật tư. Thế nhưng, đến tầm trưa hoặc 1, 2 giờ chiều là sẽ quay về. Giờ vật tư ở thành ca càng ngày càng ít, tang thi càng lúc càng trở nên lợi hại hơn. Không chỉ có vậy, dọc đường còn xuất hiện thực vật biến dị gây cản trở họ tìm kiếm vật tư. Có mấy lần, binh lính bị thực vật biến dị gây thương tích, thậm chí còn có 1, 2 người có dị năng giả, và không biết bao nhiêu người không có bao nhiêu năng lực tự vệ hy sinh. Tình hình gay go này lại trở thành một đòn nặng giáng vào hy vọng về tương lai tươi sáng của mọi người. Bầu không khí trong tòa nhà lại trùng xuống, bên ngoài lại lan truyền tin tức dị năng giả bị giết, càng khiến lòng người bàng hoàng, vô cùng bất an. Hơn nữa, số dị năng giả bị giết càng ngày càng nhiều, có khi trong một buổi tối, số dị năng giả bị giết lên tới hơn 10 người, khiến rất nhiều người cảm thấy cái tên sát hại dị năng giả này vô cùng ngông cuồng. Cuối cùng, chúng ta Chu làm nhiệm vụ trị an thành Ca Lâm vào đường cùng, không thể làm gì hơn là tìm tới chỗ Chiến Bắc Thiên, mong hắn có thể giúp họ nhanh chóng bắt được tên sát hại dị năng giả. Chiến Bắc Thiên là quân nhân, vốn có nghĩa vụ bảo vệ an nguy của người dân. Sau khi Trung tá Chu đi về liền gọi Mao Vũ và Lục Lâm xuống đại sảnh tầng dưới họp, bàn bạc nên bắt tên sát hại dị năng giả kia thế nào. Mộ Nhất Phàm nhìn bọn họ họp, nhưng không có hứng thú đi vào. Thế nhưng, anh nghĩ Trung tá Chu tìm tới Chiến Bắc Thiên, hẳn là có liên quan tới chuyện sát hại dị năng giả, bèn lén lút trốn ngoài cửa đại sảnh nghe trộm, muốn biết tiếp theo họ có kế hoạch gì không. Tiếc là, cách âm trong đại sảnh quá tốt, Mộ Nhất Phàm dựa vào cửa nghe 10 phút, mà tới một chữ cũng không vào tai. Ngay sau đó, anh nhớ ra trên TV người ta dùng một cốc thủy tinh là có thể nghe trộm tiếng nói chuyện ở phòng bên cạnh. Mộ Nhất Phàm nhanh chân chạy về phòng tìm cốc thủy tinh tới, thế nhưng, vừa mới đặt cái cốc lên mặt cửa đại sảnh, liền nghe thấy có người hỏi, cậu đang làm cái gì thế? Anh có tật giật mình, sợ thiếu chút nữa làm vỡ cốc thủy tinh. Mộ Nhất Phàm quay đầu lại, thấy người kia là Trịnh Quốc Tông, liền thở phào một hơi, Lang Băm, thiếu chút nữa cháu bị chú dọa phát bệnh tim. Anh còn tưởng bị cấp dưới của Chiến Bắc Thiên bắt ngay tại trận. Trịnh Quốc Tông nghi ngờ nhìn cái cốc trong tay anh, rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy? Không có gì, cháu đang muốn nghe một chút xem nhóm Chiến Bắc Thiên đang nói gì thôi. Mộ Nhất Phàm thuận miệng đáp qua loa. Sở dĩ anh nghe trộm, là bởi Trung tá Chu tới tìm Chiến Bắc Thiên, rất có khả năng là họ đang bàn bạc xem nên tiêu diệt tên sát hại dị năng giả kia thế nào. Chiến Bắc Thiên cho rằng, rất có thể cái tên sát hại dị năng giả kia là Tang Thi. Nên anh nghĩ, nếu là Tang Thi gây ra thật, như vậy, nói không chừng Tang Thi kia chính là Trịnh Gia Minh. Cho nên, anh không dám nói thật với Trịnh Quốc Tông. Trịnh Quốc Tông lườm anh một cái, cậu đúng là rảnh rỗi sinh đau trứng, có cái gì hay đâu mà nghe cơ chứ, giờ cùng lắm là bản xem nên rời thành Ca thế nào, hoặc chuyện đi thu thập vật tư thôi chứ có gì đâu. Chú chẳng hiểu cái gì cả. Mộ Nhất Phàm không muốn nhiều lời với ông, liền cầm cốc lên đặt lên mặt cửa. Đúng lúc này, chốt cửa lại cạch một tiếng, người ở bên trong mở cửa đi ra. Mộ Nhất Phàm giật nảy mình, vội kéo Trịnh Quốc Tông lui ra sau vài bước, giả bộ đang hỏi Trịnh Quốc Tông xem bé con ở đâu. Chiến Bác Thiên từ trong đại sảnh đi ra trông thấy Mộ Nhất Phàm, liền nói với anh, đêm nay tôi phải đi tuần tra, sẽ không về nghỉ ngơi. Ừ. Mộ Nhất Phàm bình tĩnh đáp, thế nhưng trong lòng lại kinh đào hãi lãng, sóng gió gian nguy, chỉ tình cảnh nguy nan. Anh thầm nghĩ, nam chính mà đã ra tay, cái tên sát hại dị năng giả kia chết chắc rồi. Nếu là Tang Thi anh không quen không biết thì thôi đi, nhưng nếu là Trịnh Gia Minh thật thì biết làm sao bây giờ. Nếu là Trịnh Gia Minh thật, chắc chắn nam chính sẽ không bỏ qua cho cậu ta, vừa hay có thể báo thủ chuyện ở kiếp trước. Mộ Nhất Phàm vô cùng lo lắng, nhưng không biết làm sao cho phải. Lúc ăn cơm chiều, anh thấy Trịnh Quốc Tông hết lòng hết dạ chăm sóc con mình như vậy, trong lòng anh thật không nỡ để Trịnh Quốc Tông phải khổ sở. Huống hồ, anh đã coi Trịnh Quốc Tông như người nhà mình từ lâu, càng không muốn Trịnh Quốc Tông phải gặp cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cuối cùng Mộ Nhất Phàm quyết định lặng lẽ đi ra xem một chút, nếu không phải là Trịnh Gia Minh, anh coi như không xảy ra chuyện gì là được rồi. Còn nếu gặp Trịnh Gia Minh, nhất định anh phải nhắc Trịnh Gia Minh mau chóng rời khỏi thành Ca. Mộ Nhất Phàm nốc lấy nốc để mà ăn hết cơm, nhân lúc Chiến Bắc Thiên còn chưa ăn xong đã vội vã lên tầng. Anh rúi một đống áo quần vào trong chăn, làm như đang có người ngủ ở đó, tránh cho trước khi ngủ Chiến Bắc Thiên quay về không thấy anh ở đây, lại chạy đi tìm người. Mộ Nhất Phàm xác định không nhìn ra dưới lớp chăn là quần áo, mới cầm thanh giáo bạc nhét vào sau quần áo mình, sau đó rời khỏi phòng, mượn cớ ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm, sau đó rời khỏi tòa nhà. Lúc trời tối, lính canh gác ngoài cửa sẽ đổi ca, cho nên cậu lính đổi ca không biết Mộ Nhất Phàm vẫn chưa đi về. Cứ như vậy, trong tình huống thần không biết quỷ không hay, Mộ Nhất Phàm rời khỏi tòa nhà, đi ra bên ngoài. Thành phố vào buổi mạt thế hết sức tối tăm, không có ánh đèn nào, chỉ có thể nương ánh trăng chiếu xuống, nhưng ngay cả khi như vậy, các con phố dù lớn dù nhỏ đều đen như mực, có vẻ hết sức u ám. Ngoài ra, xung quanh không có người qua kẻ lại, cũng không có bất cứ tiếng động nào, có vẻ hết sức an tĩnh. Mộ Nhất Phàm đi trên phố, giống như cả thế giới chỉ còn lại một mình anh, khiến anh có chút bàng hoàng và bất lực, không biết nên làm gì mới tốt. Anh cũng không đi quá xa khỏi tiểu khu, đứng ở bên cạnh chờ đám Chiến Bắc Thiên đi ra, hy vọng có thể theo sau họ, gặp được Trịnh Gia Minh. Mộ Nhất Phàm đứng bên ngoài đợi trong một thời gian rất dài, sắp bị màn đêm đen đặc trước mặt làm cho tim đập thình thịch, rất lo sẽ có thứ gì đó đột nhiên bổ nhào ra hù dọa mình. ngay lúc anh không chịu được nữa, cuối cùng trong tiểu khu cũng có động tĩnh. Mộ Nhất Phàm thấy một nhóm người từ trong tiểu khu đi ra, từ vóc người và nhịp bước chân, có thể thấy đều là binh lính được qua huấn luyện. Bọn họ không bật đèn tin, cứ như vậy mà tiêu sái rảo bước trên con đường mở tối. Mộ Nhất Phàm thấy nhóm người kia đang tiến về phía mình, vội lánh vào trong con ngõ nhỏ, tránh bị họ phát hiện ra. Sau đó, anh trốn trong ngõ, nhìn nhóm người kia đi qua trước mắt mình. Thị lực trong bóng tối của Tang Thi rất tốt, anh có thể thấy rõ người đi đầu là Lục Lâm và Ma Vũ, theo sau đều là binh lính họ thường lãnh đạo. Mộ Nhất Phàm biết năng lực của Lục Lâm và Ma Vũ, cho nên không dám tới quá gần, đợi bọn họ đi xa rồi, mới dám lén lút ra khỏi con ngõ. Anh đang định theo sau, đột nhiên, phía sau anh xuất hiện một bóng đen, dùng tốc độ nhanh như cắt mà một tay túm lấy cổ Mộ Nhất Phàm, tay kia che miệng Mộ Nhất Phàm, kéo anh vào trong con ngõ. Mộ Nhất Phàm kinh hãi, đang muốn xuất thủ tấn công, lại nghe thấy người phía sau thấp giọng nói, là tôi, Trịnh Gia Minh. Ngay sau đó, người phía sau liền buông lỏng tay ra. Mộ Nhất Phàm thấy người trước mặt thật sự là Trịnh Gia Minh, nhất thời mất hết khí lực mà dựa người vào vách tường, thiếu chút nữa nhún chân mà ngã xuống, tôi nói, thiếu chút nữa tôi bị cậu hù chết rồi. Trịnh Gia Minh cười nói, dù gì anh cũng là Tang Thi, sao gan còn nhỏ như vậy chứ? Đổi lại là cậu, đột nhiên bị người ở phía sau bắt cổ, chắc chắn cũng bị dọa sợ chết khiếp cho mà xem. Mộ Nhất Phàm lườm cậu ta một cái, ngay lập tức, nhớ tới mục đích đêm nay mình ra ngoài, vội nói, phải rồi, tôi đang muốn đi tìm cậu đây. Trịnh Gia Minh sửng sốt, tìm tôi? Sao anh biết tôi sẽ ở Thành Ca? Cậu đừng để ý vì sao tôi biết cậu ở Thành Ca, giờ tôi hỏi cậu trước, chuyện dị năng giả bị giết, có phải do cậu làm không? Mộ Nhất Phàm hỏi. Trịnh Gia Minh chợt trao mày lại, chuyện này, anh đừng xen vào. Tôi thèm vào mà xen vào ấy, chỉ là tôi sợ cậu bị dị năng giả giết. Cậu có biết không, Chiến Bác Thiên đã tham gia vào rồi đấy, anh ấy tham gia vào, cậu trốn không thoát đâu. Tôi nói cho cậu biết, đừng xem nhẹ năng lực của anh ấy. Trịnh Gia Minh nhìn ra anh lo cho mình, hết sức vui vẻ, cười cười vô vô vai anh đừng lo, nói chung là, có một số chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Mộ Nhất Phàm thấy cậu ta không muốn nhiều lời, cũng không gặng hỏi nữa, được rồi, thế tôi không hỏi nhiều nữa. Phải rồi, sao cậu lại ở đây? Trịnh Gia Minh thở dài, muốn tới xem bố tôi thế nào. Bố cậu vẫn khỏe lắm, hơn nữa, ông ấy hết sức nhớ mong cậu, cứ thi thoảng lại hỏi tôi, không biết bao giờ mới có thể gặp lại cậu. Tôi biết rồi, anh bảo bố tôi đừng lo lắng, sau khi về anh bảo với ông ấy rằng tôi rất khỏe, đợi khi nào có cơ hội, tôi sẽ tới thăm ông ấy. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc hỏi, thế giờ cậu không định tới gặp ông ấy sao? Tạm thời còn chưa được, với cả, nếu sau này anh gặp tôi, coi như không biết tôi, nhớ chưa? Cả bố tôi cũng vậy, cũng hãy coi như không biết tôi. Chương 123, anh hiền thục thật đó. Vì sao? Mộ Nhất Phàm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trịnh Gia Minh, cứ có cảm giác như Trịnh Gia Minh đang lưu tính chuyện gì đó. Ánh mắt Trịnh Gia Minh trở nên mờ mịt không chắc chắn, cậu ta cúi đầu, không nói lời nào. Mộ Nhất Phàm cau mày, thở dài, cậu đã không muốn nói, vậy tôi cũng không hỏi nhiều, nhưng mà, cậu cũng nhớ bảo vệ mình vào, đừng để Trịnh Quốc Tông phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trịnh Gia Minh bình tĩnh lên tiếng, phiền anh chăm sóc bố tôi. Làm xong việc rồi, tôi sẽ đến tìm ông ấy, sau này mọi người có ở lại Thành Ca không? Không. Mộ Nhất Phàm nhẩm tính ngày trong lòng, lại nói, chừng 10 ngày nửa tháng nữa bọn tôi sẽ tiếp tục đi về phía Bắc, tới Thành B, tới lúc đó cậu hay đến Thành B tìm chúng tôi. Được rồi. Trịnh Gia Minh khoát tay lên vai Mộ Nhất Phàm, hơi dùng sức vỗ xuống một cái, tỏ vẻ biết ơn. Mộ Nhất Phàm lại hỏi, cậu không muốn đi gặp bố cậu thật à? Trịnh Gia Minh lắc đầu, không phải là không muốn. Mà tạm thời còn chưa được, nếu không, tôi đã chẳng chạy tới đây lúc trời tối mù tối mịt như này. Sợ bị người ta phát hiện ra thân phận à? Cũng gần như vậy. Trịnh Gia Minh không muốn nói về đề tài này tiếp nữa, nói, tôi phải đi rồi, tôi không thể ở lại đây lâu được. Được, tới lúc đó, nhất định cậu phải tới Thành B tìm chúng tôi đấy. Trịnh Gia Minh gật đầu, xoay người đi vào trong con ngõ. Lúc cậu ta đi tới đầu ngõ, đột nhiên dừng bước lại. Mộ Nhất Phàm đi theo sau nghi ngờ hỏi. Sao vậy? Anh ngó đầu ra, trông thấy đầu ngõ có một bóng người cao lớn, trong màn đêm đen, người nọ tựa như một con báo săn mồi, đồng tử đen lấy nhưng bén nhọn khiến người ta phải khiếp sợ. Mộ Nhất Phàm tập trung nhìn kỹ, đến khi thấy rõ tướng mạo đối phương, cả người cứng đờ. Người đứng đầu ngõ kia thế mà lại là Chiến Bắc Thiên. Thần linh ơi ba! Sao hắn lại ở đây, ba? Bắc Thiên! Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, nhanh chân tiến lên chắn ngang trước người Trịnh Gia Minh. Ánh mắt Chiến Bắc Thiên từ trên gương mặt Trịnh Gia Minh chuyển qua người Mộ Nhất Phàm, chân mày trao lại, thấp giọng hỏi, sao cậu lại ở đây? Lúc hắn đi tuần tra, nhận thấy gần đó có khí tức của Tang Thi nên đi tới, thật không ngờ Mộ Nhất Phàm cũng ở đây. Mộ Nhất Phàm mượn đại một cái cớ, tôi không ngủ được, nên ra ngoài đi dạo một chút. Chiến Bác Thiên cũng không lật tẩy anh, tới đây.
Ừ.
Mộ Nhất Phàm ngoan ngoãn đi tới, lúc anh đi tới trước mặt Chiến Bác Thiên, đột nhiên ôm lấy eo hắn, la to, Gia Minh, mau chạy đi. Trịnh Gia Minh cau mày, không ngờ Mộ Nhất Phàm lại làm như vậy.
Câu.
Chiến Bác Thiên muốn hỏi anh làm gì, lại bị Mộ Nhất Phàm ngắt lời nói, Chiến Bác Thiên, tôi tin chuyện dị năng giả chết kia không liên quan gì tới Trịnh Gia Minh, anh thả cậu ấy đi. Chiến Bác Thiên lại cau mày, nhìn về phía Trịnh Gia Minh. Trịnh Gia Minh cũng không giải thích chuyện này có phải do mình làm hay không. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên không nói gì, lại vội vàng nói, Chiến Bắc Thiên, anh không nhìn mặt Tăng thì cũng nể mặt Phật đi, anh nể tình lang băm chăm sóc con trai chúng ta mà bỏ qua cho Trịnh Gia Minh đi. Trịnh Gia Minh nghe anh nói vậy, ánh mắt không khỏi chuyển xuống nhìn cái bụng phẳng lì của Mộ Nhất Phàm, ngạc nhiên hỏi, anh đẻ rồi à? Trước đó, cậu ta nghe tới chuyện này, thật sự không thể tin đàn ông lại có thể mang thai. Thật không ngờ còn chưa được bao lâu người này đã sinh con ra. Mộ Nhất Phàm buồn bực nói, Trịnh Gia Minh, cậu còn không mau đi đi. Đến lúc này rồi mà vẫn còn quan tâm xem anh đã đẻ hay chưa. Cậu vừa mới nói cái gì cơ? Chiến Bác Thiên túi lầu hỏi. Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu, nhìn Chiến Bác Thiên, tôi nói, anh hãy bỏ qua cho Trịnh Gia Minh đi. Trước đấy một chút. Trước đấy một chút. Mộ Nhất Phàm hơi ngẩn ra, suy nghĩ một chút, nói, anh nể tình lang băm chăm sóc con trai chúng ta mà. Con trai chúng ta. Bốn chữ này rất xuôi tai. Chiến Bác Thiên hết sức hài lòng mà ngẩng đầu lên, nhìn Trịnh Gia Minh, cậu có thể đi. Trịnh Gia Minh, bốn. Sao cậu lại có cảm giác ánh mắt Chiến Bác Thiên nhìn mình đột nhiên ôn hòa hơn hẳn? Chiến Bác Thiên túi đầu nói với người đang ôm mình, đi về thôi.
Ừa.
Dường như Mộ Nhất Phàm sợ Chiến Bác Thiên sẽ đổi ý, vội vã kéo tay Chiến Bác Thiên bước nhanh về tiểu khu nơi họ ở. Lúc này đã tới giờ ngủ, cả tòa nhà lặng như tờ. Hai người lặng lẽ quay trở về căn phòng mình. Nương ánh trăng bên ngoài cửa sổ, Chiến Bác Thiên lần mò đi tới cuối giường mà ngồi xuống, lúc này, đột nhiên cảm thấy dưới chăn có thứ gì đó cứng cứng ở bên cạnh. Hắn lập tức đứng lên, cầm súng chĩa về phía chăn. Đừng nổ súng, đừng nổ súng. Mộ Nhất Phàm vội tiến lên ngăn cản, anh mà bắn vào chăn với quần áo tôi thủng một lỗ, sau này tôi biết mặc thế nào đây. Anh vội vã lật chăn lên, bên trong ngoài một đống quần áo ra. Còn có ống thép lần trước Chiến Bắc Thiên cho Mộ Nhất Phàm dùng để mài móng tay. Khoe mắt Chiến Bắc Thiên dần dần, nếu cậu muốn ra ngoài, có thể nói với tôi một tiếng, việc gì phải lén lén lút lút như vậy. Mộ Nhất Phàm tức giận nói, dù tôi có nói, liệu anh có cho phép tôi đêm hôm ra ngoài một mình không? Chiến Bắc Thiên, bốn. Đương nhiên không cho rồi. Dù anh có cho, kiểu gì cũng sẽ hỏi tôi ra ngoài làm gì, nếu không hỏi được rõ ràng sẽ không cho tôi ra ngoài. Chiến Bắc Thiên, nam. Hiểu hắn thật đấy. Chiến Bác Thiên lấy đèn tin ra chiếu về phía Mộ Nhất Phàm, trông thấy Mộ Nhất Phàm vo viên một đống quần áo lại, chẳng gấp tử tế gì đã nhét vào trong tủ quần áo. Hành động này thật trà đạp đôi mắt Chiến Bác Thiên, đó giờ hắn ưa gọn gàng, sao có thể dễ dàng dung thứ cho Mộ Nhất Phàm vo viên đồ rồi nhét vào trong tủ. Hắn đứng dậy, lấy đống quần áo kia ra, đặt xuống giường, gấp gọn gàng từng cái một. Mộ Nhất Phàm thấy hắn gấp quần áo hết sức thuần thục, hơn nữa, quần áo được gấp giống như hàng trưng bày ở siêu thị vậy, hết sức chỉnh trang. Khiến anh không khỏi khen, Chiến Bắc Thiên, anh hiền thục thật đấy. Nguyên văn bạn MNT nói hiền huệ từ này thường dùng để chỉ phụ nữ kết na đức hạnh. Chiến Bắc Thiên ngoài thực tế cũng không thích nhìn anh chưa gấp quần áo đã tống vào tủ. Chiến Bắc Thiên thản nhiên liếc nhìn anh, không lên tiếng. Mộ Nhất Phàm lại nói, Chiến Bắc Thiên này, sao ban nay anh lại xuất hiện ở gần tiểu khu vậy, không phải anh rời tiểu khu, ra ngoài tuần tra hay sao? Ai nói tôi muốn ra ngoài tuần tra? Câu này của Chiến Bắc Thiên khiến Mộ Nhất Phàm nghẹn họng, hồi ban ngày. Đúng là Chiến Bắc Thiên không nói như vậy. Thế nhưng, sao đám Lục Lâm lại đi? Bọn họ đi làm nhiệm vụ. Mộ Nhất Phàm biết đám Lục Lâm ra ngoài bắt dị năng giả, thế sao anh không đi? Nếu tôi đi, nói không chừng tên sát hại dị năng giả sẽ để mắt tới tiểu khu chúng ta.
Ồ!
Chiến Bắc Thiên đưa mắt nhìn Mộ Nhất Phàm đang nằm bò trên giường, nhặt giọng hỏi, sao ban nãy cậu lại bảo vệ Trịnh Gia Minh như vậy? Cậu phải biết, mặt thế xảy ra, không khỏi có liên quan tới cậu ta, với cả... cậu cũng sẽ không bị biến thành tăng thi. Mộ Nhất Phàm cụp mi mắt, nhìn quần áo được gấp gọn gàng, đâu phải cậu ấy muốn thành tăng thi đâu, cắn con người, đâu phải chuyện cậu ấy có thể khống chế, thật ra, cậu ấy thành ra như vậy, so với bất cứ ai còn chán ghét bản thân mình hơn. Anh trở mình, nhìn lên trần nhà, anh nghĩ mà xem, cậu ấy cắn con người xong, dẫn tới người bị nhiễm cắn những người khác, cứ như vậy bị lây bị nhiễm, cuối cùng dẫn tới mẹ cậu ấy bị người ta cắn, hơn nữa, nói không chừng bạn bè thân thiết của cậu ấy cũng bị chết, hoặc bị biến thành tang thi, anh nghĩ xem cậu ấy gặp những chuyện như vậy, có phải là báo ứng hay không? Liệu cõi lòng cậu ấy có đau đớn hay không? Anh thân là tác giả tiểu thuyết này, cho nên có thể lý giải tâm tư Trịnh Gia Minh. Chiến Bắc Thiên, Nam. Hắn thật không ngờ, Mộ Nhất Phàm lại có cách nghĩ như vậy về chuyện này. Còn tôi bị biến thành tang thi, không phải vì Gia Minh cắn tôi nên mới thành ra như vậy, mà là Mộ Nhất Hàng Nhân lúc tôi bị ung thư xương, cần bác sĩ tư nhân tới khám, cho nên để một người bạn làm ở Viện Nghiên cứu Quốc gia lấy virus ra, bảo Lý Thiên Thanh tiêm virus vào cơ thể tôi, cho nên, không liên quan gì tới Gia Minh. Động tác gấp quần áo của Chiến Bắc Thiên hơi ngưng lại một chút, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Mộ Nhất Phàm nhắc tới chuyện của bản thân. Cậu phát hiện ra mình bị tiêm virus vào từ khi nào? Từ đầu tôi. Mộ Nhất Phàm chỉ nói ba chữ, liền ngừng lại, cảnh giác mà nhìn Chiến Bắc Thiên, anh muốn lừa tôi nói ra sao? Lúc nguyên chủ Mộ Nhất Phàm bị biến thành tang thi, mới biết mình bị tiêm virus vào, chứ không phải đã phát hiện ra ngay từ đầu giống như anh. Tôi đã sớm biết cậu là tang thi, cậu nghĩ xem tôi có cần phải lừa cậu nói ra không? Chẳng qua tôi muốn biết cậu phát hiện ra từ lúc nào, sao lại biết mình bị tiêm virus vào mà thôi. Chiến Bắc Thiên thản nhiên nói. Mộ Nhất Phàm hừ một tiếng, còn lâu tôi mới nói cho anh, tôi đi ngủ đây. Chiến Bắc Thiên, 3. Chương 124, cái này khó trách. Sáng sớm hôm sau Mộ Nhất Phàm tỉnh lại, Chiến Bắc Thiên đã không còn ở trong phòng. Anh vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt, sau đó tìm tới phòng Trịnh Quốc Tông ở phía đối diện. Trịnh Quốc Tông đang ở trong phòng mặc áo cho bé con. Nghe thấy tiếng đập cửa, liền mở cửa ra cho anh đi vào. Mộ Nhất Phàm vừa vào phòng liền nói, Lang Băm, cháu gặp Trịnh Gia Minh rồi đấy. Trịnh Quốc Tông là người, kích động nắm lấy cánh tay Mộ Nhất Phàm hỏi, thật á? Khi nào vậy? Cậu gặp được ở đâu? Mộ Nhất Phàm lường ông một cái, cháu lấy chuyện này ra lừa chú làm cái gì? Đêm qua ấy, cháu thấy cậu ấy ở con ngõ đối diện tiểu khu mình, nếu chú không tin, có thể đi hỏi Chiến Bắc Thiên, anh ấy cũng thấy Trịnh Gia Minh. Giờ nhớ lại. Anh cảm thấy đúng là tối qua mình đã gây khó dễ cho Chiến Bắc Thiên. Ở kiếp trước, Trịnh Gia Minh cũng là kẻ thù của Chiến Bắc Thiên, đêm qua Chiến Bắc Thiên không giết Trịnh Gia Minh luôn đã là nhượng bộ lắm rồi. Cậu gặp được nó, sao không dẫn nó tới gặp tôi? Trịnh Quốc Tông suy nghĩ một chút. Nếu là vì tôi ở trong đội, khiến thằng bé không tiện tới gặp, thì có thể để cho tôi đi ra gặp nó. Không phải vì cái này, tạm thời cậu ấy không tiện ra mặt, cụ thể vì sao, cháu cũng không biết nữa, cậu ấy lại không chịu nói cho cháu nghe. Còn dặn cháu về nói với chú, sau này nếu thấy cậu ấy, hãy làm như không biết. Làm như không biết nó. Trịnh Quốc Tông không khỏi cất cao giọng hỏi, bảo một người làm cha như tôi đây làm như không biết con trai mình, rốt cuộc nó đang làm cái gì chứ? Cháu cũng rất muốn biết, nhưng cậu ấy không muốn nói thì biết làm sao. Đột nhiên Trịnh Quốc Tông dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn Mộ Nhất Phàm, cậu vừa nói là tối hôm qua gặp Trịnh Gia Minh ở con ngõ đối diện tiểu khu. Nói như vậy, tối qua cậu ra ngoài à? Mộ Nhất Phàm không thể nói với ông mình đặc biệt đi tìm Trịnh Gia Minh, bèn nói, cháu đi cùng đội tuần tra, sau đó thì gặp được. Nói chung là, Gia Minh đã dặn như vậy, chúng ta cứ làm theo lời cậu ấy thôi, tránh phá hỏng chuyện của cậu ấy, chú nói có đúng không? Trịnh Quốc Tông hừ lạnh, cái tên tiểu tử thúi kia, đợi nó về rồi, nhất định phải dạy dỗ nó một bài học mới được. Rồi, chờ cậu ấy về rồi hăng nói, cái quan trọng bây giờ là, chúng ta xuống dưới nhà ăn sáng cái đã. Bọn chú còn phải tới cổng thành ở khu đông làm nhiệm vụ mà. Trịnh Quốc Tông thở dài, xoay người, tiếp tục mặc quần áo cho bé con. Để cháu. Mộ Nhất Phàm vội vàng đi tới giành việc. Lại nói, từ sau khi sinh con, cũng rất khi anh thân mật với bé, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt như mặc quần áo cho bé cũng rất ít khi làm. Ba. Mộ Kình Thiên vui vẻ hôn chụt lên mặt Mộ Nhất Phàm. Một tiếng này khiến lòng Mộ Nhất Phàm như tan chảy ra, nhanh chóng mặc quần áo cho bé con đẹp trai ngời ngời. Sau đó ôm bé con xuống dưới tầng ăn sáng. Ăn sáng xong, Mộ Nhất Phàm đang định theo nhóm Tôn Tử Hào lên xe đi tìm vật tư, lại bị Chiến Bắc Thiên gọi giật lại. Mộ Nhất Phàm nghi ngờ hỏi, có việc gì? Cậu còn nhớ cậu nợ Trang Tử Duyệt một bao gạo không? Chiến Bắc Thiên hỏi. Sau khi được hắn nhắc, Mộ Nhất Phàm mới nhớ ra chuyện mình còn nợ Trang Tử Duyệt một bao gạo. Khi đó, bởi vì hôm sau anh phải đi ra ngoài tìm vật tư, cho nên liền quên bén mất chuyện trả lại gạo. Anh vô đầu cái bút. Sao tôi lại quên mất chuyện này cơ chứ, Tử Duyệt sẽ cho rằng tôi là một tên không biết giữ lời hứa mất. Chiến Bắc Thiên nói, để tôi đi trả gạo chung với cậu. Anh đi cùng tôi á? Mộ Nhất Phàm hoài nghi nhìn hắn, anh đến xong, không định tìm cậu ấy mà đánh nhau đấy chứ. Nếu đánh nhau thật, anh cũng không biết cản họ lại thế nào, cả hai đều là dị năng giả, cái người không có dị năng như anh mà đi can họ lại, đúng là đi tìm chết mà. Chiến Bắc Thiên không nhiều lời với anh, thẳng tay kéo anh đi, mau lên xe.